Một số nhân viên bảo vệ nhìn Giang Cung Tuấn và Ngô Huy như thể họ đang nhìn những kẻ ngốc, với biểu cảm dễ cận trên khuôn mặt của họ. Sắc mặt Giang Cung Tuấn trầm xuống, cổ họng vừa động, đánh vừa nói xong, Ngô Huy đột ngột lao ra. Một số nhân viên bảo vệ lập tức bị đánh, nằm trên mặt đất, phát ra tiếng kêu đau đớn. Có người gây sự, nhanh hỗ trợ. Nhân viên bảo vệ dưới đất lập tức lấy bộ đàm ra yêu cầu hỗ trợ. Ngay khi nói ra lời hỗ trợ, anh ta đã bị giam lên ngực. Giang Cung Tuấn và Ngô Huy đã đạp lên một số nhân viên bảo vệ trên mặt đất và bước vào tòa nhà dược phẩm Trường Sinh. Vừa bước vào, hàng chục nhân viên bảo vệ ập vào. Không cần nhẹ tay, chỉ cần không giết người. Giang Cung Tuấn vừa nói vừa vội vàng chạy tới. Mẹ kiếp, giết chúng. Hàng chục nhân viên bảo vệ cầm rùi cui điện xông vào quyết liệt, kẻ xông tới thì bất ngờ giơ rùi cui điện trên tay vụt vào đầu Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn giơ tay lên, bắt lấy rùi cui điện và tấn công bằng một cú đấm vào cổ tay của nhân viên bảo vệ. AZ bảo vệ la hét. Ngay sau đó, hắn bị một cước đá vào ngực, trong tích tắc bay ngược ra sau, ngã xuống đất kịch liệt kêu lên một tiếng đau đớn. Giang Cung Tuấn và Ngô Huy đã trải qua hàng trăm trận chiến, vượt qua mưa đạn, mấy chục bảo vệ này cũng không phải là đối thủ của họ. Chỉ trong vòng chưa đầy một phút, hàng chục nhân viên bảo vệ đã đều nằm xuống. Tầng cao nhất, phòng làm việc của Lâm Hân. Một cô thư ký gợi cảm và quyến rũ lao vào, với vẻ mặt hoảng sợ, "Lâm, tổng giám đốc Lâm, có chuyện xảy ra. Một gã tên Giang Cung Tuấn đã đột nhập. Anh ta đã làm bị thương hơn 100 nhân viên bảo vệ." "Cái gì?" Sắc mặt Lâm Hân hơi thay đổi, đột ngột đứng lên. "Rầm." Cửa văn phòng bị bật tung. Giang Cung Tuấn và Ngô Huy bước vào. Nhìn thấy hai người, vẻ mặt Lâm Hân ngưng trọng. Giang Cung Tuấn bước vào, ngồi xuống ghế sofa, lấy ra một điếu thuốc, Ngô Huy ngay lập tức châm cho anh. Sắc mặt Giang Cung Tuấn âm trầm, "Lâm Hân, cô gan to thật đấy, dám gây chuyện với vợ của tôi hả?" Lâm Hân sợ hãi, trán chảy đầy mồ hôi. Nghĩ đến Giang Cung Tuấn không còn là Hắc Long, căng thẳng trong lòng cô ta liền tiêu tán đi rất nhiều. Cô ta khoanh tay nhìn Giang Cung Tuấn một cách trịch thượng, lạnh lùng nói, "Giang Cung Tuấn, anh muốn làm gì?" "Đây là công ty Trường Sinh." "Gây chuyện ở công ty Trường Sinh? Anh muốn ngồi tù sao?" Giang Cung Tuấn đột ngột đứng lên. Một luồng khí khủng khiếp phát ra từ anh. Khí thế này chèn ép Lâm Hân, thân thể cô ta hơi lui về phía sau. "Anh đã không còn là Hắc Long, anh không có đặc quyền ra lệnh cho tôi làm cái gì cả, hiện tại cút ngay cho tôi coi như không có chuyện gì, nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát." "Hả, gọi cảnh sát?" Giang Cung Tuấn bật cười. "Cho dù tôi không còn là Hắc Long, nhưng cô cho rằng cảnh sát dám bắt tôi sao, cô có biết bên cạnh tôi là ai không? Cậu ta là tướng quân Nam Cương, trên vai mang theo một ngôi sao." Nghe vậy, Lâm Hân hơi lùi lại. Cô nhìn chằm chằm Giang Cung Tuấn, lạnh lùng nói, "Anh muốn thế nào?" Giang Cung Tuấn nói, "Ngày mai vợ tôi đến công ty dược phẩm Trường Sinh, hòa bình chấm dứt hợp đồng, cô đừng làm khó dễ, nếu không..." Anh giơ tay lên, trong tay xuất hiện một cây kim màu bạc. Soạt. Kim châm màu bạc trong tay bay ra. Lâm Hân chỉ nghe tiếng xé gió bên tai. Giang Cung Tuấn xoay người rời đi. Vào lúc anh quay người lại, một sợi tóc từ chân tóc của Lâm Hân đã rơi ra. Cô ta tái mặt vì sốc. Cô ta không có phản ứng cho đến khi Giang Cung Tuấn rời đi, nhìn sợi tóc rơi xuống đất, cô ta không khỏi hít sâu một hơi. "Hừ, thực lực thật kinh khủng, lời đồn là thật, Hắc Long sức mạnh vô song, một cây kim châm có thể lấy mạng một người." Ngực Lâm Hân phập phồng, thở gấp. Sức mạnh của Hắc Long quá mạnh, quá khủng khiếp. Nếu Giang Cung Tuấn giết cô ta, thì giờ cô ta đã chết rồi. Sau khi Giang Cung Tuấn rời đi, một người đàn ông bước vào. Lâm Hân phản ứng lại, kêu to, "Đại ca, đại ca." Người này là Lâm Minh. Lâm Minh đi tới, nhìn một chút trên mặt đất có mấy sợi tóc đen dài. Anh ta ngồi xổm xuống, nhặt lên, cầm trong tay, cẩn thận nhìn nó, sắc mặt dần trở nên nghiêm túc. Thật là sức mạnh cổ tay khủng khiếp, nhanh chóng, chính xác, độc ác, một cây kim bạc nhỏ, đáng sợ hơn cả súng. "Đại ca, làm sao bây giờ?" Lâm Hân lau giọt mồ hôi trên trán. Lâm Minh nói, "Theo như lời anh ta nói, tuy rằng anh ta không còn là Hắc Long, nhưng thực lực của anh ta rất kinh khủng. Các phe phái khác không thể xúc phạm anh ta, tốt nhất đừng khiến anh ta nổi giận. Em vẫn còn phải ở Tử Đằng, nên kiên nhẫn đi. Đừng hành động hấp tấp, không tham gia bất kỳ thương hội nào, nếu em không thể quyết định được, ngay lập tức báo cáo cho gia tộc." "Vâng." Lâm Hân gật đầu. Chương 191, cần chuẩn bị trước. Sau khi giải quyết xong vấn đề của Lâm Hân của công ty dược phẩm Trường Sinh, Giang Cung Tuấn và Ngô Huy rời đi và đến tập đoàn Vạn Quân. Ngay sau đó anh đến tầng dưới của tòa nhà tập đoàn Vạn Quân. Ngô Huy vẫn lái xe. Hai người cùng nhau xuống xe, sánh đôi đi về phía tòa nhà tập đoàn Vạn Quân. Cả hai không bị an ninh chặn, sau khi vào tòa nhà, họ đi về phía thang máy, đi thang máy lên tầng cao nhất. Vừa ra khỏi thang máy, anh đã thấy mấy nhân viên bảo vệ xuống lại, nói cười rôm rả. Khi an ninh nhìn thấy khách, anh đã đi đến. Một người trong đó rút rủi cui điện để ở hông, chỉ vào Giang Cung Tuấn và Ngô Huy vừa đi ra khỏi thang máy, lạnh lùng quát, "Các người làm gì vậy? Không biết đây là tầng riêng của chủ tịch sao?" "Cút xuống ngay lập tức." Ngô Huy mạnh mẽ xông lên phía trước, đột nhiên nắm lấy rủi cui điện trong tay bảo vệ, đoạt đi, còn đập một cái vào trán người bảo vệ. Anh bảo vệ hét lên. Trước khi nói câu tiếp theo, anh ta cảm thấy chóng mặt và ngã xuống đất. "Có người gây rối, đi." Các nhân viên bảo vệ khác di chuyển nhanh chóng. Ngô Huy trông như một hung thần giết người, vài cú đánh đã cho đám bảo an nằm xuống đất. Hai người vừa đánh vừa đi về phòng chủ tịch. Rầm. Trực tiếp phá cửa xông vào. Ghế sofa trong văn phòng. Diệp Hình đang tằng tịu với nữ thư ký gợi cảm, vừa ôm hôn vừa cởi quần áo. Cánh cửa bị bật tung ngay lập tức. Diệp Hình quay đầu lại, nhìn thấy Giang Cung Tuấn và Ngô Huy đang đi, vẻ mặt âm trầm kinh khủng, mặc xong quần áo, lạnh lùng nhìn Giang Cung Tuấn quát, "Giang Cung Tuấn, cậu làm sao vậy, có muốn chết không?" Nếu như Giang Cung Tuấn không rời khỏi vị trí, Diệp Hình hẳn là sẽ ngoan ngoãn khi nhìn thấy anh. Nhưng bây giờ Giang Cung Tuấn không phải Hắc Long, cũng không phải là một trong năm đại tướng, cùng lắm chỉ là chủ tịch tập đoàn Giang Long, tập đoàn Giang Long không có nhiều tài sản như Vạn Quân, làm sao mà nể mặt chứ? Nhớ lại mình trước kia bị Giang Cung Tuấn hô đến hô đi, trong lòng ông ta đều có chút bất mãn. Lạnh lùng nói, "Hiện tại quỳ xuống cho tôi có thể coi như buông tha cho cậu." Giang Cung Tuấn đi tới, ngồi xuống sofa. Nữ thư ký gợi cảm trên ghế sofa nhanh chóng thu dọn quần áo sộc xệch rồi hốt hoảng chạy ra khỏi phòng làm việc. Giang Cung Tuấn nhìn Diệp Hình, trên mặt mang theo ý cười, "Diệp Hình, tôi đã từ trước, không còn là một trong năm đại tướng, vậy nên ông không để tôi vào mắt nữa sao?" "Ha ha." Diệp Hình cười cười, "Tôi là người nhà họ Diệp ở thủ đô, tại sao phải để cậu vào trong mắt?" Ông ta nhìn Giang Cung Tuấn như đang nhìn một kẻ ngốc. Không phải Hắc Long, cũng không phải năm đại tướng, còn dám đến làm loạn ở đây, chẳng lẽ cậu không biết bây giờ bị ngàn người hướng vào sao? Không biết rằng các đại gia tộc ở thủ đô đều muốn cậu chết sao? Quỳ xuống ngay lập tức. Sau đó, ông ta lấy điện thoại di động ra và thực hiện một cuộc gọi. "Mau đến văn phòng của tôi." Ông ta cúp điện thoại, nhìn Giang Cung Tuấn vẻ mặt toán hận. Khi thằng nhóc này còn là một Hắc Long, ông ta luôn gặp rắc rối với anh. Không phải là Hắc Long nữa, mà lại dám xông vào làm loạn. Ngay sau đó cửa văn phòng được đẩy ra, 7-8 người đàn ông mạnh mẽ bước vào. Những người này cao 2 mét, hơn 100 cân, cơ bắp cường tráng, cánh tay dày hơn eo của Giang Cung Tuấn, dưới cánh tay ẩn chứa dày đặc sức mạnh bộc phát. 7-8 tên đàn ông cường hãn đứng trong văn phòng, khí thế chấn động. Diệp Hình khoanh hai tay trước ngực, cười nói, "Giang Cung Tuấn, tôi nghe nói cậu có sức mạnh vô song. Hôm nay tôi xem cậu làm sao ra khỏi phòng làm việc của tôi." Giang Cung Tuấn liếc nhìn Ngô Huy. Ngô Huy đột nhiên hiểu ra, bật dậy đột ngột. Ngay khi anh ta đứng dậy, 7-8 người đàn ông to lớn rút súng ngay lập tức và chĩa súng vào Giang Cung Tuấn và Ngô Huy. Khi nhìn thấy điều này, Ngô Huy đã đứng đó và không có hành động hấp tấp. "Ha ha." Diệp Hình bật cười, vẻ mặt tự mãn. "Vô luận cậu có bản lĩnh tốt như thế nào, cậu có thể làm gì được chứ? Ngoan ngoãn quỳ xuống cho tôi, bằng không." Giang Cung Tuấn cười nhạt một tiếng, nói, "Bằng không thì sao?" Vẻ mặt tự tin của Giang Cung Tuấn khiến Diệp Hình rất khó chịu. Ông ta lạnh lùng nói, "Bằng không thì chết." Ngay khi chữ chết nói ra, Giang Cung Tuấn lập tức chuyển động. Giơ tay lên, một ít kim châm màu bạc bay ra. Mấy người đàn ông vạm vỡ kia chưa kịp phản ứng đã ngã xuống đất, trên người không còn chút sức lực, không gượng dậy nổi. "Cái gì?" Sắc mặt Diệp Hình hơi thay đổi. Từ lâu ông ta đã nghe nói về sức mạnh vô song của Hắc Long, nhưng điều này chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Tất cả những người nhìn thấy Hắc Long di chuyển đều đã chết. Ông ta không ngờ thực lực của Giang Cung Tuấn lại kinh người như vậy. Giang Cung Tuấn đứng lên, thân thể Diệp Hình lùi lại một chút, trên trán xuất hiện những hạt mồ hôi. "Diệp Hình, ông thật to gan." Diệp Hình cảm nhận được sát khí, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Trên khuôn mặt mập mạp hiện lên một nụ cười, "Giang Cung Tuấn, tôi chỉ đang nói đùa với cậu thôi, nghe nói cậu có sức mạnh vô song, nhưng tôi chưa từng có cơ hội nhìn. Hôm nay rốt cục nhìn thấy, thư ký, mang trà đến đây." Nói xong, ông ta bước tới và cung kính với Giang Cung Tuấn và Ngô Huy, như thể ông ta đang hầu hạ ông trẻ vậy. Vẻ mặt Giang Cung Tuấn bất cần ngồi xuống, "Diệp Hình, ngày mai vợ tôi đến Vạn Quân chấm dứt hợp đồng, ông không được làm khó dễ mọi chuyện, biết không?"
Vâng,
tuyệt đối không làm khó dễ mọi chuyện." Diệp Hình không dám nói lời nào, lập tức gật đầu. Giang Cung Tuấn đứng lên. Ngay khi anh đứng, Diệp Hình đã run lên vì kinh ngạc. Giang Cung Tuấn liếc ông ta một cái, xoay người rời đi. Ngô Huy theo sát phía sau. Diệp Hình nằm liệt trên ghế sofa sau khi hai người rời đi, lấy khăn giấy trên bàn lau mồ hôi trên trán. Trên mặt hắn có chút âm trầm, "Giang Cung Tuấn, cậu đã không còn là Hắc Long, cậu phát điên cái gì? Cứ chờ đấy, không bao lâu nữa sẽ chết không có chỗ chôn đâu." Diệp Hình là một thành viên quan trọng của nhà họ Diệp. Ông ta cũng hiểu biết về tình hình tại chính quyền thủ đô. Chính quyền chia thành nhiều phe phái. Người không được hoan nghênh nhất trong các phe này là Giang Cung Tuấn. Bởi vì khi Giang Cung Tuấn còn là Hắc Long, anh đã can thiệp vào bọn họ và làm tổn hại đến lợi ích của bọn họ. Bây giờ Giang Cung Tuấn không còn là Hắc Long nữa, những người này muốn mau chóng loại trừ. "Đến đây." Ông ta hét lên. Lập tức có người vào văn phòng. Diệp Hình chỉ vào những người đàn ông lực lưỡng nằm trên mặt đất ra lệnh, đưa đi bệnh viện. Nô Huy lái xe trở lại phòng khám trần tục. Giang Cung Tuấn im lặng. Nô Huy cũng không nói gì. Thật lâu sau, Nô Huy nói, "Anh Giang, bây giờ những người này không cho anh mặt mũi nữa." Giang Cung Tuấn mỉm cười, "Điều này có thể hiểu được. Dù gì thì tôi cũng đã từ trước rồi, khi còn làm việc tôi đã xúc phạm rất nhiều người. Không nói đến từ đằng, tôi có lẽ đã đụng chạm vào hầu hết các người bên trong chính quyền. Đó là chỉ là khi tôi đã từng là Hắc Long, chỉ huy hàng triệu Hắc Long quân, phụ trách sức mạnh quân đội, những người này không dám nói lời nào. Hiện tại tôi đã từ trước, tất cả lại đều nổi lên." Nô Huy nói, "Lâm Hân, Diệp Hình không cho anh mặt mũi nữa. Có lẽ quỷ kiến sầu cũng thế, chúng ta tiếp theo ở từ đằng có chút khó khăn, đúng vậy." Giang Cung Tuấn cũng thở dài. "Khi còn là Hắc Long, tất cả những gì anh xúc phạm là các quan chức cao cấp trong chính quyền. Sau khi đến từ đảng, tất cả những gì anh xúc phạm là nhà giàu, tứ đại gia tộc, thương hội Văn Phúc, liên minh doanh nghiệp năm tỉnh và tất cả những nhân vật lớn ở từ đảng. Bây giờ anh đã từ chức, những người này đã nhảy ra để trả thù." Sau một tiếng thở dài, anh ra lệnh, "Nô Huy, cậu nên nhanh chóng trở về Nam Cương ngay lập tức, nhưng đừng lộ diện. Cậu bí mật tìm phó tướng Quỷ Viễn, mang 1000 người xuất sắc đến từ đằng. Nhớ hành động bí mật, đừng để bị phát hiện, và bí mật lấy một ít tiền, tôi phải xử lý trước, nếu không trước khi câu được cá lớn, tôi đã bị chết đuối rồi. Chương 192, thua đến tán gia bại sản. Giang Cung Tuấn đi ra ngoài mất chưa đến 2 tiếng đồng hồ. Đường Sở Vi vẫn chưa thức dậy ngay cả sau khi ngủ trưa. Giang Cung Tuấn vào phòng, ngồi ở phòng khách hút thuốc. Anh kiểm tra thời gian, phát hiện buổi chiều Đường Sở Vi cũng đã ngủ rất lâu, liền đứng dậy đi vào phòng. Đường Sở Vi đang nằm trên giường mặc một chiếc váy mỏng tang, có lẽ vì nóng mà đường viền cổ váy của cô bị hở ra, và áo của cô bị tuột ra, lộ ra một mảng lớn da trắng như tuyết. Giang Cung Tuấn suýt nữa phun máu mũi. Anh nhẹ nhàng đẩy Đường Sở Vi. "Vợ, dậy đi học đi." Đường Sở Vi sững sờ mở mắt ra, đập vào mắt cô là một khuôn mặt quen thuộc, cô đang buồn ngủ, lật người đứng dậy thu dọn quần áo sộc xệch, phát hiện áo lót sắp rơi ra, khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng. Giang Cung Tuấn cười vài lần, Đường Sở Vi ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Giang Cung Tuấn một cái, có chuyện gì mà buồn cười? Giang Cung Tuấn chân thành khen ngợi, bà xã, dáng người của em thật sự rất tốt. Vừa rồi anh suýt chút nữa không kìm được. Xử em luôn tại chỗ. Khuôn mặt xinh đẹp của Đường Sở Vi càng đỏ bừng. Cô nhanh chóng đứng dậy, đi vào phòng tắm và che đi sự xấu hổ của mình. Cô rửa mặt và tỉnh táo một lúc. Trở lại phòng. Nhìn mấy quyển sách nhập môn trung ý trên bàn, cô cảm thấy đầu óc quay cuồng. Trông à, đại hội y khoa cũng không phải mấy ngày nay em có thể học được cái gì? Đường Sở Vi không có tự tin. Học trước một chút vẫn tốt, tốt hơn là không biết gì. Ôi! Đường Sở Vi thở dài. Cô thực sự không có tự tin. Có thể vượt qua những ông già trung ý đã hành nghề hàng chục năm sao? Sao có thể như thế được? Hơn nữa, gần đây cô thật sự không có tâm trạng muốn học vì có quá nhiều chuyện không hay ở công ty. Ông xã, em không học nữa, anh giỏi như vậy, đi thi tay nghề y thuật đi, anh đi giành giải nhất cho em. Ánh mắt Đường Sở Vi háo hức nhìn Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn cau mày. Nếu anh muốn giành được vị trí thứ nhất, vất vả dạy Đường Sở Vi như vậy làm gì? Được rồi. Nhìn thấy bộ dạng mong đợi của Đường Sở Vi, anh không muốn từ chối. Đường Sở Vi mừng rỡ kêu lên, vậy thì không học nữa. Nhìn những điểm kinh mạch này em đã cảm thấy choáng váng. Giang Cung Tuấn cười nói, giành vị trí thứ nhất thì có phần thưởng gì? Đường Sở Vi khá đỏ mặt, anh muốn phần thưởng gì? Khuôn mặt cô đỏ bừng nhìn Giang Cung Tuấn. Em, trước kia em đã nói đấy. Được rồi, không có vấn đề gì. Giang Cung Tuấn nở nụ cười, bây giờ có nên thưởng chức cho anh không? Đường Sở Vi ngẩng đầu nhìn, như một con gà con hôn lên má Giang Cung Tuấn như mổ hạt thóc. Không tính Giang Cung Tuấn chỉ vào miệng, đây cơ. Đường Sở Vi lườm anh, đứng lên, xoay người đi ra ngoài, để lại Giang Cung Tuấn một cái gãy cao ngạo. Giang Cung Tuấn sờ khuôn mặt bị hôn, cười nhạt. Anh đi theo ra khỏi phòng. Chỉ có hai người họ ở nhà. Đường Sở Vi vừa lo lắng cho công ty, vừa lơ đền. Chồng, em đến công ty xem một chút. Ừ. Giang Cung Tuấn gật đầu. Thương hội Tứ Hải đã đàn áp công ty Đường Sở Vi, và anh chưa có hành động gì trong thời điểm hiện tại vì chưa đến lúc. Và anh cũng đã có một kế hoạch trong đầu. Một kế hoạch để giúp Đường Sở Vi và hỗ trợ Đường Sở Vi nổi lên. Đầu tiên bắt lấy danh hiệu thần y và đạt được danh tiếng. Sau đó mở lại công ty. Nó không phải là một công ty gia công được mở ra, mà là một công ty tự nghiên cứu và sản xuất thuốc, thậm chí nhờ các công ty khác nhận đơn đặt hàng của tập đoàn Thế Kỷ. Đường Sở Vi đi đến công ty, Giang Cung Tuấn cũng không có việc gì, trực tiếp vào phòng đi ngủ. Đồng thời, ở từ đằng, một sòng bạc ngầm. Đường Tấn mặc áo ngắn tay, đeo đồng hồ Rolex, đeo một sợi dây chuyền vàng dày cột quanh cổ, khoác tay một cô gái gợi cảm, đang đặt cược. Ôi, vẫn may thật thấp. Đường Tấn thở dài. Trước khi cậu ta biết điều đó, cậu ta đã thua hàng tỷ đồng. Cậu ta đứng dậy và định rời đi. Này, anh Đường. Cô gái gợi cảm lập tức kéo Đường Tấn, cả người gần như bò lên người cậu ta, bộ ngực đầy đặn không ngừng cọ vào người cậu ta, thuyết phục, anh Đường, chơi thêm vài ván nữa đi. Em nghĩ là vận may bây giờ mới đến đấy. Quên đi, không cần nữa. Đường Tấn vẫn chưa mất đi lý trí. Cậu ta phải đi. Nếu cứ tiếp tục, có bao nhiêu tiền cũng thua hết. Ha ha, tôi đã thắng 9 tỷ trong một lần. Đúng lúc này, một tiếng cười lớn truyền đến. Một người đàn ông cười rộ lên, tôi thắng rồi, lần này tôi đã lấy lại được tất cả, tôi sẽ đến câu lạc bộ để chơi một người mẫu hàng đầu. Anh ta bỏ đi với một tràng cười lớn. Đường Tấn nhìn thấy cũng có chút tư tưởng, trong lòng thầm nghĩ, sao mà xui xẻo mãi được, thử thêm vài ván xem sao. Anh Đường, chúng ta vào phòng VIP đi. Mấy ông chủ lớn đều ở bên trong đó. Chơi mấy trò lớn cho hứng thú. Em biết anh Đường không thiếu tiền, người đẹp nói xong còn véo một chỗ trên người Đường Tấn, nói nhỏ vào tai cậu ta, vào phòng riêng đi, em sẽ dùng miệng. Cả người Đường Tấn run lên. Được, đi thôi. Dưới sự chỉ dẫn của những người phụ nữ xinh đẹp, Đường Tấn vào phòng riêng. Có 7 hoặc 8 người trong phòng riêng. Những người này đang chơi những trận đấu bỏ, hiện nay đã trở nên phổ biến hơn. Khi Đường Tấn đến, mọi người trong phòng riêng đều mỉm cười. Người đẹp kéo Đường Tấn qua, cười nói, các ông chủ, thêm một chân. Một người đàn ông đứng lên, liếc nhìn Đường Tấn, với ánh mắt khinh thường, chúng tôi đang chơi một trò chơi lớn. Không có 3 tỷ chip thì không được tham gia. Anh Đường, đi đổi 3 tỷ chip đi. Đường Tấn suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng thử vận may với 3 tỷ chip. Nếu cậu ta thua mất 3 tỷ này, cậu ta sẽ dừng lại. Cũng chưa chắc đã thua. Cậu ta đi đổi chip. Gia nhập bàn cược. Phòng riêng bật điều hòa, thoang thoảng mùi thơm. Hương thơm này có thể kích thích thần kinh não bộ của con người và làm cho con người mất trí. Những người trong phòng riêng đều ở cùng một nhóm. Đường Tấn vào sòng bạc ngầm bắt đầu đánh cược, thua mấy tỷ, lọt vào mắt xanh của ông chủ, nên vòng này được sắp đặt khiến Đường Tấn thua sạch sành sanh. Đường Tấn bắt đầu đánh bạc. Người phụ nữ gợi cảm ngồi xổm trước mặt cậu ta. Cậu ta một bên hưởng thụ, một bên đánh cược. Rất nhanh đã thua hết 3 tỷ. 6 tỷ chip khác. Cậu ta thua đến mức nóng nảy, lại đổi chip. Tuy nhiên, 6 tỷ chip không đủ để sử dụng và chúng bị thua sạch trong vòng chưa đầy 10 phút. Trong phòng có mùi thơm kích thích, cộng với bầu không khí sòng bạc, Đường Tấn hoàn toàn đánh mất bản thân, liên tục đổi chip, liên tục thua, trong vòng chưa đầy 2 tiếng đồng hồ, toàn bộ số tiền chuyển từ Đường Sở Vi đã mất sạch. Người phụ nữ xinh đẹp gợi cảm nép vào vòng tay của Đường Tấn, "Anh Đường, sắp đổi vận rồi. Sòng bạc ngầm này có thể vay tiền. Nhóc con, nếu có tiền thì chơi, nếu không có tiền thì cút đi. Nếu cậu không có tiền, chỉ cần quay về mà mang tiền qua đây rồi chơi." Vài người khác hùa theo, kích thích Đường Tấn. Đúng lúc này, một người đàn ông mập mạp mở cửa bước vào, nhìn Đường Tấn cười nói, "Thưa anh muốn vay tiền sao?" "Vay, 3 tỷ." Đường Tấn vừa muốn kiếm lời, vừa muốn lấy lại toàn bộ số tiền thua lỗ. "Được rồi, đây là giấy nợ, vui lòng ký và bấm vân tay của anh." Đường Tấn không thèm nhìn, liền ký tên rồi ấn dấu tay. Cậu ta đã có 3 tỷ chim. Tuy nhiên, vận may của cậu ta thật tệ, và 3 tỷ lại nhanh chóng thua sạch. Vay tiếp, lại thua. Bất giác cậu ta đã thua hơn 20 tỷ. Sau khi hao tổn nhiều như vậy, trong phòng riêng không còn người nữa, bọn họ lần lượt rời đi. Lúc này trong phòng riêng chỉ còn lại có Đường Tấn và người đẹp gợi cảm. Đường Tấn nằm liệt trên ghế. Cậu ta không biết mình đã thua mất bao nhiêu. Cậu ta chỉ biết rằng mình đã mất hết tiền trong thẻ và vay mượn rất nhiều. Lúc này, cuối cùng cậu ta cũng tỉnh lại. Ngơ ngác ngồi đó. Rầm. Cửa phòng riêng bị bật tung, gã đàn ông mập mạp cho mượn tiền xông vào cùng cả chục người đang nắm chặt đao. Tên béo chém một đao lên bàn. Đường Tấn kinh ngạc run lên. "Đường Tấn, anh vay 24 tỷ, hiện tại chỉ cần trả 6 tỷ tiền lãi, nếu chậm một ngày sẽ phải trả thêm 6 tỷ, có trả luôn không?" "Cái gì? 24 tỷ sao?" Đường Tấn hoảng hốt nói, "Làm sao có khả năng, sao có thể mượn nhiều như vậy?" Người đàn ông béo trung niên ném ra một đống giấy nợ, lạnh lùng nói, "Giấy trắng mực đen đây, nếu dám cho anh vay tiền, tôi đã kiểm tra anh rõ ràng. Bây giờ tôi cho anh một cơ hội, thả anh về, mau chóng mang tiền đến trả, nhớ nhé, lại 6 tỷ một ngày." Đường Tấn nằm liệt trên ghế như chó chết. Hết rồi, chưa nói đến thua mất 15 tỷ, còn vay 24 tỷ. Mặt cậu ta như cho tàn. Chương 193, Nô Huy gặp chuyện. 24 tỷ, tiền lãi mỗi ngày là 6 tỷ. Làm thế nào cậu ta có thể trả lại số tiền này? Sắc mặt Đường Tấn xám xịt như xác chết, thân thể suy nhược, cảm thấy trời đất u ám, muốn chết đi cho rồi. "Anh Đường, quay về xin tiền đi. Đây là anh Mã, thủ đoạn rất độc ác. Nếu anh không trả tiền, đừng nói chỉ là anh, ngay cả những người nhà họ Đường sẽ bị tiêu diệt." Cô gái gợi cảm và quyến rũ nói. Tên cô ta là Lưu Kỳ và cô ta là người của sòng bạc ngầm này, chuyên có trách nhiệm phục vụ những người chơi lớn trong sòng bài. Nghe đến đây, Đường Tấn không khỏi rùng mình. Cậu ta đứng dậy và muốn rời đi, tuy nhiên, cơ thể cậu ta không còn chút sức lực nào và cậu ta không thể bước được một bước nào cả. Cậu ta không biết mình về nhà bằng cách nào. Về đến nhà, cậu ta nằm bệnh trên giường không muốn động đậy, thậm chí còn không có ăn cơm tối. Có vài lần, cậu ta mở cửa sổ và muốn nhảy ra khỏi cửa sổ. Tuy nhiên, cậu ta không dám. Sau bữa tối, phòng Đường Sở Vi. Đường Sở Vi đang nói chuyện với Giang Cung Tuấn về công ty. Cho biết, trang thiết bị trước đây của công ty đều đã được chuyển đi, sau hội nghị y tế cô sẽ tìm địa điểm để xây dựng lại nhà máy mới, trong thẻ cô vẫn còn một số tiền này là đủ. Ừ. Giang Cung Tuấn không nói gì. Thương hội Tứ Hải là hướng về anh. Đường Sở Vi chỉ bị liên lụy thôi. Anh nhớ kỹ mối hận này. Về sau, thương hội Tứ Hải của tứ đại gia tộc sẽ phải trả giá đắt. Và một phòng khác. Đường Tấn muốn khai thật với cả nhà, nhưng cậu ta không dám. Bởi vì cậu ta không chỉ chuyển 15 tỷ từ Đường Sở Vi, mà còn vay nặng lãi 24 tỷ sau khi thua hết. Cậu ta thực sự không dám nói. Đêm lặng lẽ trôi qua. Ngày hôm sau, trước bình minh, Giang Cung Tuấn vẫn đang ngủ. Chuông điện thoại vang lên đánh thức anh. Anh sững sờ, sờ điện thoại bên giường, trực tiếp từ chối. Ngay sau đó, điện thoại lại gấp rút vang lên. Giang Cung Tuấn mở mắt ra, lan qua lộn lại đứng dậy, cầm điện thoại trên bàn đầu giường lên, phát hiện là cuộc gọi đến từ một thành phố nào đó ở biên giới Nam Cương, liền bấm nút trả lời. Hắc Long, muốn Hắc Phong sống sót, trước khi trời tối lập tức chạy đến Nam Cương, nếu không, đến thu xác. Một giọng nói khàn khàn truyền đến. Giang Cung Tuấn lập tức tỉnh ngủ. Anh là ai? Bịp bịp. Bên kia có máy. Giang Cung Tuấn nhanh chóng gọi Ngô Huy. Xin lỗi, cuộc gọi bạn không thể thực hiện được. Điện thoại đã bị tắt và không thể kết nối được. Lúc này Giang Cung Tuấn cảm thấy có gì đó không ổn, Ngô Huy đã xảy ra chuyện. Tuy nhiên, Nam Cương là căn cứ của anh, có 1 triệu quân Hắc Long ở đấy, Ngô Huy là thân tín của anh và có quyền điều động quân đội. Chồng, có chuyện gì vậy? Đường Sở Vi sững sờ đứng lên, nhìn vẻ mặt kinh khủng của Giang Cung Tuấn đang ngồi ở bên giường. Vẻ trầm mặc trên mặt Giang Cung Tuấn biến mất. Xoay người khẽ cười với Đường Sở Vi, nói, không sao. Công ty đang gọi điện. Cử anh đi công tác. Vợ à, anh sợ là phải đi công tác rồi. Ừ. Đường Sở Vi không nghi ngờ gì nữa, nói, công tác là chuyện quan trọng, ăn thêm nhiều điểm tâm bảo, anh có tiền không? Em sẽ cho anh một ít tiền. Khi đến nơi khác, anh sẽ phải tốn tiền ăn uống, nhà ở và phương tiện đi lại cũng tốn tiền. Giang Cung Tuấn cười nói, anh không đi chơi, anh đi công tác nên công ty chỉ hết. Đường Sở Vi cảnh cáo, khi ở bên ngoài không được lộn xộn, không được ốm trở về. Vẻ mặt Giang Cung Tuấn xấu hổ nói, được rồi anh đứng dậy, đi về phía tủ và mở tủ. Giang Cung Tuấn tìm hồi lâu, tìm không thấy trong tủ cất thứ gì, không khỏi xoay người hỏi, vợ à, em có biết trong tủ của anh có dây làm bằng kim châm ở đâu không vậy? Đường Sở Vi đã dậy rồi. Ô tỏ vẻ khó hiểu, lập tức nhớ ra, chỉ vào ban công nói, em thấy dây này rất chắc nên dùng để phơi quần áo. Nó ở ngoài ban công. Giang Cung Tuấn xấu hổ một hồi. Dùng để phơi quần áo sao? Đoạt mệnh 81 châm chỉ để phơi quần áo. Đoạt mệnh 81 châm là vũ khí của anh. Đây là vũ khí mà anh có được khi lấy y thuật bí ẩn 10 năm trước. Đây là 81 cây kim bạc đặc biệt, những cây kim bạc rất đặc biệt, có thể tạo thành một sợi dây thép đặc biệt. Giang Cung Tuấn đi tới ban công. Có một sợi dây thép được treo trên ban công và một vài mảnh quần áo lót được treo trên đó, cơ trên mặt Giang Cung Tuấn co giật. Đồ lót đã được cởi ra và đoạt mệnh 81 châm đã được cởi ra. Sợi dây thép bao gồm kim bạc này dường như còn sống, lập tức dính vào cánh tay Giang Cung Tuấn, cuốn lấy cánh tay của anh. Đường Sở Vi bước ra ngoài. Chỉ đi công tác, mang dây thép đi làm gì? Em phát hiện sợi dây thép này thật tuyệt vời. Giang Cung Tuấn cười nhẹ, không nói gì. Bà xã, đã muộn rồi, anh về công ty báo cáo trước. Nói xong, anh bước vào phòng, lấy trong tủ ra một chiếc áo khoác màu đen, mặc vào. Đường Sở Vi chỉ nhắc nhở, đi đường phải cẩn thận. Hiểu rồi. Giang Cung Tuấn xoay người đi ra ngoài. Sau khi ra khỏi nhà, nụ cười trên mặt anh cứng lại, thay vào đó là giọng điệu trầm thấp. Anh lấy điện thoại ra và liên lạc ngay với Tiêu Giao Vương. Tiêu Giao, lập tức chuẩn bị phi cơ đặc biệt cho tôi. Tôi đi Nam Cương. Tiêu Giao Vương muốn hỏi anh đang định làm gì ở Nam Cương, nhưng Giang Cung Tuấn đã cúp điện thoại rồi. Không lâu, quân khu Tử Đằng, trong một vùng đất trống, một chiếc trực thăng đã xuất hiện ở đây. Phía trước trực thăng là một người đàn ông trẻ mặc áo khoác đen và một người đàn ông trung niên mặc áo sơ mi. Tiêu Giao Vương hỏi, đến Nam Cương, cậu định làm gì vậy? Hiện tại cậu đã từ chức, không phải Hắc Long, cũng không có tư cách điều động quân Hắc Long. Tiêu Giao Vương cảm nhận được Giang Cung Tuấn có sát khí trên người. Ông ta không khỏi nhíu mày, làm sao vậy, chuyện gì xảy ra? Giang Cung Tuấn liếc ông ta một cái nói, một chuyện nhỏ thôi. Cậu có cần tôi giúp không? Tiêu Giao Vương hỏi. Ông ta không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng từ cái nhìn của Giang Cung Tuấn, ông ta có thể phán đoán đây chắc chắn không phải chuyện tầm thường, mà là một chuyện rất khó khăn và trọng đại. Giang Cung Tuấn không nói nhiều. Với một cái vẫy tay, anh bước lên trực thăng. Máy bay trực thăng chậm rãi cất cánh và nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Tiêu Giao Vương. Tiêu Giao Vương cũng cau mày. Đang yên đang lành, đến Nam Cương làm gì vậy? Ông ta lấy điện thoại ra và gọi cho Ngô Huy. Xin lỗi, cuộc gọi bạn không thể thực hiện được. Hả? Tiêu Giao Vương cau mày lẩm bẩm, làm sao vậy, làm sao cậu ta tắt máy? Ông ta đã có một cảm giác tồi tệ vào lúc này. Khi Giang Cung Tuấn đi tới Nam Cương, hẳn là đã xảy ra chuyện nghiêm trọng, sắp xảy ra chuyện nghiêm trọng ở Nam Cương. Chỉ là ông ta không biết chuyện gì đang xảy ra. Tuy nhiên, ông ta cũng không quá lo lắng. Ngay cả khi Giang Cung Tuấn đã từ chức, nhưng quân đoàn Hắc Long trung thành với anh. Hơn nữa anh có địa vị tuyệt đối ở Nam Cương, cho dù từ chức đi tới Nam Cương cũng không ai dám làm gì anh, thực lực của bản thân cũng vô cùng kinh người. Giang Cung Tuấn đáp máy bay đặc biệt đến Nam Cương. Vẻ mặt của Giang Cung Tuấn trên phi cơ đặc biệt trầm xuống. Lấy điện thoại ra và gọi một lần nữa. Số anh gọi là số người gọi anh lúc sáng. Ngay sau đó, cuộc gọi đã được kết nối. Tôi đang trên đường tới đây, anh là ai, Nô Huy đã xảy ra chuyện gì vậy? Khi đến Thiên Sơn Quan, tự nhiên sẽ có người liên lạc với anh. Tôi cảnh cáo anh, cho dù anh là ai, nếu như Ngô Huy dụng một sợi tóc, tôi sẽ cho anh sống không được chết cũng không xong. Bịp bịp. Bên kia có máy. Chương 194, đột phá. Giang Cung Tuấn ngồi trên máy bay với vẻ mặt trầm tư kinh khủng, nhiệt độ trong khoang lúc này dường như đã giảm xuống mấy độ. Chẳng bao lâu, chiếc máy bay xuất hiện ở Nam Cương. Ngay khi Giang Cung Tuấn xuống máy bay, có một cuộc điện thoại. Đây là một số lạ. Hắc Long, anh tự mình tới Thiên Sơn Quan. Không được phép dẫn theo bất kỳ ai. Một khi phát hiện có người đi theo, vậy chờ đến thu xác Hắc Phong đi. Đầu dây bên kia nói gì đó rồi cô máy. Giang Cung Tuấn cau mày. Anh có một cuộc điện thoại ngay khi anh xuống máy bay. Chẳng lẽ vị trí của anh đều nằm trong tầm kiểm soát của đối phương sao? Rốt cuộc ai đang nhắm đến anh? Nơi này là tổng bộ quân khu chỗ nào đó ở Nam Cương. Ngay khi Giang Cung Tuấn xuống máy bay, một nhóm người đã vội vàng chạy tới. Người đứng đầu là một vị tướng quân mặc quân phục và mang một ngôi sao trên vai, và phía sau ông ta là một nhóm binh lính được trang bị đầy đủ trong quân phục. Chào. Hàng ngàn binh lính nhanh chóng đi tới, đứng thẳng trước mặt Giang Cung Tuấn, giơ tay phải lên, ngón giữa cùng lông mày. Đại tướng, cuối cùng anh đã trở lại. Người lính mang một ngôi sao trên vai đi đến với vẻ mặt phấn khích. Ông ta là một vị tướng dưới quyền của Giang Cung Tuấn, được gọi là Quỷ Viễn. Quỷ Viễn chạc 40 tuổi, có khuôn mặt đậm chất phổ thông và trên mặt có một vết sẹo, trông hơi gớm ghiếc. Giang Cung Tuấn nhẹ gật đầu, được rồi, bảo các anh em giải tán đi, chuẩn bị xe địa hình cho tôi, đổ xăng, trong cốp xe chuẩn bị 2 thùng dầu. Tôi muốn rời đi. Quỷ Viễn cau mày. Đại tướng, anh đang định làm gì vậy? Giang Cung Tuấn không nói nhiều. Vị trí của anh đều nằm trong tầm kiểm soát của kẻ địch, không thể nào anh lại đem quân đi. Một khi anh mang theo quân, mạng sống của Ngô Huy thật đáng lo ngại. Anh biết rằng rất nguy hiểm khi đi đến Thiên Sơn Quan. Thiên Sơn Quan hiện tại là đầm rồng hang hổ, có thể sẽ một đi không trở lại. Tuy nhiên, dù là đầm rông hang hổ, anh cũng phải đi. Quỷ Viễn, có thuộc hạ. Chuẩn bị áo chống đạn.
Vâng.
Quỷ Viễn rất nhanh đi chuẩn bị. Rất nhanh đã được chuẩn bị. Giang Cung Tuấn mặc áo chống đạn vào, đổ đầy nhiên liệu và chuẩn bị cho xe địa hình với sẵn thùng đầu. Quỷ Viễn lên tiếng nói, đại tướng, anh đến Thiên Sơn Quan làm gì? Thuộc hạ sẽ cùng ngài đi, sau đó đem mấy chục nghìn quân đi. Giang Cung Tuấn từ chối, không cần, tự mình tôi đi. Sáng mai tôi mà không trở về, lập tức dẫn quân đến Thiên Sơn Quan, săn bằng Thiên Sơn Quan. Nói xong, anh lên xe, khởi động xe, lái xe ra khỏi khu quân sự. Thiên Sơn Quan là biên giới của Nam Cương. Chính xác mà nói, nơi này không còn thuộc phạm vi của nước Đại Lan, đây là nơi không quan tâm đến bất cứ thứ gì, không một quốc gia nào có thể kiểm soát được chuyện của nơi này. Nơi đây cũng là biên giới của nhiều quốc gia nhỏ. Thiên Sơn Quan, đỉnh của dãy núi Thiên Sơn. Có một ngôi nhà gỗ ở đây. Trong phòng có một người bị trói, anh ta chính là Ngô Huy, cũng là phó chỉ huy hàng triệu quân Hắc Long của Nam Cương. Ngô Huy bê bết máu, nằm trên mặt đất, đôi mắt hơi nhắm nghiền, không biết sống chết. Bên ngoài ngôi nhà đều là lính đánh thuê trong quân phục giản dị, những người lính đánh thuê này được trang bị đầy đủ vũ khí. Cách đó không xa, thậm chí có cả máy bay chiến đấu, xe tăng, pháo và các loại vũ khí khác với sức sát thương đáng sợ. Báo cáo. Một chiến binh mặc quân phục giản dị với những đốm vẽ trên mặt xông tới, quỳ một chân xuống và nói, Hắc Long đã đến Nam Cương và đã lên đường đến Thiên Sơn Quan. Một người đàn ông bước ra khỏi căn phòng gỗ. Người đàn ông mặc áo khoác đen và đeo mặt nạ, không nhìn được khuôn mặt, không rõ là nam hay nữ. Cổ họng anh ta khẽ bặm mẹo, có một giọng nói khàn khàn vang lên, anh ta đi một mình sao? Đúng vậy, chỉ có Hắc Long. Tốt lắm. Có một giọng nói khàn khàn. Sau đó, trên đỉnh núi vang lên tiếng cười nói ồn ào. Hắc Long, Thiên Sơn Quan sẽ là nơi chôn xương của anh. Lần này các cao thủ của 28 quốc gia đều tập trung tại Thiên Sơn Quan. Cho dù anh có 3 đầu 6 tay, cũng không thể chạy thoát bằng đôi chân của mình. Giang Cung Tuấn không biết rằng tại Thiên Sơn Quan có những cao thủ đến từ 28 quốc gia. Hắc Long quá mạnh, chưa diệt trừ anh, các quốc gia này vẫn bất an. Cùng lúc đó, Giang Cung Tuấn lái xe đến Thiên Sơn Quan. Chẳng bao lâu, anh đã đến biên giới. Dừng lại. Một tiếng còi vang lên từ phía trước. Một số xe quân sự chạy đến, và nhiều binh sĩ được trang bị đầy đủ ra khỏi xe và nhắm những họng súng tối ngòm của họ vào chiếc xe địa hình của Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn phanh lại. Cách. Tiếng bánh xe tiếp xúc với mặt đất, bụi bốc lên. Mở cửa và xuống xe. Chào các binh lính được trang bị này lập tức đứng thẳng, giơ tay chào. Đại tướng. Giọng nói gọn gàng và to lớn vang lên. Các đồng chí đã làm việc chăm chỉ. Giang Cung Tuấn hơi dừng lại, bước tới, lấy ra điếu thuốc, đưa cho các sĩ quan đứng đầu, vỗ vai họ, nói, đã quanh năm canh giữ biên cương vất vả rồi. Đại tướng, cuối cùng ngài cũng đã trở lại. Thế giới bên ngoài đồn rằng ngài đã từ chức, nhưng trong lòng quân Hắc Long của chúng tôi, ngài sẽ luôn là đại tướng và là Hắc Long người sĩ quan đứng đầu tỏ vẻ phấn khích. Giang Cung Tuấn nở nụ cười. Đại tướng, ngài đây là. Giang Cung Tuấn nhìn về phía xa xa, nụ cười trên mặt dần dần trở nên trịnh trọng, thay vào đó là giọng điệu trầm thấp, nói, tôi phải rời khỏi đây, đi đến Thiên Sơn Quan. Đại tướng, kể từ khi quân Hắc Long rút khỏi Thiên Sơn Quan, khu vực đó đã hỗn loạn. Thuộc hạ sẽ cử binh lính hộ tống ngài. Giang Cung Tuấn từ chối, nói, không cần, ta tôi sẽ đi một mình. Nói xong quay người lên xe. Lái xe địa hình, vỏ xe tiếp xúc với mặt đất, bụi mù trời. Một nhóm binh lính nhìn anh rời đi. Một người lính hỏi, đội trưởng, đại tướng định làm gì ở Thiên Sơn Quan vậy? Tôi nghe nói Thiên Sơn Quan gần đây không được yên bình. Đội trưởng khẽ lắc đầu, nói, không biết, đại tướng là vô song, đã vượt qua mưa bom báo đạn, chỉ đi một Thiên Sơn Quan sẽ không xảy ra chuyện gì, tiếp tục làm nhiệm vụ. Cả đội nhanh chóng rời đi. Giang Cung Tuấn lái xe nhanh chóng rời đi. Sau khi rời khỏi hải quan, anh đi hết một quãng đường, và chẳng mấy chốc đã đến vùng phụ cận Thiên Sơn Quan ở biên giới Nam Cương. Phía trước là dãy núi chập trùng. Nhiều con thú không biết từ trong núi gầm lên. Giang Cung Tuấn lái xe vào bụi cỏ bên đường, kiếm mấy cành cây, che xe, sau đó đi tới đường cái, lấy điện thoại di động ra, bấm số lúc đầu gọi cho anh. Cuộc gọi đã sớm được kết nối. Tôi đã đến Thiên Sơn Quan, mọi người ở đâu? Hắc Long, nếu anh muốn cứu Ngô Huy, xin hãy đến núi Thiên Sơn, Ngô Huy ở trên đỉnh núi Thiên Sơn. Bên kia nói xong liền cúp điện thoại. Giang Cung Tuấn liếc nhìn dãy núi trước mặt, lấy ra châm một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu, khói từ mũi tràn ra, vừa bước đi, đôi giày da to chạm đất, có một tiếng bịch bịch. Thiên Sơn, đỉnh núi. Rất nhiều lính đánh thuê đã tập trung tại đây. Người đứng đầu là một người đàn ông mặc áo choàng đen, đeo mặt nạ, đang ngồi trước ngôi nhà gỗ với điếu thuốc trên miệng. Các gián điệp trên đường báo cáo rằng Hắc Long đã xuất hiện bên ngoài Thiên Sơn Quan và hiện đã đi vào dãy núi Thiên Sơn. Anh ta có thể đến nơi này trong vòng 3 giờ. Bán. Đang mỹ hay. Cổ họng của người đàn ông đeo mặt nạ khẽ nhúc nhích, có một giọng nói khàn khàn. Truyền lệnh xuống. Một khi Hắc Long bước vào phạm vi, lập tức giết chết. Nhưng hãy nói với anh em cẩn thận và đừng để lộ. Hắc Long không phải là người thường. Các người không thể tưởng tượng được thủ đoạn của anh ta đâu. Vâng. Chương 195, Thiên La Địa Võng. Giang Cung Tuấn đem xe giấu đi, theo đường đi, sớm đã tới đường núi. Anh nhìn lướt qua phía trước, sau đó lấy điện thoại ra. Anh nhìn vào điện thoại và im lặng. Vị trí của anh dường như đã bị kẻ thù kiểm soát, trên người không có thiết bị theo dõi, điều chắc chắn là điện thoại di động của anh đã bị theo dõi. Ngay khi chạy thật nhanh, anh ẩn vào khu rừng bên cạnh lối đi. Sau khi ấn mình trong núi sâu và rừng già, anh tìm thấy một con thỏ rừng, buộc chặt điện thoại vào thỏ rừng rồi vỗ con thỏ rừng. Con thỏ rừng biến mất ngay lập tức. Và Giang Cung Tuấn đi xuyên qua khu rừng rậm và vội vã đi về phía đỉnh núi. Thiên Sơn. Hắc Long đâu? Báo cáo, điện thoại Hắc Long đang ở trong núi, có vẻ càng ngày càng cách xa Thiên Sơn. Không hổ là Hắc Long, vẫn rất cẩn thận. Hắc Long hẳn đang tới gần nơi này ngay bây giờ, lệnh đi xuống, canh gác chặt chẽ, sử dụng thiết bị bay không người lái và theo dõi chặt chẽ dãy núi Thiên Sơn để tìm ra Hắc Long. Vâng. Đúng lúc này, một người da đen bước ra khỏi phòng. Người đàn ông da đen cao 2 mét, dáng người to lớn, tay to hơn thắt lưng của một người trưởng thành bình thường. Anh ta nói thông thạo tiếng Đại Lan và nói, anh cẩn thận quá rồi. Ở đây có cao thủ của 28 quốc gia, mỗi người đều là vô cùng nổi tiếng, tôi sợ là Hắc Long cũng không dám tới. Nếu như anh ta dám lộ diện, chính nơi này là nơi chôn thân của anh ta. Dù anh ta có 3 đầu 6 tay, anh ta cũng không thể thoát khỏi cái chết. Người đàn ông đeo mặt nạ liếc nhìn người áo đen, anh không biết Hắc Long khủng bố như thế nào sao? Anh có biết bao nhiêu người chết trong trận chiến mà anh chỉ huy không? Tại Thiên Sơn Quan, anh ta xông thẳng vào doanh trại của kẻ địch, một mình và điên cuồng giết chóc, sát chết khắp nơi, mang đầu của tướng quân địch về. Ô! Một tiếng cười ngọt ngào vang lên. Trên một cái cây cách đó không xa, một người phụ nữ mặc áo giáp màu đen và mái tóc đen dài xuất hiện. Với một bước nhảy, cô ta nhảy xuống từ cái cây cao 7m-8m, đứng trên mặt đất một cách chính xác và nói với một nụ cười, "Hắc Long, tôi đã nghe đến tên anh ta từ lâu rồi. Hôm nay có thể chiến đấu với anh ta quả thật là vinh dự, Quỷ Vương. Anh có thể yêu cầu những người bên ngoài cẩn thận, đừng vô tình giết chết anh ta, không thì chán lắm." Người đàn ông mặc đồ đen với chiếc mặt nạ, anh ta được gọi là Quỷ Vương. Anh ta cũng là người khởi xướng cuộc kêu gọi các cao thủ đến từ 28 quốc gia này. Anh ta nhìn người phụ nữ mặc áo giáp da đen và nhắc nhở, "Sakura, đừng bất cẩn, sức mạnh của Hắc Long vượt quá sức tưởng tượng của cô." Ầm, ầm. Một tiếng động lớn phát ra từ phía trước. Mọi người nghe thấy và quay lại nhìn. Một người đàn ông chỉ cao 1m56 bước lên. Mặc dù chiều cao tương đối thấp, nhưng bước đi của anh ta rất mạnh mẽ. Mỗi khi anh ta bước một bước sẽ phát ra tiếng âm âm, có vẻ như là một vật nặng đè lên mặt đất. Hắc Long mà dám xuất hiện, ông đây sẽ giết chết anh ta. Đúng. Chuyện mỹ thực. Cùng lúc đó, một giọng nói dứt khoát vang lên từ hướng khác. Quỷ Vương có vẻ như một cao thủ không ai bị nổi này lại tỏ ra nghiêm trọng sau lớp mặt nạ. Những cao thủ này đến từ tất cả các quốc gia, và không có gì để nói về sức mạnh của họ. Chỉ là bọn họ thậm chí không biết sức mạnh của Hắc Long, cũng chưa từng thấy thủ đoạn của Hắc Long. Mình hy vọng mình không bị lật thuyền trong mương. Anh ta thầm thở dài trong lòng. Đồng thời, Giang Cung Tuấn đã thâm nhập xuống núi sâu, giống như một con khỉ linh hoạt liên tục đi qua núi, chỉ cần một sải bước là có thể lao thẳng lên mấy cây to cao vài mét. Đối với anh, bức tường đá dựng đứng giống như một cái mặt đất phẳng lặng. Lúc này, anh nhìn thấy chiếc máy bay không người lái trên bầu trời. Anh nhanh chóng bám vào vách đá mà không hề di chuyển. Anh không hành động cho đến khi máy bay không người lái biến mất. Trên vách núi đối diện Thiên Sơn, Giang Cung Tuấn băng qua khu rừng và đến đối diện với đỉnh núi Thiên Sơn. Anh đã trải qua 10 năm ở Nam Cương và biết rất rõ địa hình của Thiên Sơn Quan. Anh biết rằng mình không thể hành động hấp tấp nếu muốn giải cứu Ngô Huy. Anh biết đỉnh núi Thiên Sơn lúc này chính là đầm rồng hang hổ. Anh ngấp vào một cái cây trên vách đá, lấy ống nhòm ra và nhìn về phía đỉnh núi Thiên Sơn ở phía xa. Anh nhìn thấy rất nhiều lính đánh thuê được trang bị đầy đủ, máy bay chiến đấu, xe tăng, pháo hạng nặng và các loại vũ khí khác có tính sát thương cao. Nhìn thấy cảnh này, anh nhíu mày. Đỉnh núi Thiên Sơn được canh phòng cẩn mật, giải cứu Ngô Huy thật sự khó như lên trời. Và một khi anh xuất hiện, đó hẳn là một trận chiến khốc liệt. Anh không sợ chiến đấu. Anh sợ rằng kẻ thù sẽ đe dọa tính mạng của Ngô Huy trong trận chiến. Sau khi quan sát tình hình phía đối diện, Giang Cung Tuấn lặng lẽ xuống khỏi vách núi, từ từ đến gần núi Thiên Sơn. Không lâu sau, anh nhìn thấy một lính đánh thuê được trang bị đầy đủ ở phía trước. Anh quan sát kỹ xung quanh và thấy rằng có rất nhiều tay súng bắn tỉa được giấu ẩn nấp ở một số nơi. Trên đỉnh núi cũng có không ít người ẩn nấp. Một trận thế đã được đặt ở đây, và một khi anh tiến về phía trước, anh đang tìm kiếm cái chết. Nếu anh không đến cứu Ngô Huy, sau này anh sẽ ân hận. Ngô Huy đã ở bên anh nhiều năm, anh làm sao có thể nhìn Ngô Huy chết ở Thiên Sơn? Sau khi quan sát địa hình, Giang Cung Tuấn lặng lẽ rời đi. Không lâu sau, anh xuất hiện trên một cây lớn, và trong bụi cỏ dưới cây lớn, người bắn tỉa đã ẩn nấp ở đấy. Đưa tay về phía sau lưng, anh lấy ra 2 cây kim bạc. Đưa tay lên và vung tay. Soạt. 2 cây kim màu bạc bắn ra. Khi người bắn tỉa trong bụi cỏ dưới gốc cây nghiêng đầu, người đó lập tức mất ý thức và thậm chí không thể kêu lên. Bí mật giải quyết xong một tên, Giang Cung Tuấn lặng lẽ rời đi. Anh không dám xông lên phía trước, mà đi vài bước liền quan sát vài bước. Sử dụng địa hình trên núi để ẩn nấp liên tục, tìm ra những tay súng bắn tỉa ẩn nấp và âm thầm tiêu diệt chúng. Trên đường đi, hơn 50 tay súng bắn tỉa đã chết trong tay anh. Lúc này, anh chỉ còn cách đỉnh núi Thiên Sơn chưa đầy 1 cây số. Phía trước không có rừng mà là đỉnh núi, anh không thể tiếp tục ẩn nấp, một khi xuất hiện sẽ lộ diện ngay lập tức, lính đánh thuê ở đây sẽ lập tức bản anh thành tổ ong. Giang Cung Tuấn không dễ dàng tiếp cận, phải chờ đợi cơ hội. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Sau khi chờ đợi suốt 3 tiếng đồng hồ, cuối cùng anh cũng tìm thấy một cơ hội. Anh nhìn thấy một tên lính đánh thuê đang đứng một mình. Cơ thể từ trên cây lớn lao xuống, kẹp 2 chân vào đầu hắn ta, vặn một cái. Đầu của tên lính đánh thuê ngay lập tức bị xoắn lại, và hắn ta ngã xuống đất mà không hề hét lên. Anh nhanh chóng đỡ tên lính đánh thuê đang ngã xuống, không để hắn ta ngã xuống đất phát ra tiếng động. Giang Cung Tuấn nhanh chóng xuống dưới, cởi quần áo lính đánh thuê, cầm lấy vũ khí, lấy ra đạo cụ đã chuẩn bị trước, bôi lên mặt anh, làm xong tất cả chuyện này liền tự tin bước ra ngoài, tập hợp với đội lính đánh thuê tuần tra và theo sau đội. Đỉnh núi, có rất nhiều cao thủ đang ở đây. Quỷ Vương nhìn mặt trời lặn, trời sắp tối. Anh ta biết thực lực của Hắc Long rất đáng sợ, một khi trời tối rất khó tìm được Hắc Long, anh A biết hiện tại Giang Cung Tuấn nhất định phải ở gần đây. Mang người đi ra ngoài. Anh ta ra lệnh. Ngay sau đó, một vài lính đánh thuê bước vào ngôi nhà gỗ và đưa những người bị thương và đang hấp hối là Ngô Huy ra. Quỷ Vương đứng dậy, dẫm lên người của Ngô Huy, sau đó rút loa ra hét lớn, "Hắc Long, tôi biết anh đã xuất hiện rồi, hãy xuất hiện ngay lập tức, nếu không Hắc Phong sẽ chôn cùng anh." Tiếng loa vang lên, tiếng vang vọng trong núi, hồi lâu cũng không tiêu tan. Sau khi hét lên, anh ta ra lệnh, chỉ huy mọi người tiến lại gần núi Thiên Sơn. Quỷ Vương, trạm gác số 1 không đáp lại. Không có tin tức gì từ trạm gác số 2. Nhiều âm thanh khác nhau lọt vào tai của người đàn ông đeo mặt nạ. Khuôn mặt dưới lớp mặt nạ của anh ta trở nên thâm trầm, và anh ta biết rằng những trạm gác bí mật này đã được giải quyết bởi Hắc Long. Chương 196, các cao thủ của 28 quốc gia. Giang Cung Tuấn từ lâu đã ẩn mình trong đám lính đánh thuê. Trong giai đoạn này, anh không thể hành động hấp tấp, mà quan sát trong bí mật. Bây giờ, Quỷ Vương ra lệnh cho mọi người dựa vào đỉnh núi. Giang Cung Tuấn cũng đi theo một số lính đánh thuê và xuất hiện trên đỉnh núi. Sau khi mọi người tập trung lại, Giang Cung Tuấn nhìn một lượt, đại khái phán đoán xem trên đỉnh núi có bao nhiêu người. Có hơn 500 lính đánh thuê. Hơn 500 người này đều được trang bị đầy đủ. Ngoài ra, còn có hơn 50 người khác, bao gồm cả người da trắng và da đen. Anh nhìn thấy Ngô Huy bị dâm trên mặt đất và có 7-8 người xung quanh, tất cả đều chĩa súng vào đầu Ngô Huy, một khi anh hành động, Ngô Huy sẽ ngay lập tức bị bản thành tổ ong. Ngay cả khi anh có đủ tự tin để giết tất cả những người ở đây, anh cũng không hành động hấp tấp. Bởi vì mục đích của anh ở đây không phải là giết người. Năm chuyện đề cử, hẹn tiếp sau gặp lại chẳng năm, mà là để cứu người. Quỷ Vương nhìn đám người đang tụ tập. Đột nhiên, anh ta nghĩ đến điều gì đó và đột nhiên hét lên, "Mọi người, lùi lại ngay lập tức." Nói xong, anh ta trực tiếp giẫm lên Ngô Huy đang hấp hối trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn chăm chăm tên lính đánh thuê đã lùi về phía xa. "Hắc Long, tôi biết anh xông vào rồi. Muốn cậu ta không chết, lập tức ra đây, nếu không, tôi sẽ giết cậu ta ngay lập tức." Nghe vậy, các cao thủ từ 28 quốc gia đều đề phòng, nhìn chằm chằm vào những tên lính đánh thuê phía xa. Giang Cung Tuấn ẩn nấp trong đám lính đánh thuê, vẻ mặt nghiêm trọng. Kẻ đeo mặt nạ này là ai? Dường như biết rõ về anh như vậy. "Hắc Long, nếu đang ở đây, vậy hãy xuất hiện đi. Tôi sẽ xem liệu anh có mạnh mẽ như trong truyền thuyết hay không. Hôm nay, tôi muốn giết Hắc Lòn để chứng minh." Những cao thủ từ 28 quốc gia lần lượt lên tiếng. Quỷ Vương nắm lấy Ngô Huy đang hấp hối, nắm tóc trán của anh ta, mắng, "Tôi đếm đến 3, nếu không xuất hiện, tôi lập tức giết chết cậu ta." 1. Hét lên một tiếng, nhìn chăm chú vào hàng trăm người phía trước. 2. Liên tục quét mắt. Nhưng nhóm lính đánh thuê không hề di chuyển. Giang Cung Tuấn đang ẩn nấp trong bóng tối, trong tay xuất hiện một chiếc kim châm. Nhẹ nhàng bản ra. Một tên lính đánh thuê phía trước cảm thấy lưng đau nhói, không khỏi kêu lên một tiếng. Mọi người quay lại khi tiếng kêu cất lên. Những người phía trước lập tức nổ súng. Người hét lên ngay lập tức bị bản vào tổ ong và ngã xuống đất trong vũng máu. Mọi người nâng tên lính đánh thuê ngã lăn ra đất lên. Quỷ Vương nhìn thấy như này liền ra lệnh, "Đi, xem thử xem." "Vâng." Vài thuộc hạ thận trọng tiến đến. Còn Giang Cung Tuấn trốn trong đám đông, theo dõi sát sao Quỷ Vương. Quỷ Vương rất thông minh, đứng sau lưng Ngô Huy, xung quanh anh ta đều là cao thủ của 28 quốc gia. Giang Cung Tuấn tuy chưa từng nhìn thấy những người này, nhưng anh cảm nhận được một luồng khí tức kinh khủng trong người bọn họ. Vì vậy, có thể xác định những người này là cao thủ, những cao thủ thực sự. Giang Cung Tuấn vươn lưng và thắt lưng, lại lấy ra một ít kim bạc. Tay rung lên. Một vài chiếc kim bạc bay ra. Vài tên lính đánh thuê bị kim bạc bắn trúng lần nữa và hét lên. "A! A!" Theo tiếng kêu, Giang Cung Tuấn ra tay. Tất cả những người bị kim bạc bắn trúng đều hét lên. Tiếng kêu từ nhiều nơi khác nhau. Khuôn mặt dưới lớp mặt nạ của Quỷ Vương đã toát mồ hôi, biết Hắc Long ẩn hiện giữa trong người. Lập tức ra lệnh, "Giết cho tôi, giết hết, giết hết." Xa xa, có xe bọc thép. Súng máy trên xe bọc thép. Theo lệnh của Quỷ Vương, súng máy lên đạn ngay lập tức. Bùm bùm bùm. Trong tích tắc, rất nhiều lính đánh thuê đã bị bắn và ngã xuống vũng máu. Thời điểm Quỷ Vương ra lệnh, Giang Cung Tuấn đã hành động. Một bước thật nhanh, mạnh mẽ lao về phía Quỷ Vương. "Nhanh, nhanh, ngăn lại cho tôi." Nhìn thấy một người đang lao về phía mình, Quỷ Vương đột nhiên hét lên. "Hắc Long, dừng lại." Quỷ Vương dùng Ngô Huy dí súng vào người Ngô Huy, lập tức bắn vào người Ngô Huy một phát. Lạnh lùng quát, "Đứng lại, nếu không tôi sẽ giết cậu ta." Giang Cung Tuấn cách Quỷ Vương chỉ mười bước. Lúc này, anh dừng lại. Ngay khi anh dừng lại, hàng trăm khẩu súng đã ngay lập tức chĩa vào anh. "Ha ha." Quỷ Vương phá lên cười. "Hắc Long thì sao chứ? Vẫn phải bại trong tay tôi." Giang Cung Tuấn nhìn Quỷ Vương đeo mặt nạ, vẻ mặt lóe lên ông trầm, nói, "Được rồi, tôi đã xuất hiện rồi, thả cậu ta đi." "Hắc Long, anh cho rằng có thể sao? Hôm nay, chỗ là nơi chôn thân của anh." Giang Cung Tuấn lãnh đạm nói, "Tôi đã từ trước, cậu ta vẫn chưa từ trước. Cậu ta vẫn là tướng quân Nam Cương. Giết cậu ta là chọc giận Đại Lan. Anh có thể chịu được sự trả thù của Đại Lan, có thể chịu được sự tức giận của hàng triệu quân Hắc Long không? Tôi nói với anh, nếu cậu ta chết, chắc chắn quân Hắc Long sẽ rời khỏi biên giới. nhiều quốc gia nhỏ cạnh biên giới sẽ máu chảy thành sông. Banh không chịu được sự trả thù này, và những người đứng sau anh cũng không chịu được. Các người muốn giết là tôi, thả cậu ta đi. Giang Cung Tuấn nói từng chữ một. Nghe vậy, khuôn mặt dưới lớp mặt nạ của Quỷ Vương cũng mang theo một tia lo lắng. Giang Cung Tuấn nói có lý. Anh ta không dám đưa ra quyết định này. Anh ta nhìn chằm chằm vào đầu Ngô Huy, một tay cầm súng, tay kia lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số. Anh ta muốn hỏi người đứng đằng sau mình. Giang Cung Tuấn nhìn kỹ. Ngô Huy đang hấp hối, khuôn mặt như cho tàn. Anh là một thần y, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể biết được tình trạng của Ngô Huy. Hiện tại anh ta đang bị thương rất nặng, nếu không được chữa trị thì tính mạng của anh ta sẽ không được đảm bảo. Chủ nhân, Hắc Long đã xuất hiện rồi, chỉ cần ra lệnh một tiếng, anh ta sẽ bị bắn thành tổ ong, nhưng còn Hắc Phong này, nên giết hay là... Giang Cung Tuấn nhìn chằm chằm người đàn ông mặt nạ. Đúng lúc này, anh di chuyển. Vẫy tay một cái. Những chiếc kim bạc phóng ra như tia laser. Hàng trăm người xung quanh bị kim sắc bạc đâm vào người, lập tức ngã xuống đất. Quỷ Vương còn đang nghe điện thoại, lúc này một đạo kim quang màu bạc bắn đến, bắn trúng cổ tay anh ta. Ai? Khẩu súng trên tay anh ta rơi xuống. Giang Cung Tuấn mạnh mẽ xông ra ngoài, một tay kéo Ngô Huy, một cước đá văng Quỷ Vương. Quỷ Vương giống như một quả bóng, thân thể bị đá văng xa mấy mét. Giang Cung Tuấn kéo Ngô Huy. Tuy nhiên, 28 cao thủ đã xuất hiện ở xung quanh. 28 người này đã bao vây anh và chặn đường anh. Ngô Huy. Giang Cung Tuấn mặc kệ họ, đặt Ngô Huy nằm trên mặt đất và vỗ nhẹ vào mặt anh ta. Nhưng Ngô Huy không hề tỉnh lại. Mặc dù anh ta vẫn còn thở, nhưng anh ta đã ngất đi. Giết anh ta cho tôi. Xa xa truyền đến tiếng gầm giận dữ. Quỷ Vương đứng dậy khỏi mặt đất. Anh ta bước tới, nhìn Giang Cung Tuấn đang bị vây quanh, cười ra tiếng, "Hắc Long, anh nghĩ có thể an toàn rời khỏi Thiên Sơn sao?" Thiên Sơn tập hợp các cao thủ từ 28 quốc gia, và mỗi người trong số họ đều là cao thủ nổi tiếng. Hôm nay nơi này là nơi chôn thân của anh. Giang Cung Tuấn bình tĩnh đứng dậy nhìn 28 người xung quanh. "Quỷ Vương, anh lui ra, Hắc Long giao cho tôi. Tôi muốn giết Hắc Long để chứng minh." "Quỷ Vương, anh lui ra. Không liên quan gì đến anh ở đây." Những cường giả từ 28 quốc gia lần lượt lên tiếng. Họ đều là những cường giả thực sự ở nhiều quốc gia. Họ chưa bao giờ bị đánh bại kể từ khi xuất hiện, họ rất kiêu ngạo và tự phụ. Hắc Long nổi tiếng quốc tế, nếu giết được anh, bọn chúng sẽ nổi tiếng khắp thế giới. Tôi đã nghe nói về sức mạnh của Hắc Long từ lâu, nhưng tôi chưa bao giờ có cơ hội chiến đấu, và hôm nay cuối cùng tôi cũng có cơ hội. Các người đang làm gì vậy? Tôi là chỉ huy ở đây, lập tức giết anh ta cho tôi. Quỷ Vương gầm lên và xả súng ngay lập tức. Bùm bùm. Giang Cung Tuấn ngay lập tức bị bắn. Tuy nhiên, phát súng này lại không trúng chỗ nguy hiểm. Mặc dù vậy, ngực anh đã ngay lập tức chảy máu. Anh đứng sang một bên, như một cây liễu, đứng thẳng, dù có bị bắn cũng không ngã. Quỷ Vương, anh muốn chết sao? Một người áo đen đứng dậy tát cho Quỷ Vương một cái tát. Với sức mạnh lớn hơn, khuôn mặt của Quỷ Vương ngay lập tức trở nên đỏ và sưng lên, cơ thể của anh ta xoay tròn, và sau đó anh ta ngã xuống đất. Giết đám người kia cho tôi, sau đó chúng ta yên tâm chiến đấu với Hắc Long. Hắc Long, đừng nói là tôi không cho anh cơ hội. Anh là thần y thì tôi sẽ cho anh nửa giờ để chữa lành vết thương. Sau nửa giờ nữa, sẽ có một trận chiến khác, nếu anh có thể đánh bại các cao thủ của 28 quốc gia chúng tôi. Vậy thì anh có thể sống sót rời khỏi Thiên Sơn. Nếu anh bị đánh bại, nơi này là nơi chôn thân của anh. Chương 197, giết chết cao thủ của 28 quốc gia. Cao thủ từ 28 quốc gia không muốn Giang Cung Tuấn bị bắn chết ngay bây giờ. Tất cả đều muốn giết Giang Cung Tuấn và trở thành người giỏi nhất thế giới. Sau khi bị tát, Quỷ Vương từ dưới đất bật dậy gầm lên, các người có biết đang làm gì không hả? Các người muốn dựa vào kỹ năng nhỏ ba chân của các người để giết Hắc Long sao? Đúng là mơ mộng hão huyền. Bây giờ giết chết anh ta cho tôi. Giang Cung Tuấn ngồi xổm xuống, nhìn Ngô Huy đang nằm trên mặt đất, chắp tay bắt mạch. Vẻ mặt anh dần trở nên nghiêm trọng. Nhanh chóng điểm vào một số huyệt đạo quan trọng trên cơ thể Ngô Huy, đồng thời lấy kim bạc ra. Cầm 5 cây kim bạc trong tay, phất tay một cái, 5 cây kim bạc đâm vào 5 huyệt đạo trên người anh ta. Tình hình của Ngô Huy rất nguy cấp. Trận chiến phải được giải quyết càng sớm càng tốt, đưa Ngô Huy đi và tìm một nơi để chữa lành vết thương cho anh ta. Nếu không, Ngô Huy sẽ phải chết. Lúc này, Quỷ Vương lại rút súng ra. Anh thử di chuyển một chút xem. Các cao thủ của 28 quốc gia lần lượt chĩa súng vào Quỷ Vương. Và Giang Cung Tuấn đã đứng lên. 81 kim lịch thiên vây quanh cánh tay anh trong nháy mắt liền xuất hiện. Một sợi dây thép được hình thành và bay thẳng về phía ngực, cây kim bạc chìm vào trong cơ thể và viên đạn trực tiếp được rút ra. Anh nhìn những người ở đây với vẻ mặt đầy sát khí. Mọi người có mặt đều cảm thấy sát khí tràn ngập. Quỷ Vương sợ hãi, thực sự rất sợ hãi. Anh ta gầm lên, "Mau, giết anh ta." Cao thủ của 28 quốc gia nhìn sắc mặt Giang Cung Tuấn âm trầm, không những không sợ hãi, ngược lại là hưng phấn. Giang Cung Tuấn cầm trong tay một sợi dây thép. Anh cũng trực tiếp ấn vào một đầu dây thép. Dây thép lập tức tan rã, hóa thành kim sắc bạc rải rác trong lòng bàn tay. Tay vung lên, kim bạc bay ra, a! Xung quanh vang lên tiếng la hét. Nhiều lính đánh thuê ngã xuống đất. Sau khi kim quang màu bạc bay ra, nó lại quay trở lại, tụ lại trong tay Giang Cung Tuấn tạo thành một sợi dây thép. Vào lúc này, trên đỉnh núi Thiên Sơn chỉ còn lại những cao thủ của 28 quốc gia cùng Quỷ Vương. Cơ thể Quỷ Vương run lên. Một dấu vết sợ hãi cuối cùng đã lộ ra trong cái ánh mắt của 28 cao thủ kia. Cái này, đây là thủ đoạn gì? Xung quanh có hàng trăm tên lính đánh thuê. Chỉ trong tích tắc đã ngã xuống đất rồi sao? Bọn họ không hiểu, Giang Cung Tuấn làm sao lại được người như thế? Sắc mặt Giang Cung Tuấn âm trầm nhìn về phía 28 cao thủ, đừng nói tôi không cho các ngươi cơ hội, các người cùng nhau lên đi, nếu không các người liền sẽ không có cơ hội. Những cao thủ của 28 quốc gia đều liếc nhau, có ý gật đầu. Đúng lúc này, một người da đen cao lớn dẫn đầu, lập tức lao ra. Hắn ta nắm chặt tay, bước tới, lao về phía Giang Cung Tuấn. Nhảy lên, cơ thể bay lên không trung, nhảy cao hơn mét, đáp xuống mặt đất. Rầm. Mặt đất dường như run lên. Nhảy một lần nữa, cơ thể lại bay ra ngoài, sau vài hơi thở, hắn ta đã xuất hiện trước mặt Giang Cung Tuấn. Quả đấm to lớn hướng vào đầu Giang Cung Tuấn đâm xuống. Cú đấm mang theo tiếng gió rít, khí thế dọa người. Cú đấm này ít nhất nặng ngàn cân. Thậm chí bức tường sẽ bị nghiền nát ngay lập tức. Thậm chí một con voi sẽ bị giết ngay lập tức. Giang Cung Tuấn đứng tại chỗ, nhất thời nắm đấm đánh tới, anh nắm chặt tay, giơ tay đỡ. Hai nắm đấm chạm nhau. Tiếng xương vỡ nát. Am người đàn ông da đen hét lên và cơ thể của hắn ta bị đánh ra ngoài. Giang Cung Tuấn thừa thắng xông lên truy kích, giẫm lên mặt đất, thân hình bay lên không trung, bay lên không trung mấy mét, trực tiếp giẫm lên cơ thể màu đen. Cơ thể của người da đen đang bay trên không trung, mạnh mẽ rơi xuống đất. Ngực hắn ta đã lom vào trong, nắm tay cũng dớm máu. Hắn ta trợn tròn mắt, vẻ mặt kinh hãi. Được lắm, thật mạnh. Hắn ta chưa kịp nói xong thì đã chết. Giang Cung Tuấn mặc kệ người da đen đã chết, nhìn về phía 27 cao thủ còn lại xung quanh. Tất cả 27 người này đều đang rất kinh hãi. Từ lâu những người này đã nghe nói rằng Hắc Long rất mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh đến vậy. Người da đen này được gọi là Titan, và hắn ta là người mạnh nhất ở Mông Cổ. Mông Cổ được biết đến như một quốc gia chiến đấu, và kẻ mạnh nhất chắc chắn không phải là một cái tên vô danh. Quỷ Vương nhìn thấy cảnh này, hoàn toàn chết lặng. Anh ta nhặt một khẩu súng máy trên mặt đất và bắn vào Giang Cung Tuấn. Hắc Long, chết, chết đi. Tốc độ Giang Cung Tuấn rất nhanh, lăn lộn trên mặt đất, kéo thi thể Titan trên mặt đất, dùng cơ thể chặn lại đạn, sau đó phất tay, một kim châm màu bạc bay ra, chuẩn xác bắn vào người Quỷ Vương. Quỷ Vương lập tức yếu ớt và nằm liệt trên mặt đất. Giang Cung Tuấn không giết Quỷ Vương, bởi vì anh biết rằng Quỷ Vương không phải người đứng đằng sau. Nếu anh muốn biết ai đã thiết lập trò chơi này, anh phải tra hỏi Quỷ Vương. Anh chế ngự Quỷ Vương và nhìn 27 người xung quanh. Mặc dù 27 người bị kinh ngạc trước sức mạnh của Giang Cung Tuấn, nhưng họ đều là những cao thủ gàng đầu ở các quốc gia khác nhau, và họ đều là những cao thủ võ thuật thực thụ. Cùng nhau lên. 27 người ngay lập tức di chuyển. Cùng một lúc, họ tấn công Giang Cung Tuấn. Trên đỉnh núi Thiên Sơn, một trận chiến khốc liệt đã diễn ra. Giang Cung Tuấn chiến đấu cùng với 27 cao thủ, những người này không phải những người vớ vẩn, đều là cao thủ thực sự, hiểu biết võ công cực kỳ thâm hậu. Trên đỉnh núi thấp thoáng bóng dáng, tiếng va chạm khắp nơi. Hơi thở của Giang Cung Tuấn giống như cầu vồng, anh liên tục xuất chiêu đối phó với công kích của 27 người, cả cơ thể đều là mục tiêu tấn công của kẻ địch, khi trận chiến bắt đầu, vết thương trên người cũng không làm cho. Anh gục ngã, lại làm cho tinh thần chiến đấu của anh đang dâng trào cả người nhảy lên, tung ra một cú đá. Hãy tìm đọc trang chính ở, chúng hẹn. C.O.M. Một người trực tiếp bị đá vào đầu, đầu lệch sang một bên, thân thể bay về phía sau. Sau một cú vô lê, anh tiếp đất một cách chính xác, cơ thể như một chiếc lò xo, và lại nhảy bật lên. Ngay lúc anh đứng dậy, một đao to lớn đã chém tới và cuộn bụi trên mặt đất lên. Giang Cung Tuấn vọt tới mấy bước, còn chưa kịp đứng vững, anh đã chạy ra ngoài như một con báo, đối đầu với một người, trực tiếp hất hắn lên không trung. Cuộc chiến khốc liệt vẫn tiếp tục. Các cao thủ của các quốc gia kia liên tiếp bị hạ gục. Sau một thời gian dài, đỉnh núi Thiên Sơn, trên mặt đất đều là thi thể, chỉ có một người đứng. Người này mặc quân phục giản dị không có cấp bậc quân hàm, mặt dính chút sơn, quần áo trên người nhuộm đỏ máu của kẻ địch và cũng có của bản thân. Các cao thủ của 28 quốc gia đều chết tại Thiên Sơn. Giang Cung Tuấn từng bước đi về phía Quỷ Vương. Quỷ Vương nằm trên mặt đất và thậm chí không thể di chuyển. Đôi giày da to chạm đất phát ra tiếng lộp bộp. Mỗi khi Giang Cung Tuấn cất bước, trái tim Quỷ Vương đều run lên. Anh ta bày ra trận thế như vậy, đây chính là trận thế hoàn hảo, Giang Cung Tuấn sẽ chết không nghi ngờ gì. Chính vì sự kiêu ngạo của các cao thủ của 28 quốc gia, muốn tận tay giết chết Giang Cung Tuấn, muốn dạng danh thiên hạ. Điều này dẫn đến việc không giết được Giang Cung Tuấn ở lần đầu tiên và cho Giang Cung Tuấn cơ hội hít thở. Giang Cung Tuấn đi tới, kéo Quỷ Vương trên mặt đất, trực tiếp cởi bỏ mặt nạ trên mặt. Đây là một người đàn ông trung niên, khoảng 30 tuổi, nhưng Giang Cung Tuấn chưa từng thấy qua. Anh châm mặc quát một tiếng, ai xúi giục anh hả? Tiếng gầm vang lên như sấm bên tai Quỷ Vương. Quỷ Vương choáng váng vì tiếng gầm. Có tiếng vo ve trong tai. Bụp. Những tiếng tát giòn giã vang lên. Quỷ Vương bị một cái tát ngã xuống đất, mặt mũi sưng lên, phun một ngụm máu lớn ra ngoài, răng chảy ra một ít máu. Cho anh cơ hội nữa. Nói không. Giang Cung Tuấn kéo Quỷ Vương trên mặt đất lên. Thân thể Quỷ Vương run lên. Tôi không biết, đúng rồi, Ý Vương ra lệnh cho tôi. Dưới sự đe dọa của cái chết, Quỷ Vương đã nói ra tất cả. Ý Thì Vương là ai? Tôi không biết, tôi chỉ biết hắn là Ý Vương, hắn được xưng là bàn tay vàng Ý Vương. Hắc Long, đừng giết tôi, anh giết tôi, nhất định sẽ không thể ra khỏi Thiên Sơn Quan, giữ tôi lại, tôi đưa anh ra ngoài, lực lượng đồng minh của 28 quốc gia sẽ sớm đến, giữ tôi lại, tôi sẽ nói giúp anh. Hả? Giang Cung Tuấn cau mày. Tuy nhiên, vào lúc này, anh nghe thấy tiếng âm thanh ở phía xa và nhìn lên. Xa xa, một chiếc máy bay chiến đấu bay trên bầu trời. Sắc mặt anh hơi thay đổi. Vỗ một cái vào trán Quỷ Vương, anh nhanh chóng lao về phía Ngô Huy, ôm lấy Ngô Huy, nhanh chóng bỏ chạy, ẩn mình vào trong dãy núi. Chương 198, giết hàng ngàn quân. Hắc Long là tổng chỉ huy của Nam Cương, phụ trách một đội quân hàng triệu người và là người bảo vệ của nước Đại Lan. Bây giờ Hắc Long đã từ chức, đó là một cơ hội tốt để giết. Cục diện lần này là nhắm vào Hắc Long. Ngoài nhiều lính đánh thuê quốc tế, còn có các liên minh mạnh mẽ của 28 quốc gia. Cuối cùng, còn có một đòn sát thủ. Đó là quân đội liên minh của 28 quốc gia. Trong 28 quốc gia nhỏ ở biên giới Nam Cương, mỗi quốc gia phái hơn 3.000 người thành lập đội quân 100.000 người, với mục đích tiêu diệt Hắc Long trong một lần. Đây là đòn chuẩn bị ở đằng sau, đòn sát thủ. Chỉ khi các cao thủ của 28 quốc gia thất bại, họ mới được ra tay. Bây giờ tất cả các cao thủ của 28 quốc gia đã chết trong trận chiến, và 100.000 quân của 28 quốc gia đã được điều động. Giang Cung Tuấn nhìn thấy máy bay chiến đấu, mang theo Ngô Huy, và nhanh chóng ẩn vào núi sâu và rừng già. Bây giờ anh biết rằng anh chỉ có thể sống sót bằng cách ẩn mình vào núi. Một khi lộ diện, anh sẽ bị các máy bay chiến đấu bắn phá không ngừng, mặc dù sức mạnh vô song nhưng anh không có sức mạnh để chống trả khi đối mặt với những máy bay chiến đấu đáng sợ này. Ngay sau đó, một chiếc trực thăng xuất hiện trên bầu trời. Một chiếc trực thăng với hình đầu lâu được vẽ trên thân máy bay đã hạ cánh trên đỉnh núi Thiên Sơn. Một người mặc áo khoác từ trên trực thăng bước xuống, nhìn các thi thể trên mặt đất, vẻ mặt nghiêm trọng, nhẹ giọng thì thào, không hổ là Hắc Long. Cao thủ của 28 quốc gia cũng không phải là đối thủ của anh ta. Ngay lập tức, người này lấy máy bộ đàm ra và ra mệnh lệnh, Hắc Long đã rời đi, lập tức bao vây ngọn núi, truy tìm cho tôi, nhất định phải giết anh ta tại Thiên Sơn Quan, không cho anh ta sống sót rời khỏi đây. Vâng. Sau khi nhận được lệnh, liên quân các quốc gia bắt đầu lục soát trên núi. Hết chiếc này đến chiếc máy bay không người lái khác xuất hiện trên bầu trời, truy lùng cả ngọn núi này. Cùng lúc đó, quân đội liên minh bắt đầu tiến vào Thiên Sơn Quan, và một nhóm nhỏ 10 người bắt đầu tìm kiếm trên núi. Mặt trời đang lặn dần xuống, sắc trời dần dần tối sầm lại. Thiên Sơn, giữa rừng cây rậm rạp, Giang Cung Tuấn ẩn mình trong một hang động tự nhiên. Anh biết rằng bây giờ có một đội quân bên ngoài, và một khi anh xuất hiện, anh chắc chắn sẽ chết. Nếu chỉ có một mình, anh chắc chắn thoát ra khỏi vòng vây. Nhưng bây giờ với một Ngô Huy bị thương nặng, việc thoát khỏi vòng vây khó như lên trời. Bây giờ anh chỉ có thể chờ đợi, chỉ có thể trì hoãn. Bởi vì anh đã nói khi rời đi rằng nếu anh không quay lại vào sáng mai, thì Quỷ Viễn sẽ đưa quân Hắc Long ra khỏi biên giới và san bằng Thiên Sơn Quan. Trong hang tối, Ngô Huy đang nằm trên một tảng đá. Giang Cung Tuấn ngồi sang một bên, lấy ra một điếu thuốc rồi châm lửa. Trong hang tối đen như mực có một đốm sáng mờ nhạt. Sau khi hút một điếu thuốc, Giang Cung Tuấn kéo cổ tay Ngô Huy lên và ấn các ngón tay lên mạch của anh ta. Mạch của Ngô Huy rất yếu, có thể chết bất cứ lúc nào. Trông anh có vẻ nghiêm trọng. Anh e rằng Ngô Huy sẽ không thể chờ đến bình minh. Phụ. Hít một hơi thật sâu, anh bắt đầu kiểm tra thương tích của Ngô Huy một cách cẩn thận. Sau khi bị bắt, Ngô Huy đã phải chịu sự tra tấn khủng khiếp, người bình thường không thể chịu được, xương của anh ta bị gãy, gân chân, gân tay đều bị cắt. Và anh ta đã bị đánh rất mạnh vào não. Trên người cũng có một vết đạn. Sức khỏe của anh ta rất tệ. Giang Cung Tuấn lấy ra kim châm bạc. Anh đã sử dụng phương pháp điều trị đã thất truyền từ lâu, đồng thời dùng kim bạc để bảo vệ trái tim anh ta và kéo dài sự sống. Tuy nhiên, cách này không thể chữa tận gốc. Tất cả những gì anh có thể làm bây giờ là kéo dài tính mạng của Ngô Huy. Để cứu Ngô Huy hoàn toàn, cần có nhiều phương pháp điều trị và thuốc men khác nhau. Nhưng bây giờ anh đang lâm vào tình trạng nguy hiểm, tính mạng của anh có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào, anh không thể buông tay để tiếp tục cuộc sống của Ngô Huy. Ngô Huy, tôi sẽ báo thù cho cậu. Giang Cung Tuấn trầm mặc, nắm chặt tay, bất kể là ai đứng sau, tôi sẽ không bao giờ để cho hắn đi. Cậu có thể nghỉ ngơi ở đây. Tôi sẽ ra tay dẫn địch đi. Cậu phải kiên trì. Cố gắng đến rạng sáng, quân tiếp viện sẽ đến. Lúc đó tôi sẽ đưa cậu về. Giang Cung Tuấn ôm Ngô Huy một lần nữa và đi về phía nơi sâu nhất của hang động. Cuối cùng, anh tìm thấy một nơi bí mật và giấu anh ta ở đó. Sau đó xóa mọi dấu vết và mùi. Bởi vì anh biết đối phương nhất định phải có chó nghiệp vụ, một khi chó nghiệp vụ đuổi theo anh, Ngô Huy sẽ bị xử lý, bọn chó quân đội thì xóa hết mùi cũng không thể ngửi được. Sau khi làm tất cả những điều này, anh nhanh chóng rời đi. Rời khỏi hang động này, ẩn vào rừng núi rậm rạp. Anh ở Nam Cương 10 năm, hiểu rất rõ địa hình Thiên Sơn Quan, anh phải làm bây giờ dẫn hết kẻ địch đi, nếu không kẻ địch sẽ tìm được Ngô Huy, Ngô Huy sẽ không chạy thoát. Trong khu rừng rậm, đèn tin liên tục được thắp sáng. Giang Cung Tuấn tiến lên trong lúc cần nấp. Sau khi đi bộ hàng chục km, anh chủ động hiện thân, giết một toán nhỏ, lấy một khẩu súng, một số viên đạn và một túi quân trang. Đội thứ 5 của quốc gia ít bị phục kích và tất cả các thành viên trong đội đều bị giết. Đỉnh núi Thiên Sơn. Đây là phòng chỉ huy. Nhận được thông tin, tổng tư lệnh của 28 quốc gia lập tức phát lệnh, xác định vị trí ngay lập tức, tất cả các thành viên nhanh chóng đến khu vực có đội thứ 5 của quốc gia ít và mở rộng bao vây, cho dù là mũi cũng đừng để lọt cho tôi. Tư lệnh, đội quốc gia ít bị phục kích ở khu C. Đến khu C ngay lập tức và bao vây khu C cho tôi. Những người lính từ nhiều quốc gia khác nhau đã nhận được lệnh và nhanh chóng tiến đến khu vực. Còn Giang Cung Tuấn, phục kích một đội nhỏ, và sau khi lấy đi một số tài nguyên, anh đã chôn mìn và tiến lên tất cả các con đường. Chẳng mấy chốc, anh nhìn thấy phía xa có ánh đèn, trực thăng trên bầu trời, đèn pha sáng rực trên trực thăng, không ngừng chiếu về phía khu vực bên dưới. Giang Cung Tuấn nằm trong bụi cỏ trên mặt đất, bất động. Anh đã không đứng dậy cho đến khi chiếc trực thăng rời đi, và nhanh chóng rời đi, không lâu sau, Giang Cung Tuấn nhìn thấy vài đội tới gần. Anh đứng trên một cây to, khuất giữa những cành cây rậm rạp, lấy một quả lựu đạn ra. Đội ngũ bên dưới từ từ tiếp cận, không ngừng tìm kiếm xung quanh. Bùm. Đúng lúc này, tiếng nổ lớn vang lên, cả đội lập tức bị giết. Giang Cung Tuấn phi thân nhảy tới một cây lớn khác, trong khoảng thời gian này không ngừng bắn, đội phía dưới kia bị giết ngay lập tức. Giải quyết xong các đội này, anh lại ẩn nấp. Báo cáo, khu D, đội 34, đội 89, đội 150 bị phục kích, tọa độ C khu vực 4. Tình báo được đưa vào phòng chỉ huy. Tổng tư lệnh lập tức phát lệnh, tất cả những người ở gần đấy, nhanh chóng vây lấy khu vực này cho tôi. Hắc Long nếu chạy thoát thì tất cả sẽ chết. Nhận lệnh xong, tiểu đội phụ cận nhanh chóng hướng về trận địa. Giang Cung Tuấn bắn lần nữa và thu hút một đội quân lớn. Vào lúc này, trên bầu trời có ít nhất 10 chiếc trực thăng đang tìm kiếm khu vực này. Giang Cung Tuấn biết rằng mình phải đột phá vòng vây và rời đi càng sớm càng tốt, nếu không một đội quân lớn sẽ đến bao vây khu vực này, muốn rời đi cũng không được. Anh ẩn mình giữa những cành cây rậm rạp, đợi ánh sáng từ trực thăng bay đi, như một con khỉ, nhảy từ cây lớn này sang cây khác 5-6 mét, tiếp tục về phía trước. Chẳng mấy chốc, anh lao ra khỏi vòng vây này. Một vách đá, Giang Cung Tuấn ẩn dưới một tảng đá. Trên bầu trời xa xăm, hàng chục chiếc trực thăng lần lượt bay qua, ánh sáng chói lòa cả một vùng. Giang Cung Tuấn không nhúc nhích. Anh đang nghĩ, suy nghĩ xem làm thế nào để đột phá vòng vây bây giờ. Anh cảm thấy muốn phá vòng vây khó như lên trời, không thể che giấu được, anh phải liên tục thay đổi vị trí và dẫn quân địch đi theo vòng tròn. Nếu không, một khi bị quân địch bao vây, tất cả những gì đang chờ đợi anh sẽ là cái chết. Chương 199, ý tưởng táo bạo. Giang Cung Tuấn nằm dưới một tảng đá trên vách núi, toàn thân ẩn trong khe nứt của tảng đá, chỉ có đầu lộ ra bên ngoài. Anh đội một chiếc mũ rơm làm từ thực vật trên đầu. Ngay cả khi có người đi ngang qua, chỉ cần anh không phát ra âm thanh thì sẽ rất khó để phát hiện ra anh. Phía trước, dưới vách đá, khá nhiều đèn tin được thắp sáng. Đây là đội quân tìm kiếm trên núi. Với tung tích của anh bị bại lộ, khu vực này càng ngày càng có nhiều người, phía dưới có ít nhất 3000 người. Nhìn thấy những đốm sáng phía dưới, Giang Cung Tuấn cười nhạt. Anh lặng lẽ đứng dậy. Anh lấy chất nổ đã chế tạo ra và đặt nó vào một vết nứt trên tảng đá lỏng lẻo. Sau đó, hạ gục một tay súng bắn tỉa. Nằm trên tảng đá. Bắn. Viên đạn bay ra ngoài. Bên dưới, một người bị giết ngay lập tức và rơi xuống đất. Địch công kích, địch công kích. Một người rơi xuống đất và những người khác ngay lập tức hoảng sợ. Phía trước, trên vách đá đó. Báo cáo về trụ sở, tìm thấy Hắc Long, yêu cầu hỗ trợ ở khu C, đường 182. Khi Giang Cung Tuấn xuất hiện, phía dưới vô số ánh đèn tin sáng lên, vô số điểm súng về phía vách núi trước mặt. Giang Cung Tuấn sau khi bắn súng, liên cầm súng nhảy lên mấy mét, kéo một tảng đá, thân hình lại nhảy lên, mấy hơi thở liền xuất hiện trên đỉnh vách núi. Phạch phạch phạch. Trên bầu trời, một chiếc trực thăng xuất hiện. Bùm bùm bùm. Súng máy trên trực thăng bắn vào khu vực vách đá. Tuy nhiên, Giang Cung Tuấn đã nhanh chóng rời đi. Ngay sau khi anh rời đi, hàng nghìn người đã xuất hiện trước vách đá và bắt đầu leo núi. Tuy nhiên, Giang Cung Tuấn đã cảm thuốc nổ trên vách đá từ lâu. Người trên bảng đã vô tình chạm vào. Bùm. Nó phát nổ ngay lập tức. Các vách đá sụp đổ và những tảng đá lan xuống. Nhiều người bên dưới ngay lập tức bị đập tan thành vũng máu. Rút lui, mau rút lui, có bom. Đội quân nhanh chóng di tản. Thiên Sơn, phòng chỉ huy. Người chỉ huy mặc áo khoác đen hét lên, rác rưởi, thật là rác rưởi. Cả 100.000 quân đã được điều động. Đã bao lâu rồi tôi không bắt được dù chỉ một người. Hãy truyền lệnh, khởi động máy bay ném bom cho tôi, và san bằng cả Thiên Sơn cho tôi. Chỉ huy, không thể được. Một người lính đã kịp thời thuyết phục, đây không phải trò đùa. Một khi máy bay ném bom được kích hoạt, quân Hắc Long chắc chắn sẽ chú ý, quân Hắc Long sẽ được điều động tới. Điều này chắc chắn sẽ kích động chiến tranh. Các nước không thể chịu sự trả thù của quân Hắc Long. Đúng vậy, không thể. Chỉ huy, chúng ta đã triển khai rồi. Ở mỗi khu vực đều bố trí bí mật liên tục trên khu vực hoạt động của Hắc Long, trước bình minh anh ta sẽ bị đẩy vào vòng đây, sau đó sẽ không chạy thoát được. Các tướng lĩnh trong phòng chỉ huy tiếp tục thuyết phục. Người chỉ huy được gọi là Mạc Bắc. Ông ta là một vị tướng của nước Hoàng Hoa. Hơn một năm trước, tại Thiên Sơn Quan, anh trai của ông ta đã bị Hắc Long giết chết. Nằm mơ ông ta cũng muốn trả thù. Bây giờ ông ta có cơ hội này, ông ta sẽ không bao giờ cho phép Hắc Long chạy thoát. Tướng quân, bây giờ là ban đêm, Hắc Long có thể ẩn nấp rất tốt. Một khi trời sáng, anh ta sẽ không thể ẩn nấp, đó sẽ là giờ chết của anh ta. Mạc Bắc lúc này mới bình tâm lại. Nhưng Giang Cung Tuấn thiết kế, sau khi giết một đám người, liền nhanh chóng rút lui. Anh tiếp tục chạy trốn trên núi. Nhưng dần dần, anh phát hiện càng ngày càng có nhiều người ở khu vực này, và ở mọi nơi trọng yếu đều có những tiếng còi bí mật. Nó gần như 3 đến 5 bước đều có một trạm canh gác. Anh đang dần rơi vào vòng vây của kẻ địch. Sau khi bị bao vây, kẻ thù tiếp tục thu hẹp địa bàn hoạt động của anh, và anh buộc phải trốn thoát. Giang Cung Tuấn ẩn nấp trên cây lớn. Anh nhìn cảnh vật xung quanh và nét mặt dần trở nên nghiêm trọng. Anh không vì chuyện này mà mất đi lý trí, không ngừng phân tích tình huống, nghĩ cách đột phá. Chỉ cần anh có thể xông ra khỏi vòng vây này lần nữa, liền có thể kéo dài đến rạng sáng, một khi hừng đông, quân Hắc Long sẽ đánh tới, những người này sẽ chết không có chỗ chôn. Sau một lúc suy nghĩ, anh hít một hơi thật sâu. Đến bây giờ không trốn được nữa, chỉ có thể đột phá vòng vây. Anh ẩn nấp và bắt đầu tìm kiếm cơ hội. Ngay sau đó một đội nhỏ xuất hiện. Tuy nhiên, cũng có một đội cách xa đội này 100 mét. Và có rất nhiều ở xa. Anh phải chiến đấu cực kỳ nhanh. Bóng dáng của anh lóe lên rồi nhanh chóng từ trên trời rơi xuống. Bùm bùm bùm. Trước khi đáp xuống đất, tiếng súng đã vang lên. đội này đã bị xóa sổ ngay lập tức. Giang Cung Tuấn nhanh chóng chạy tới, bắt đầu thu thập tài nguyên, lấy đạn, lựu đạn, túi vật liệu. Ở đằng kia, nhanh, Hắc Long. Với âm thanh của tiếng súng, quân địch xung quanh ngay lập tức nhận ra và nhanh chóng lao vào. Ngay sau đó, một chiếc máy bay chiến đấu xuất hiện trên bầu trời. Các khẩu đại liên trên máy bay chiến đấu liên tục bắn vào khu vực này. Sau khi Giang Cung Tuấn thu dọn tài nguyên liền nhanh chóng rời đi, nhanh nhẹn trong màn đêm, nhảy mấy mét từ cây lớn này sang cây lớn kia. Anh ẩn mình trong một cây lớn cao hơn 30 mét. Máy bay chiến đấu xuất hiện trên bầu trời. Giang Cung Tuấn chăm chú theo dõi. Nếu không loại bỏ các máy bay chiến đấu, anh không thể đột phá. Một chiếc máy bay chiến đấu bay tới, chỉ cao cách anh 30 mét. Giang Cung Tuấn lấy ra một quả lựu đạn, đột ngột ném lên trời. Thời điểm ném ra, cơ thể anh lập tức nhảy đến một cây lớn khác, đồng thời bắn một phát lên bầu trời. Bùm. Quả lựu đạn vừa đến gần máy bay chiến đấu thì bị bắn trúng. Bùm. Quả lựu đạn nổ. Máy bay chiến đấu bị nổ trúng và bốc cháy ngay lập tức, giống như một con diều bị đứt dây, rơi xuống nhanh chóng, rơi mặt đất và phát nổ ngay lập tức. Một số người trên mặt đất cũng bị ảnh hưởng. Vào thời điểm máy bay chiến đấu rơi xuống, bom ở khu vực Giang Cung Tuấn được ném từng quả một, nhiều cây to bị bật gốc do trận ném bom. Nhưng Giang Cung Tuấn đã rời đi. Xuất hiện cách đó một cây số, anh lại ẩn nấp. Anh đang trốn trong một cái cây lớn, thở gấp. Sau một thời gian tập trung cao độ và chạy nhảy với cường độ cao, cơ thể anh không thể chịu nổi. Bây giờ năng lượng cơ thể gần như cạn kiệt, phải ăn để bổ sung thể lực, nếu không thì sau một thời gian dài sẽ không còn sức chiến đấu. Vào thời điểm quan trọng này, cơn nghiện thuốc lá của anh lại tái phát. Anh muốn hút thuốc. Anh nhìn thấy một hốc cây, thân thể giống như một con rắn, vì thân cây rơi xuống nhanh chóng, thân thể của anh chui vào trong hốc cây. Lấy ra một điếu thuốc và châm lửa. Hít sâu một hơi. Mọi mệt nhọc tan biến theo làn khói. Anh lấy ra ba lô sau lưng, lấy trong đó ra một ít bánh quy, lấy nước khoáng ra. Không lâu sau, bên ngoài có động tĩnh. Giang Cung Tuấn nhìn qua khoảng trống trong hốc cây và một số binh sĩ được trang bị đầy đủ chiến đấu về phía khu vực này. Anh lấy quả mìn ra, lặng lẽ chôn cất rồi biến mất vào màn đêm. Sau một vài phút, bùm. Khu vực này nổ tung khiến nhiều người thiệt mạng tại chỗ. Giang Cung Tuấn cứ hiện lên rồi lại biến mất. Bây giờ cơ bản đã tập hợp được 100.000 quân ở khu vực này, khu vực hoạt động của Giang Cung Tuấn ngày càng nhỏ hơn. Giang Cung Tuấn nhìn đồng hồ trên cổ tay. Mới 2 giờ sáng, vẫn còn mấy tiếng đồng hồ nữa mới đến bình minh, phạm vi hoạt động của anh càng ngày càng nhỏ, anh đã đến mức không thể nhúc nhích được một phân rồi. Phòng chỉ huy ở đâu? Giang Cung Tuấn nghĩ. Anh đang suy nghĩ về vị trí của phòng chỉ huy. Nếu phòng chỉ huy bị đột kích, thì đội quân đuổi theo anh sẽ tối tăm dưới ánh đèn. Đỉnh Thiên Sơn sao? Giang Cung Tuấn nghĩ tới một chỗ. Đó là đỉnh núi Thiên Sơn. Anh rời đi từ đó, và nơi đầu tiên sau khi kẻ thù xuất hiện phải là đỉnh núi Thiên Sơn. Nơi xây dựng phòng chỉ huy rất có thể là trên đỉnh núi Thiên Sơn. Lúc này Giang Cung Tuấn đã có một ý tưởng táo bạo. Đó là tìm cách quay đầu lại, đến đỉnh núi Thiên Sơn, tới phòng chỉ huy, và phá hủy phòng chỉ huy. Chương 200, trở lại phòng chỉ huy. Vẫn còn vài giờ trước khi bình minh. Nếu không có giải pháp, Giang Cung Tuấn hoàn toàn không thể trải qua vài giờ tiếp theo. Anh không chắc lắm, phòng chỉ huy ở trên đỉnh núi Thiên Sơn hay không. Nhưng đỉnh núi Thiên Sơn quả thực là một nơi tốt. Nếu là anh ta cũng sẽ chọn xây dựng một phòng chỉ huy tạm thời trên đỉnh núi Thiên Sơn. Vì nơi đây được bao bọc bởi vách núi, là điểm cao nhất, dễ phòng thủ và khó bị tấn công. Sau khi có ý tưởng, Giang Cung Tuấn bắt đầu lên kế hoạch. Anh nhắm mắt lại, và con đường anh đi hiện lên trong đầu anh, từ đó suy ra anh đang ở đâu và khoảng cách từ đỉnh núi Thiên Sơn. Tính toán từ trí nhớ, tuy rằng không chính xác lắm, nhưng cũng đã đủ. Khó khăn bây giờ là đội quân lớn đang áp sát thì làm sao đột phá được. Giờ anh không thể lặng lẽ rời đi. Và một khi anh xuất hiện, điều chờ đợi anh là một cuộc chiến khó khăn. Anh giấu mình, sợ lộ diện. Trên bầu trời xuất hiện ngày càng nhiều máy bay chiến đấu. Vầng sáng không ngừng quét qua, chiếu sáng khu vực này như ánh sáng ban ngày. Giang Cung Tuấn biết rằng không còn nhiều thời gian cho mình. Khu vực anh hoạt động đã bị khóa chặt, anh không muốn rời đi nữa, sẽ có vô số quân đội đang chờ anh, một khi bị đội quân bao vây, cho dù anh có ba đầu sáu tay, anh vẫn sẽ bị tiêu diệt. Vầng sáng biến mất, anh nhanh chóng nhảy khỏi cây. Vừa xuống khỏi cây, ánh sáng rực rỡ trở lại. Anh nhanh chóng nằm xuống bãi cỏ, bất động, anh không rời đi cho đến khi ánh sáng mạnh từ chiếc trực thăng biến mất. Chỉ cần nút và ẩn nấp, hướng nơi đại quân chạy tới. Rất nhiều người đã xuất hiện phía trước. Những người lính được trang bị đầy đủ này nhìn chằm chằm vào đèn tin trên đầu, thực hiện một cuộc tìm kiếm như trải thảm và tiếp tục tiến lên, siết chặt vòng đây. Giang Cung Tuấn đánh giá bằng điểm sáng, có ít nhất 1.000 người trước mặt. Không khó để giải quyết 1.000 người, cái khó là máy bay trực thăng liên tục bay lượn trên bầu trời và quét tới quét lui. Một khi trận chiến bắt đầu, anh lập tức lộ diện, điều chờ đợi anh là máy bay trực thăng ném bom không ngừng. Anh nhìn lên bầu trời, có ít nhất 10 máy bay trực thăng trên bầu trời này. Khó đấy. Giang Cung Tuấn cau mày, với một tay súng bắn tỉa trên lưng, anh lặng lẽ ẩn nấp và đến một vách đá. Ẩn trong đám cỏ dại gần một tảng đá, hạ gục một tay súng bắn tỉa. Tầm bắn của tên bản tỉa này là 1 km. Giang Cung Tuấn ẩn mình và nhắm vào một chiếc trực thăng trên bầu trời. Tốc độ của trực thăng không nhanh. Anh tính toán sức gió, lực cản và tốc độ của máy bay trực thăng. Trực thăng càng ngày càng gần, anh đột nhiên bắn ra. Viên đạn được bắn ra, xuyên qua kính của trực thăng, phi công trực thăng bị tử nạn, trực thăng mất lái, từ trên trời rơi xuống đất. Bùm. Chiếc trực thăng rơi xuống đất và phát nổ ngay lập tức, và một số cỏ khô xung quanh nó ngay lập tức bốc cháy. Ngọn lửa soi sáng cả khoảng tối phía xa. Giang Cung Tuấn đang trốn trên vách núi, nhìn thấy cảnh này, cười nhạt, tiếp tục gần nấp tìm cơ hội. Anh nhanh chóng tìm thấy một cơ hội, phát súng lại bắn chết phi công lái trực thăng, khiến trực thăng mất lái. Sự chuyển động ở đây đã thu hút sự chú ý của những người lính gần đó, bọn họ đều biết Hắc Long ở khu vực này, đều nhanh chóng xông vào, chỉ trong 10 phút đã tập hợp mấy chục nghìn người. Nhìn thấy nhiều người tụ tập như vậy, Giang Cung Tuấn nhíu mày. Anh không dám ở lại nữa, trên lưng mang theo một khẩu súng bắn tỉa, nhanh chóng đi xuyên qua khu rừng. Thiên Sơn, trên đỉnh núi. Mạc Bác nghe xong đủ loại thông tin, tức giận hét lên, rắc rưởi, thật sự là rắc rưởi. Làm sao một mình anh ta tiêu diệt mấy máy bay trực thăng chứ? Tướng quân, đây chính là Hắc Long, anh ta có thực lực này, không cần lo lắng. Hiện tại ban đêm nên anh ta có thể mượn địa thế ẩn nấp, ban ngày sẽ phải lộ diện, lúc đó sẽ là cái chết của anh ta. Đúng vậy, lần này 28 quốc gia điều động 100.000 quân. Tôi không tin lần này Hắc Long có thể chạy thoát. Đúng, anh ta phải chết. Chỉ chờ bình minh. Các tướng lĩnh từ 28 quốc gia tập trung tại phòng chỉ huy. Những người này đã từng bị Giang Cung Tuấn đánh bại, bọn họ đều biết thực lực của Giang Cung Tuấn. Vì vậy, họ không hề hoảng sợ. Chừng như rạng sáng, Giang Cung Tuấn sẽ không có chỗ trốn thân. Lúc này, Giang Cung Tuấn bí mật giải quyết một vài trạm gác ngầm và có được một khẩu bạ dù cả. Anh đang đứng trên một cái cây lớn với một bệ phóng tên lửa trên vai, nhắm vào một chiếc trực thăng trên bầu trời. Bùm! Tên lửa phát nổ, phát tấn công chính xác vào trực thăng. Một chiếc trực thăng lại rơi. Giang Cung Tuấn liên tục tìm kiếm cơ hội và đã tiêu diệt hơn 30 chiếc trực thăng chỉ trong một giờ. Vào lúc này, trên bầu trời chỉ có một số ít máy bay trực thăng. Không có ánh sáng mạnh trên bầu trời, anh di chuyển dễ dàng hơn, liên tục đột phá và tiếp cận dãy núi Thiên Sơn. Đã hơn 5 giờ sáng, Giang Cung Tuấn đã đến gần đỉnh núi Thiên Sơn. Đỉnh núi là chỗ của chỉ huy. Ở đây cũng có quân cảnh vệ, nhưng số lượng không lớn, chỉ vài trăm người. Quân đội đều ở trên núi, khắp nơi tìm kiếm Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn lấy ra một khẩu súng máy có trang bị giảm thanh, đi tới, bắn liên tục. Những người trên đỉnh núi liên tục đổ xuống. Trong phòng gỗ, các tướng lĩnh của 28 quốc gia đã tụ họp tại đây. Tướng quân Mạc Bắc, chúng ta đã đánh mất dấu vết của Hắc Long. Anh ta đã không xuất hiện trong hơn một giờ. Hắc Long này trốn ở đâu? Nhiều tướng lĩnh cùng nhau họp bàn về chỗ trốn của Hắc Long. Nhất định chưa rời khỏi Thiên Sơn Quan. Chắc chắn đang trốn ở Thiên Sơn Quan, toàn quân đề phòng, chờ bình minh. Đúng lúc này, phòng chỉ huy đột ngột bị tắt điện. Có chuyện gì vậy? Mạc Bắc vừa kêu lên, liền mắng, mau ra ngoài xem một chút. Đúng lúc này, cửa phòng được đẩy ra, một người đàn ông bước vào, trên người mặc quân phục rằng gì, tay cầm súng máy. Để cho các người đợi lâu rồi. Lạnh lùng, mang theo một âm thanh đầy sát khí. Hắc, Hắc Long. Trong căn phòng tối om, có tiếng va chạm của những chiếc ghế, cũng có tiếng kêu sợ hãi. Hắc Long đã đến đỉnh núi Thiên Sơn và đến phòng chỉ huy. Anh ta đang bị bao vây, anh ta làm sao đột phá mà đến đây được? Giang Cung Tuấn vươn tới thắt lưng của anh, cầm kim bạc, đột nhiên vẫy vẫy tay. Kim bạc bật ra. Những người trong phòng chỉ huy đều bị chế ngự, nằm liệt trên mặt đất, không còn sức để di chuyển. Sau khi chế ngự những người này, Giang Cung Tuấn bước ra, bật lại công tắc máy phát điện, đèn trong phòng chỉ huy lập tức bật sáng. Anh bước vào. Trong phòng có hơn 20 người đang nằm. Trên mặt những người này lộ ra vẻ kinh hãi, muốn động đậy nhưng lại yếu ớt không cử động được. Giang Cung Tuấn bước vào, đem ghế ngồi xuống, cầm điếu xì gà trên bàn châm lửa, hút một hơi, nhìn các tướng sĩ trong phòng. Ai nhìn thấy những khuôn mặt quen thuộc này? Giang Cung Tuấn bật cười. Các người thực dũng cảm, trước kia bị đánh còn chưa sợ sao? Tiếng cười vang lên. Các tướng quân đều xấu hổ. Họ biết rằng họ đã thua lần này. Thực sự bị đánh bại. Cao thủ của 28 quốc gia bao vây Hắc Long, và tất cả cao thủ của các quốc gia đều bị giết. 100.000 quân lính đuổi giết Hắc Long, bị Hắc Long giết rất nhiều, cuối cùng đột phá vòng đây, trực tiếp đi vào phòng chỉ huy. Tiếp theo, điều chờ đợi họ là cái chết. Giang Cung Tuấn đang phì phèo điếu thuốc, nhìn về phía tướng sĩ ngã trên mặt đất, lạnh giọng hỏi, đừng nói tôi không cho các người cơ hội sống sót, ai là người đứng sau nhắm vào tôi hả? Hắc Long, nếu muốn giết thì giết, sao phải nói nhiều? Mạc Bác lạnh lùng nói. Giang Cung Tuấn nhìn ông ta. Mạc Bác, lúc đầu anh trai của ông đã làm sai chuyện, bày kế tập kích quân Hắc Long, khiến cho vô số anh em dưới trướng của tôi chết thảm. Không ngờ ông lại mắc phải sai lầm như vậy. Giang Cung Tuấn đi tới, kéo Mạc Bắc trên mặt đất lên. Ông thật sự cho rằng tôi không dám giết ông hả? Hắc Long, hãy bình tĩnh, bây giờ biên giới đã yên ổn, anh không còn là chỉ huy của quân Hắc Long nữa, anh mà giết Mạc tướng quân, chuyện này sẽ gây ra hỗn loạn. Thật sao? Giang Cung Tuấn cười nhạt một tiếng, sau đó sắc mặt trầm xuống, trực tiếp bóp cổ Mạc Bắc, bóp thật mạnh. Mạc Bắc nghiêng đầu, chết còn không có kêu một tiếng. Ném Mạc Bắc xuống đất như vứt rác. Nhìn các tướng sĩ của các nước sợ hãi và toát mồ hôi, anh nói một cách thờ ơ, dù tôi có rời bỏ chức vụ cũng không phải là chuyện mấy con chó, con mèo có thể bắt nạt được. Nếu đã xuất quân, các người phải chuẩn bị cho thất bại. Hỏi lại một lần nữa, ai là người đứng đằng sau hả? Tiếng gầm thét của Giang Cung Tuấn vang lên như một tiếng sấm trong căn nhà gỗ. Màng nhĩ các tướng quân đều chấn động đến tê dại, hoang mang lo sợ. Chương 201, quân Hắc Long điều động không có một ai không sợ chết. Các tướng quân nước khác sợ chết. Đối mặt với sự khiển trách của Giang Cung Tuấn, bọn họ không dám giấu giếm điều gì. Hắc Long, là Quỷ Vương thông báo cho chúng tôi biết, chúng tôi đã cử những người tài giỏi bao vây tấn công anh ở Thiên Sơn, nếu những người tài giỏi thua cuộc, như vậy thì liên minh đội quân 100.000 người sẽ điều động.
Đúng vậy, là Quỷ Vương liên lạc.
Quỷ Vương nói rằng đã bắt được tướng Hắc Phong của Nam Cương, muốn dùng Hắc Phong để uy hiếp anh, cần chúng tôi trợ giúp, nên chúng tôi mới cử quân đi.
Mọi người đều đồn dập mở miệng.
Giang Cung Tuấn siết chặt nắm tay.
Nô Huy sống chết không rõ, tất cả đều do tôn thờ đám người này.
Anh động sát ý.
Nhiệt độ trong phòng lúc này gần như giảm xuống ngay lập tức, tướng của các nước đều cảm nhận được luồng sát khí đáng sợ, giống như bị dã thú nhìn chằm chằm, sởn cả tóc gáy, không rét mà run.
Giang Cung Tuấn hít sâu một hơi.
Bàn tay đang siết chặt mở ra.
Anh không xuống tay giết người,
bởi vì giết đám người này, anh có khả năng sẽ không thể an toàn thoát ra ngoài.
Gọi bộ chỉ huy, gọi bộ chỉ huy, đã mất dấu vết của Hắc Long, xin chỉ thị.
Khu C không thấy Hắc Long.
Tin tức đến từ khắp nơi không ngừng chuyên về bộ chỉ huy.
Giang Cung Tuấn kéo một vị tướng quân, quát lạnh nói, phân phó đội quân tiến về phía khu dê.
Vị tướng quân này không dám làm trái lời.
Nơi này là bộ chỉ huy, vừa mới chuyên đến tin tức, Hắc Long trốn vào khu dê, lập tức nhanh chóng đến trợ giúp.
Sau khi tướng quân này chuyên đạt mệnh lệnh xuống, Giang Cung Tuấn liền ngắt thiết bị.
Bên ngoài đã mất liên lạc với bộ chỉ huy.
Tất cả những gì anh cần phải làm là chờ.
Chờ đến bình minh.
Chẳng qua là, hiện giờ Ngô Huy sống chết không rõ, anh lo lắng cho Ngô Huy.
Trói hết tất cả đám người ở chỗ này lại, sau đó nhanh chóng rời đi, nhanh chóng tiến đến hang động nơi Ngô Huy ẩn náu.
Khoảng cách không phải là rất xa. Hơn nữa cơ thể anh nhanh nhẹn, nhanh chóng băng xuyên qua rừng núi, nửa tiếng đã tìm thấy Ngô Huy, quăng Ngô Huy trên lưng, nhanh chóng quay trở lại đỉnh núi Thiên Sơn.
Hiện giờ, trời đã gần sáng.
Giang Cung Tuấn kiểm tra tình trạng của Ngô Huy, lấy kim bạc ra, bắt đầu sử dụng kim bạc kích thích các cơ quan của anh ta, duy trì cơ hội sống của anh ta.
Nam Cương, quân khu.
Tối hôm nay, Quỷ Viễn cả một đêm không ngủ.
Từ sau khi Giang Cung Tuấn rời đi, anh ta vẫn cực kỳ lo lắng.
Trong phòng làm việc,
Quỷ Viễn không ngừng nhìn thời gian.
Hiện giờ đã là 6 giờ sáng. Phía chân trời đã xuất hiện một tia sáng ban mai.
Đến bây giờ Giang Cung Tuấn còn chưa trở về.
Giờ phút này, anh ta đứng lên, truyền mệnh lệnh xuống, toàn quân nghe lệnh.
Trung đoàn tác chiến phòng không nhận lệnh.
Lữ đoàn đặc công nhận lệnh.
Tiểu đoàn bộ binh nhận lệnh.
Trung đoàn tên lửa nhận lệnh.
Theo tiếng ra lệnh của Quỷ Viễn, trong quân khu, đèn trong các tòa nhà lớn ngay lập tức bật sáng, các nhóm người phụ trách mỗi trung đoàn đều nhận được mệnh lệnh.
Quỷ Viễn nhìn thời gian, ra lệnh, toàn quân chuẩn bị chờ lệnh, 7 giờ sáng, đúng giờ ra khỏi cửa khẩu, mục đích đến cửa khẩu Thiên Sơn, săn bằng cửa khẩu Thiên Sơn.
Theo mệnh lệnh vang lên, trong quân khu bắt đầu nổi lên âm thanh tập kết chiến đấu.
Toàn thể các chiến sĩ chuẩn bị.
Một chiếc máy bay chiến đấu nhanh chóng tập kết.
Xe bọc thép, xe tăng, xe tên lửa, toàn bộ đều chuẩn bị đợi lệnh.
Hàng ngàn hàng vạn quân Hắc Long đã lên xe quân đội.
Sau khi Quỷ Viễn truyền mệnh lệnh xuống, mọi cấp bậc tướng lĩnh đều xuất hiện trong phòng làm việc của Quỷ Viễn.
Tướng Quỷ, sao lại thế này?
Tại sao đột nhiên lại phát động kèn xuất binh?
Là quân địch đến xâm phạm sao?
Tướng Quỷ, đại tướng đã từ chức, ngài đã xin chỉ thị phía trên chưa?
Đối mặt với chất vấn của mọi người, Quỷ Viễn mở miệng nói, đại tướng đã từ chức, nhưng một ngày là đại tướng, suốt đời là đại tướng, ngày hôm qua đại tướng đã xuất hiện ở Nam Cương, rời khỏi cửa khẩu, đi tới cửa khẩu Thiên Sơn, lúc gần đi có phân phó, nếu trước bình minh chưa trở về, xuất binh, rời cửa khẩu, san bằng cửa khẩu Thiên Sơn.
Cái gì? Đại tướng đã đến Nam Cương?
Chuyện khi nào?
Tại sao tôi lại không biết?
Tuy nhiên, Quỷ Viễn cũng không giải thích nhiều.
Anh ta đứng trước cửa sổ, yên lặng chờ đợi.
Mặt trời từ từ nhô lên từ phía dưới đường chân trời, chiếu sáng thế giới tối tăm.
Quỷ Viễn nhìn thời gian,
hiện tại đã là 7 giờ sáng.
Anh ta cầm bộ đàm trong tay, hạ lệnh nói, toàn quân xuất phát.
Loa ở tất cả các khu vực chính của quân khu đều đồng loạt vang lên.
Lời ra quân vang vọng toàn quân khu.
Không quân dẫn đầu xuất phát, hơn 1.000 chiếc máy bay chiến đấu bay lên không trung.
Ngay sau đó, một số lượng lớn xe tăng, xe bọc thép, xe quân đội được điều động, trùng trùng điệp điệp xuất phát, rời khỏi cửa khẩu, hướng đến cửa khẩu Thiên Sơn.
Giờ phút này, đỉnh núi Thiên Sơn.
Giang Cung Tuấn đứng bên ngoài nhà gõ.
Trời đã sáng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Quỷ Viễn đã xuất binh.
Anh bước vào nhà, nhìn tướng quân của các nước trong phòng, vẻ mặt lạnh lùng nói, cửa khẩu Thiên Sơn chính là nơi chôn cất đội quân 100.000 người của 28 liên quốc.
Ẩm giọng nói của Giang Cung Tuấn vừa dứt,
bên ngoài liền truyền đến tiếng nổ mạnh.
Tiếng nổ đinh tai nhức óc, giống như động đất, đất rung núi chuyển.
Tướng quân của các nước đều thay đổi sắc mặt.
Hắc, quân đội Hắc Long rời cửa khẩu.
Hắc Long, anh muốn khơi mào phân tranh sao? Nước Đại Lan đã có hiệp nghị với các nước, sẽ không dễ dàng đưa quân đến cửa khẩu Thiên Sơn.
Hắc Long, việc này ồn ào lớn như vậy, anh cứ chờ sự trả thù của 28 nước đi.
Nhiều tướng quân hoảng sợ hét lên.
Giang Cung Tuấn ngồi trên ghế, vẻ mặt lạnh lùng, đúng là sẽ không dễ dàng rời cửa khẩu, nhưng là ở dưới tình huống người khác không động đến tôi đã từ trước, nhưng cậu ấy.
Giang Cung Tuấn chỉ vào Ngô Huy đang nằm bất tỉnh trên giường.
Cậu ấy vẫn là tướng quân Nam Cương, 28 nước to gan lớn mật, dám trói tướng quân Nam Cương, vậy phải hứng chịu sự phẫn nộ của quân đội Hắc Long.
Nói xong, anh lấy kim bạc trong cơ thể những người này ra, để bọn họ khôi phục lại cử động.
Lập tức liên hệ với quan chức tối cao của nước các người, nếu muốn mạng sống của các người, lấy tiền chuộc người, dựa theo thông lệ quốc tế, một tù binh là 3 tỷ tiền chuộc. Cấp bậc tướng quân, 30.000 tỷ một người.
Giang Cung Tuấn nhìn những tướng quân này.
Nếu đã lựa chọn xuất binh, vậy các người phải chuẩn bị tinh thần cho thất bại.
Sẽ giác ngộ được thất bại.
Bên ngoài, truyền đến tiếng súng nổ.
Quân đội Hắc Long rời cửa khẩu, quân đội liên minh của 28 quốc gia tại cửa khẩu Thiên Sơn đều thay đổi sắc mặt, đối mặt với danh tiếng bên ngoài của quân đội Hắc Long, bọn họ không còn dũng khí chiến đấu, toàn bộ đều tức vũ khí đỡ. Nhưng, máy bay ném bom đã bay tới, thả bom hàng loạt, đội quân của 28 quốc gia thiệt hại hơn nữa. Toàn bộ sót lại đều bị bắt làm tù binh. Giang Cung Tuấn kết nối với phòng chỉ huy, nhấc điện thoại cố định lên, gọi cho Quỷ Viễn. Tôi đang ở trên đỉnh núi Thiên Sơn. Sau khi cúp điện thoại, anh liền kiên nhẫn chờ đợi. Rất nhanh, mấy chiếc máy bay từ trên trời bay xuống, hạ cánh an toàn trên đỉnh núi Thiên Sơn. Phó tướng của quân đội Hắc Long, Quỷ Viễn cứu giá chậm trễ, xin đại tướng trách phạt. Quỷ Viễn dẫn đầu bước xuống máy bay trực thăng, quỳ một chân xuống. Những người khác cũng đều bước xuống máy bay trực thăng, lần lượt quỳ trên mặt đất. Hạ tướng cứu giá chậm trễ. Giang Cung Tuấn ôm Ngô Huy đang bị thương nặng hôn mê, dưới cái nhìn chăm chú của bao nhiêu ánh mắt, từng bước đi ra ngoài. Đỉnh núi Thiên Sơn, trên mặt đất toàn bộ là thi thể nằm ngổn ngang. Giang Cung Tuấn dẫm lên những thi thể này, đi đến trước mặt Quỷ Viễn, phân phó nói: "Đưa tôi quay về bệnh viện quân khu Nam Cương, để tôi chữa trị vết thương cho Ngô Huy, các tướng quân của 28 nước đang ở trong nhà, bắt lại toàn bộ, mang về Nam Cương, dựa theo thông lệ quốc tế, để quốc gia của bọn họ lấy tiền chuộc người. Những tù binh chiến bại cũng mang về Nam Cương." Giang Cung Tuấn nói xong, ôm Ngô Huy lên máy bay trực thăng. Máy bay trực thăng cất cánh, chậm rãi bay lên lên không trung, nhanh chóng rời khỏi. Lúc này Quỷ Viễn và các cấp bậc tướng quân mới đứng dậy, nhìn thi thể chất đầy trên đỉnh núi Thiên Sơn, anh ta không nhịn được mà chút một hơi khí lạnh. Ngày hôm qua nơi này rốt cuộc đã trải qua trận giao tranh ác liệt như thế nào, mới có thể khiến cho nhiều người chết thảm ở nơi này như vậy. Chương 202, danh tiếng chấn động thế giới. Nam Cương, bệnh viện quân khu. Ngô Huy được đẩy vào phòng phẫu thuật. Giang Cung Tuấn tự mình thực hiện chẩn đoán toàn diện cho anh ta. Xương cốt toàn thân đều bị vỡ vụn, gân tay, gân chân đều bị đứt gãy. Não cũng bị gặp phải va đập nghiêm trọng, xuất hiện chấn động não nặng, thần kinh não cũng phải chịu tổn thương. Trên cơ thể vẫn còn những vết thương do súng gây ra. Hiện giờ anh ta vẫn còn sống, vẫn còn một hơi thở. Toàn bộ đều nhờ vào Giang Cung Tuấn sử dụng kim bạc tiếp tục sinh mệnh cho anh ta, nói cách khác, anh ta sớm đã chết từ lâu. Tình huống hiện tại của anh ta thật không khả quan, cho dù Giang Cung Tuấn là bác sĩ thiên tài, muốn bắt đầu chữa trị cũng rất phiền phức. Nhưng cũng chỉ là phiền phức mà thôi. Hiện giờ đã an toàn, anh có thể toàn tâm toàn ý chữa trị cho Ngô Huy. Chỉ cần Ngô Huy vẫn chưa ngừng thở, anh vẫn nắm chắc có thể kéo anh ta từ cõi chết trở về. Chuẩn bị phẫu thuật. Giang Cung Tuấn bắt đầu phẫu thuật cho Ngô Huy. Bắt đầu từ những khớp xương bị vỡ vụn. Tình hình vết thương của Ngô Huy quá nghiêm trọng, ca phẫu thuật sẽ mất rất nhiều thời gian, vốn sẽ không thể hoàn thành trong thời gian ngắn. Ca phẫu thuật lần này tiến hành liên tục trong hơn 20 tiếng, từ buổi sáng tiến hành đến buổi tối ngày hôm sau mới hoàn thành. Ca phẫu thuật đã kết thúc. Ngô Huy vẫn chưa thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm, trong thời gian 10 ngày tiếp theo, anh phải luôn luôn coi giữ ở bên cạnh Ngô Huy, không ngừng châm cứu cho anh ta, sau đó kiểm tra cơ thể để điều chế thuốc cho anh ta. Anh bước ra khỏi phòng phẫu thuật. Từ lúc bắt đầu tại cửa khẩu Thiên Sơn đến tận bây giờ, anh đã 2 ngày 2 đêm không ngủ. Hơn nữa tại thời điểm ở cửa khẩu Thiên Sơn, anh chiến đấu liên tục không ngừng, chuyện này làm anh tiêu hao rất nhiều sức lực. Sau khi kết thúc phẫu thuật, anh cảm thấy rất mệt mỏi. Bên ngoài phòng phẫu thuật, tập trung không ít những nhân vật lớn trong quân đội Nam Cương. Đại tướng. Khi Giang Cung Tuấn bước ra ngoài, không ít người cúi đầu chào. Giang Cung Tuấn khẽ vung tay, vô lực nói, giai đoạn đặc biệt, khỏi lễ tiết. Quỷ Viễn nói, toàn bộ tướng quân của các nước đều bị bắt hết đến Nam Cương, hiện giờ những nước nhỏ kia đều gây sức ép với nước Đại Lan, muốn chúng ta thả người. Thả người? Sắc mặt Giang Cung Tuấn trầm xuống. Làm sao có thể, dựa theo thông lệ thường, lấy tiền chuộc người và tiền chuộc tăng gấp 10 lần. Tướng quân, trận chiến ở cửa khẩu Thiên Sơn đã lan truyền khắp thế giới, hiện tại cộng đồng quốc tế đều đang thảo luận chuyện này, chúng ta muốn gấp 10 tiền chuộc, các nước đối địch sẽ đồng ý sao? Cứ dựa theo lời nói của tôi đi làm là được. Giang Cung Tuấn ngồi xuống ghế ở bên ngoài phòng phẫu thuật, theo bản năng tìm điếu thuốc, nhưng mà thuốc trên người đã không còn. Quỷ Viễn nhanh chóng lấy điếu thuốc đưa qua, châm lửa cho anh. Anh ta hỏi, "Đúng rồi, tướng quân Hắc Phong thế nào rồi?" Giang Cung Tuấn dựa vào ghế, hít sâu một hơi. "Có tôi ở đây, không chết được, đúng rồi." Cửa khẩu Thiên Sơn ồn ào gây ra động tĩnh lớn như vậy, phía trên có văn bản truyền đạt xuống không? Quỷ Viễn lắc đầu, không có. Ừ. Giang Cung Tuấn gật đầu, nói, không có là tốt, cứ dựa theo những gì tôi nói, muốn gấp 10 tiền chuộc, một nửa nộp lên cho kho bạc nhà nước, phần còn lại, chuyển vào tài khoản cá nhân của chúng ta, tôi có hơi mệt mỏi, đi nghỉ ngơi một chút, quan sát tình huống của Ngô Huy chặt chẽ, một khi có xảy ra tình huống gì, lập tức đánh thức tôi. Quỷ Viễn gật đầu, nói, vâng. Giang Cung Tuấn đứng dậy, đi về phía phòng nghỉ trong bệnh viện quân khu. Đi lên được mấy bước, ngừng lại. Xoay người nói, mua cho tôi một chiếc điện thoại, nhân tiện giúp tôi làm lại thẻ. Nói xong, Giang Cung Tuấn bước đi. Anh quá mệt mỏi, anh cần được nghỉ ngơi. Hiện tại tình hình của Ngô Huy vẫn chưa ổn định, 10 ngày tiếp theo rất quan trọng, mỗi ngày anh đều phải đúng giờ sử dụng châm cứu để tiếp tục sinh mệnh cho Ngô Huy, sau đó điều chế thuốc, sử dụng dược liệu, tăng tốc khả năng hồi phục các khớp xương của Ngô Huy, tăng tốc độ hồi phục sự trao đổi của các cơ quan trong cơ thể anh ta. Trận chiến tại cửa khẩu Thiên Sơn của Nam Cương này đã lan truyền khắp mọi nơi trên thế giới. Trên internet toàn bộ đều là các bài đăng có liên quan đến trận chiến này. Hắc Long xuất hiện ở cửa khẩu Thiên Sơn biên giới cửa khẩu Nam Cương, dốc sức chiến đấu với tướng quân của 28 quốc gia. Người tài của 28 quốc gia, toàn bộ chết thảm tại cửa khẩu Thiên Sơn. 28 nước liên minh quốc tế điều động đội quân 100.000 người, đuổi giết Hắc Long tại cửa khẩu Thiên Sơn. Chiến đấu một ngày một đêm, dưới sự vây giết của đội quân 100.000 người, Hắc Long xông vào bộ tổng chỉ huy của 28 nước, bắt sống tướng quân của 28 nước. Chiến thần bảo vệ Đại Lan chỉ có thể là Hắc Long Nam Cương. Hắc Long không còn là đại tướng, nhưng anh ấy vĩnh viễn là chiến thần Đại Lan, vĩnh viễn là anh hùng trong lòng tôi. Trên internet, vô số những bài đăng liên quan đến trận chiến này. Nhà họ Đường. Hai ngày nay, Đường Sở Vi chưa từng ra ngoài, cô vẫn luôn đợi ở nhà. Chuyện có liên quan đến quân đội Hắc Long, cô cũng rất chú ý. Cô dạo trên các diễn đàn quân sự, chỉ là trên diễn đàn đều chỉ có một số tin đồn, không có cảnh chiến đấu thật sự, cô vẫn ôm lòng hoài nghi với tính chân thật của trận chiến. Tại sao anh ấy lại quay trở lại Nam Cương? Em trẻo. Đường Sở Vi xoay người, nhìn Đường Tấn. Hả? Đường Tấn ngồi trên sofa mất hồn mất vía hả một tiếng, cơ thể căng thẳng, từ trên sofa đứng dậy, trên trán đã xuất hiện những giọt mồ hôi lớn như hạt đậu. Đường Sở Vi muốn hỏi cậu ta về việc đang lan truyền trên internet, nhưng mà nhìn thấy Đường Tấn không thích hợp, không khỏi nhíu mày, hỏi: "Em làm sao vậy? Hai ngày nay giống như có chút không thích hợp."
"Không, không có gì."
Đường Tấn cuống quýt ngồi xuống. "Hai ngày nay cậu ta không dám nói, không dám nói bản thân đã trộm của Đường Sở Vi 1.500 tỷ, lại càng không dám nói cậu ta vay nặng lãi 2.400 tỷ. Hơn nữa hai ngày nay cũng không ai tìm tới cửa, trong lòng cậu ta cũng tồn tại một tia may
mắn."
Đường Sở Vi cũng không nghi ngờ, đứng dậy, đi về phía Đường Tấn, ngồi xuống bên cạnh cậu ta, hỏi: "Hiện tại trên mạng lan truyền tin tức có liên quan đến Hắc Long rất ồn ào huyên náo, đều nói anh ấy đi Nam Cương, ở cửa khẩu Thiên Sơn dốc sức chiến đấu với bậc thầy quân sự của 28 nước, mọi người đều lan truyền rằng ở cửa khẩu Thiên Sơn máu chảy thành sông, đây là sự thật sao?"
Chuyện này em không biết."
Đường Tấn không tập trung.
"Được rồi."
Đường Sở Vi cũng không hỏi nữa. Cô đứng dậy đi ra cửa. Sau khi ra khỏi nhà, liền gọi điện thoại cho Ngài Giang, cũng chính là Hắc Long.
"Xin lỗi, cuộc gọi của bạn đã bị ngắt kết nối.
Điện thoại không kết nối được." Cô suy nghĩ, gọi điện thoại cho Hứa Linh. Hiện giờ đã là 8 giờ sáng, Hứa Linh vừa đến công ty, liền nhận được điện thoại của Đường Sở Vi.
"Sở Vi, làm sao vậy?"
Tuy rằng trong lòng rất bất mãn với Đường Sở Vi, nhưng dù sao cũng là bạn thân thiết, Hứa Linh cũng không xé rách mối quan hệ.
"Hứa Linh, chuyện lan truyền trên mạng là thật sao? Hắc Long thật sự đến Nam Cương, tại cửa khẩu Thiên Sơn trải qua chiến đấu sống chết, bị đội quân 100.000 người bao vây tấn công sao?"
Chuyện này hôm qua Hứa Linh cũng chợt nghe nói qua. Thật giả của câu chuyện cô ta cũng không rõ.
"Làm sao tớ biết được?"
Đường Sở Vi lại hỏi. "Đúng rồi, hai ngày nay, cậu có gặp qua Giang Cung Tuấn không? Tớ gọi điện thoại cho anh ấy, đều tắt máy, không thể kết nối được."
Hứa Linh nói, "Tớ làm gì có thời gian đi gặp anh ta, cái người không có lương tâm này đã sớm quên tớ rồi, hiện tại chuyện công ty đã vội gần chết, mỗi ngày tăng ca muộn đến hơn 12 giờ, về nhà đặt đầu xuống liền ngủ, không có thời gian liên lạc với anh ta, tớ bận rồi, cúp đây, buổi trưa nghỉ ngơi lại tiếp tục nói chuyện."
Hứa Linh thật sự bề bộn nhiều chuyện, lập tức cúp máy. Mà Đường Sở Vi lại bắt taxi đến tập đoàn Giang Long, muốn gặp Giang Cung Tuấn. Nhưng mà Thần Nam lại nói Giang Cung Tuấn không có ở đây. Cùng lúc đó, nhà họ Đường. Cánh cửa nhà họ Đường đã bị đập phá mạnh mẽ. Một đám người vạm vỡ phá cửa xông vào. Đường Tấn bị đánh đến chảy máu đầu, ngã lăn trên mặt đất, phát ra tiếng kêu đau đớn. Một người đàn ông mập mạp ngồi trên sofa. Anh ta mặc một chiếc áo ba lỗ màu đen, mang dây chuyền vàng, ngậm một điếu xì gà.
"Đường Tấn, hôm nay là ngày thứ ba, tiền lãi đã là 1.800 tỷ, cộng với tiền vốn gốc là 4.200 tỷ, cậu đang chờ tới khi tiền lãi đạt tới mức bao nhiêu mới có tiền trả hả?"
Người đàn ông trung niên mập mạp vẻ mặt gian ác. Đường Tấn nằm trên mặt đất, phát ra tiếng kêu đau đớn, không ngừng cầu xin: "Mã, anh Mã, ngài Mã, anh buông tha cho tôi đi, tôi không có tiền, tôi thật sự không có tiền."
"Cái gì?"
Anh Mã ngay lập tức nổi giận, đứng dậy, một đạp giẫm lên người Đường Tấn.
"Không có tiền mày đánh cược cái gì, không có tiền mà mày đi vay nặng lãi."
Một cú đập này, làm Đường Tấn đau đến chết đi xuống lại. Đường Sở Vi đến tập đoàn Giang Long, lại không gặp Giang Cung Tuấn, cô thất vọng đi về nhà, vẫn chưa bước vào cửa, chợt nghe thấy từ trong nhà truyền đến tiếng kêu đau đớn của ai đó. Nhanh chóng bước vào nhà, nhìn thấy trong nhà có không ít người xa lạ, mà em trai của cô đang nằm trên mặt đất, bị người ta giẫm lên ngực. Cô lập tức nổi giận.
"Làm gì vậy? Mấy người làm gì vậy? Đột nhập vào nhà dân sao?"
Giọng nói của Đường Sở Vi thu hút sự chú ý của đám người trong nhà. Anh Mã nhìn thấy Đường Sở Vi đi tới, ánh mắt đảo qua đảo lại trên người cô. Anh ta đã sớm nghe tới danh tiếng của Đường Sở Vi, là mỹ nhân số 1 thành phố Từ Đằng, hôm nay vừa nhìn thấy, quả nhiên là cực phẩm. Trước kia, Đường Sở Vi được Hắc Long che chở, không người nào dám làm gì với cô. Hiện giờ Hắc Long đã rơi đài, cô mất đi chỗ dựa vững chắc. Anh Mã nhìn Đường Sở Vi, mở miệng cười nói: "Hóa ra là Đường Sở Vi, em trai của cô vay nặng lại chỗ tôi 2.400 tỷ, tiền lãi một ngày là 600 tỷ, hôm nay đã là ngày thứ ba, công lại tổng cộng là 4.200 tỷ, cho cô một ngày nữa để xoay tiền, một ngày sau tôi sẽ tới cửa lấy tiền, nếu không có tiền, vậy đừng trách tôi không khách khí." Nói xong, anh Mã mang người xoay người rời đi. Mà Đường Sở Vi, trong nháy mắt đờ đẫn ngay tại chỗ. Vay nặng lãi 2.400 tỷ, cả vốn lẫn lãi là 4.200 tỷ. Chương 203, mối nguy của nhà họ Đường. Đường Sở Vi hoàn toàn chết lặng. Làm thế nào cô cũng không thể tin được đây chính là sự thật. Không thể tin được Đường Tấn vay nặng lãi 2.400 tỷ. Anh Mã mang đàn em rời đi rồi. Anh Mã, tên đầy đủ là Mã Hóa Long, vốn là một tên thủ lĩnh nhỏ. Trong khoảng thời gian này, một số thủ lĩnh chân chính đứng đầu tử đảng lần lượt ở ẩn, không hỏi thế sự. Sau khi các nhân vật lớn như Đoàn Vương gia, Cựu Chỉ Thiên ở ẩn, Mã Hóa Long tìm được cơ hội, nhân cơ hội đó liền nổi dậy. Hiện giờ anh ta cho vay nặng lãi, mở xong bạc ngầm, tụ điểm ăn chơi, các cơ sở kinh doanh đều đang hoạt động đến thuận buồm xuôi gió. Rất có phong phạm vị vua mới của thế giới Ngâm Tử Đằng. Một tên đàn em hỏi, đại ca, tại sao không bắt thằng nhãi Đường Tấn đi, có thể bức ép nhà họ Đường trả tiền. Mã Hóa Long cười to một tiếng. Trả tiền liền xong việc sao, đâu có dễ dàng như vậy. Tên đàn em không hiểu suy nghĩ của anh Mã, không nhịn được hỏi, đại ca, ý của anh là. Trên mặt Mã Hóa Long mang theo vẻ đắc ý, nói, tao đã hỏi thăm rõ ràng tường tận bối cảnh nhà họ Đường, trong đó lợi hại nhất vẫn là Hắc Long ở sau lưng Đường Sở Vị, chỉ tức là, hiện tại Hắc Long đã rơi đài, không còn là tổng tư lệnh của Nam Cương, hơn nữa tao nghe được tin tức, không ít nhân vật lớn đều muốn Hắc Long phải chết đâu. Nói xong, anh ta dừng lại một chút. Hiện giờ trên mạng không phải đang lan truyền, Hắc Long xuất hiện ở Nam Cương hay sao, chuyện này khẳng định là cục diện do một nhân vật lớn nào đó thiết lập, hơn nữa hiện giờ đã truyền ra tin tức, Hắc Long chết trận tại cửa khẩu Thiên Sơn ở biên giới Nam Cương. Đường Sở Vi mất đi chỗ dựa này, thì chính là con cừu mặc người xâm phạm. Đây chính là một mỹ nữ, tao muốn cô ta leo lên giường của tao, tao muốn nhà họ Đường phải tán ra bại sản. Vẫn là đại ca thông minh. Ha ha. Mã Hóa Long cười to một tiếng. Nhà họ Đường. Đường Tấn nằm trên mặt đất, đầu cậu ta bị đánh chảy máu, không ngừng phát ra tiếng kêu đau đớn. Đường Sở Vi đi qua, trách mắng, Đường Tấn, em gây ra chuyện gì vậy? Hu hu. Đường Tấn bật khóc. Khóc một cách đau lòng muốn chết. Giờ phút này, cậu ta không còn thiết sống nữa. Cậu ta đứng dậy, liền lao về phía cửa sổ, mở cửa sổ ra, muốn nhảy lầu. Đường Sở Vi vừa vặn kéo cậu ta lại, quát mắng, chết đi là có thể giải quyết được vấn đề hay sao, em bình tĩnh lại một chút cho chị. Để cho em chết, chết đi liền quên hết mọi chuyện, chết đi liền xong hết mọi chuyện. Chắc. Đường Sở Vi vung tay cho một tát. Một cái tát này đánh tỉnh Đường Tấn. Đường Tấn ngồi trên sofa, khóc không ngừng, sắc mặt Đường Sở Vi tái nhợt, hỏi, rốt cuộc làm sao lại thế này? Chị, em sai rồi, em thật sự sai rồi, em không nên, em không nên, em hối hận. Đường Tấn lại khóc không ngừng. Em biết trong thẻ của chị còn tiền, liền nghe theo sắp đặt của vợ em chuyển 1.500 tỷ trong thẻ của chị, em đến sòng bạc ngầm chơi đùa, nhưng mà chơi đến mất hết lý trí, em liền thua hết tiền rồi, còn vay nặng lãi 2.400 tỷ. Chị, em không biết, em thật sự không biết mà, lúc ấy đầu óc em tròn váng, một lòng một dạ chỉ muốn gỡ vốn. Đường Tấn nói ra toàn bộ. Em, nghe đến đây, Đường Sở Vi tức giận thiếu chút nữa là hôn mê bất tỉnh. Cô nâng tay chỉ vào Đường Tấn, lồng ngực lên xuống phập phồng, thở hổn hển không ngừng, chị có tiền, trả giúp em đi, em không muốn chết, em thật sự không muốn chết đâu. Hơn nữa, Nô Mịch đang mang thai, em sắp là ba rồi, em không muốn đứa nhỏ vừa sinh ra đã không có ba đâu. Đường Tấn nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Vấn đề này quá lớn. Thua 1.500 tỷ, còn vay nặng lãi 2.400 tỷ, tiền lãi lớn đến dọa người. Sau một hồi thất thần, cô lấy điện thoại ra, gọi điện thoại cho ba mẹ. Mẹ, mẹ mau trở về, đã xảy ra chuyện. Ngay sau đó, cô lại gọi điện thoại cho Nô Mịch. Nô Mịch, cô lập tức trở về gấp cho tôi. Rất nhanh, mọi người trong nhà đều đã trở về. Biết được Đường Tấn trộm 1.500 tỷ. Còn vay nặng lãi 2.400 tỷ, Hà Diệp Mai liền ngất xỉu ngay lập tức. Đường Bình cũng bị dọa đến luôn cuống tay chân, cầm nước lạnh tạt vào mặt Hà Diệp Mai, thân thể bà ta loạn choạng không ngừng. Hà Diệp Mai từ từ tỉnh lại. Vừa tỉnh lại, bà ta liền nổi cơn thịnh nộ, cầm chổi lên, đánh về lên người Đường Tấn. Thằng phá nhà này, mày làm gì không được, tại sao lại muốn đánh bài bạc, bà đây đánh chết mày, đánh chết thằng bất hiếu mày. Mẹ, đừng đánh, mẹ đừng đánh. Nô Mịch không ngừng van xin. Cô ta quỳ trên mặt đất, van xin nói, chị Sở Vi có tiền mà. Trong tài khoản của chị ấy vẫn còn 4.500 tỷ, để chị ấy lấy tiền ra, trả vay nặng lãi, con đang mang thai, Đường Tấn sắp được làm ba, đứa nhỏ không thể không có ba mà. Khuôn mặt Đường Sở Vi xám như cho tàn. Trộm của cô 1.500 tỷ, còn muốn cô lấy ra nghìn mấy tỷ trả nợ. Điều này làm sao có thể? Tiền này của cô là tiền vốn cô đợi ngày Đông Sơn tái khởi. Đúng vậy, mẹ, dù sao tiền của chị Sở Vi cũng là do người khác đưa cho, cũng không phải do chị ấy tự kiếm, mẹ không thể nào trơ mắt nhìn bọn họ chặt con ra thành tám khúc đâu đúng không? Đường Tấn cũng mở miệng. Mày, bà đây đánh chết mày. Hà Diệp Mai tức giận sôi máu, cầm chổi lên liền đánh. Chị, em là em trai của chị mà. Chị, em cầu xin chị, cứu Đường Tấn đi, anh ấy biết sai rồi, anh ấy không dám nữa đâu. Hai người quỳ trên mặt đất, không ngừng cần xin tha thứ. Hà Diệp Mai sau khi đánh một lúc, nhìn về phía Đường Sở Vi. Sở Vi, trong thẻ của con có tiền đúng không? Nếu không thì lấy tiền ra trả đi, tiền không có thì có thể kiếm lại, người không còn, vậy thì thật sự mất hết. Mẹ! Trên mặt Đường Sở Vi mang theo nét khó xử. Cái này không phải một con số nhỏ. Đâu là mấy nghìn tỷ đó. Mẹ, đây là vay nặng lãi, đây là phạm pháp, chúng ta báo cảnh sát đi. Chị, đừng, đừng mà. Đường Tấn quỳ gối đi về phía Đường Sở Vị, không ngừng dập đầu với cô, đàn em của anh Mã rất nhiều, nếu báo cảnh sát chuyện này, anh Mã tiến hành trả thù, vậy nhà chúng ta liền xong rồi. Nhưng mà, 2.400 tỷ tiền vốn gốc, tiền lãi 1.800 tỷ, cái này quá nhiều. Không phải Đường Sở Vị không bỏ được. Nhưng mà đây là chuyện do Đường Tấn làm sai, tại sao cô lại phải thanh toán hóa đơn? Báo cảnh sát, chị không tin. Dù thế lực của bọn họ mạnh mẽ như thế nào, còn có thể chống lại cảnh sát sao? Thái độ của Đường Sở Vi rất kiên quyết. Đường Tấn biết lai lịch của anh Mã. Đây chính là thủ lĩnh thật sự đấy. Báo cảnh sát cũng vô dụng. Một khi đã báo cảnh sát, nhà họ Đường nhất định sẽ phải chịu sự trả thù khủng khiếp.
Chị, em van xin chị, đừng báo cảnh sát mà.
Đường Sở Vi không nghe, chuyện này phải báo cảnh sát. Cô lập tức gọi điện thoại. Và mặt Đường Tấn thất vọng, thì thào tự nói, xong rồi, lần này thật sự xong rồi. Hà Diệp Mai cũng không nói gì, bà ta cũng cảm thấy báo cảnh sát giải quyết là một biện pháp không tồi. Mà Đường Bình, chuyện như vậy ông ta vốn không có ý kiến đến gì, ông ta chỉ ngồi yên ở một bên, một mình buồn bực hút điếu thuốc. Rất nhanh, đã có cảnh sát tới nhà. Sau khi cảnh sát hỏi một vài câu, nói là sẽ giải quyết. Sau khi nói vài câu qua loa tùy tiện, liền rời đi. Cùng lúc đó, Mã Hóa Long đang ở trong câu lạc bộ cùng một nhân vật lớn nào đó của cục cảnh sát. Ha ha, cụ trưởng Trần, chờ sau khi sự việc được giải quyết, lợi ích của anh sẽ không thể thiếu. Người đàn ông gọi là cục trưởng Trần hơi ngừng lại, nói, anh Mã, anh kiềm chế lại chút, đừng làm quá, dù sao Tiêu Giao Vương vẫn đang chấn giữ ở tử đằng đấy.
Không sao cả. Mã Hóa Long lớn giọng đĩnh đạc nói, tôi đã sớm hỏi thăm rõ ràng, Hắc Long đứng sau lưng Đường Sở Vi đắc tội với không ít nhân vật lớn, hiện giờ những nhân vật lớn đó đều ước gì có thể giết chết Hắc Long, hiện giờ tôi ra tay với nhà họ Đường. Những nhân vật lớn này cũng sẽ mở một mắt nhắm một mắt, sẽ không để ý nhiều lắm đâu. Mã Hóa Long có thể xem là chớp đúng thời cơ để vươn lên, tầm nhìn cũng rất ngon độc. Nếu không sau khi nhiều nhân vật lớn ở ẩn, cũng không nhanh chóng vươn lên, trở thành vị vua mới của thế giới ngầm từ đằng. Nhà họ Đường. Mọi người trong gia đình tập trung cùng một chỗ. Đường Tấn một biểu cảm không thiết xuống nữa, nhìn xem, em đã nói vô dụng rồi, cảnh sát đến đây, liền kê khai một chút rồi rời đi, hiện giờ anh Mã nhất định đã biết, tiếp theo sẽ phải chờ đợi sự trả thù điên cuồng của anh Mã. Nghe vậy, Hà Diệp Mai cũng sợ hãi. Lôi kéo Đường Sở Vi, khuyên nhủ, Sở Vi à, người thủ đoạn độc ác như vậy, chúng ta vẫn là không nên đắc tội, dù sao trong thẻ của con có tiền, chúng ta lấy tiền, giải quyết ổn thỏa đi. Đường Tấn cũng đi theo mở miệng nói, đúng vậy, chị, em cầu xin chị, hiện giờ lấy tiền ra, vẫn còn kịp. Đường Sở Vi đứng dậy, khiển trách, Đường Tấn, đây chính là do em gây ra, dựa vào đâu mà muốn chị chùi đít cho em. Mẹ. Đường Tấn lập tức liền khóc lóc. Nói xong, liền mở cửa sổ muốn nhảy lầu. Đầu là lỗi của em chết đi thì xong rồi. Nô Mịch vừa kịp kéo cậu ta lại. Hà Diệp Mai biết đây là lỗi của Đường Tấn, nhưng bà ta chỉ có một đứa con trai như vậy, chuyện đã xảy ra rồi, nói cái gì cũng không còn tác dụng. Bà ta đứng lên, trách mắng, Đường Sở Vi, dù sao tiền của con cũng để không, lấy ra cứu em trai của con thì có làm sao? Con chỉ có một đứa em trai như vậy, con thật sự nhẫn tâm để em trai con từ tầng 8 nhảy xuống hay sao? Con, có phải muốn mẹ nhảy xuống nữa con mới bằng lòng lấy tiền ra? Nói xong, Hà Diệp Mai cũng muốn nhảy lầu. Đường Bình kịp thời kéo bà ta lại. Xoay người nói với Đường Sở Vi, Sở Vi, bọn họ đều là nhân vật lớn, chúng ta không đắc tội nổi, lấy tiền giải quyết ổn thỏa đi. Mọi người trong nhà đều ép buộc Đường Sở Vi lấy tiền ra. Đường Sở Vi bất ức bật khóc, rưng rưng nước mắt nói, được, được, con lấy tiền ra đã được chưa? Chương 204, họa vô đơn chí. Đường Sở Vi không còn cách nào khác. Chuyện tới hiện tại, cô chủ có thể lấy tiền ra để giải quyết ổn thỏa. Dù sao tiền này cũng là người khác đưa cho, cũng không phải do bản thân kiếm được, lấy ra cũng không quá đau lòng. Nghe vậy, Hà Diệp Mai mới yên tĩnh lại. Bà ta nhẹ giọng thở dài một tiếng, Sở Vi, cảm ơn con. Nói xong, nhìn Đường Tấn, khiển trách, từ hôm nay trở đi, con thành thật đợi ở nhà cho mẹ, như thế nào cũng không được đi đâu. Vâng, vâng, vâng.
Đường Tấn không dám nói lại một lời. Người trong nhà tập trung lại một chỗ, sau khi âm mở trận, Đường Sở Vi cuối cùng cũng quyết định lấy tin ra giải quyết ổn thỏa. Âm ầm ầm ngoài cửa chuyên đến tiếng đập cửa. Hà Diệp Mai phân phó nói, Đường Bình, đi mở cửa. Đường Bình không dám nhiều lời đứng dậy đi mở cửa. Ngoài cửa hai người đang đứng, một nam, khoảng trên dưới 25, 26 tuổi. Người nam mặc vest, đeo cả vạt. Người nữ mặc váy công sở. Đường Bình nhìn hai người, hỏi, xin hỏi tìm ai? Người đàn ông hỏi, xin hỏi Đường Sở Vi có ở đây không?
À, ở, anh là.
Người đàn ông nói, xin chào, chúng tôi là bên ngân hàng, bởi vì Đường Sở Vi có liên quan đến một khoản tiền, chúng tôi tới nhà thông báo một chút.
À, mời vào.
Đường Bình không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn mời hai người vào nhà. Sau khi vào nhà, anh ta nói, Sở Vi, tìm được cô rồi.
Hả?
Đường Sở Vi nhíu mày, đứng dậy, hỏi, anh là, mấy người là? Người đàn ông mở miệng nói, xin chào cô Đường Sở Vi, chúng tôi là nhân viên công tác của Ngân hàng Công Thương, là như vậy, một khoảng thời gian trước ngài hứa đã thực hiện thao tác sai lầm trong quá trình chuyển khoản, đã chuyển một khoản tiền khổng lồ là 6 tỷ vào tài khoản của cô. Người phụ nữ lấy ra một số văn kiện, cũng nói theo, đây là bản ghi chép chuyển khoản, vốn tiền này là ngài hứa chuyển vào cho một công ty, lại chuyển nhầm vào trong tài khoản của cô. Người đàn ông lại nói, số tiền này không thuộc về cô, tôi đại diện cho Ngân hàng Công Thương, cũng như đại diện ngài hứa, xin mời cô trả lại, hiện tại tìm đến cô, chính là để nói với cô một tiếng. Tôi sẽ nhanh chóng chuyển tiền trong thẻ của cô đi, nếu cô đã sử dụng khoản tiền này, như vậy xin cô đừng chần chừ, càng sớm càng tốt, nếu không, ngài hứa sẽ khởi tố cô.
Hai người anh một câu, tôi một câu.
Đường Sử Vi chết lặng ngay tại chỗ. Đường Tấn đang ngồi ở trên sofa, trên mặt còn bê bết máu ngay lập tức liên nhảy dựng lên, quát to, các người thối lắm, tiền này là ngài hứa đưa cho chị tôi, các người là ai hả, cút cho tôi, tôi nói cho mấy người biết, tiền này, các người đừng hòng muốn trở về. Tiền này là tiền cứu mạng cậu ta. Nếu phải trả về, cậu ta lấy gì để trả tiền vay nặng lãi? Trả lại tiền, cậu ta nhất định phải chết. Người đàn ông nói, tôi chỉ tới thông báo cho cô Đường Sở Vi một tiếng, không hơn. Nói xong xoay người bước đi. Người phụ nữ cũng đi theo sát phía sau. Trong phòng, cũng chỉ còn lại người nhà họ Đường. Đường Tấn Nôn nóng đến nỗi nước mắt cũng tuôn rơi, khóc lóc nói, chị, tuyệt đối đừng giao ra, lấy cái gì trả tiền vay nặng lãi. Không trả được tiền vay nặng lãi, em nhất định phải chết. Đường Sở Vi ngồi trên sofa. Vẻ mặt Đường Sở Vi bất đắc dĩ nói, tiền này không phải của chị, chỉ là do ngài hứa e ngại Hắc Long mới cho chị, hiện giờ Hắc Long từ trước, rơi đài, ông ta muốn trả về cũng là chuyện bình thường. Sở Vi, không thể đưa Hà Diệp Mai cũng khuyên bảo, đưa tiền này ra ngoài, lấy cái gì cứu Đường Tấn. Con cũng không biết. Đường Sở Vi cũng không có biện pháp gì. Tiền này tuy rằng là Hứa Tùng tự mình chuyển cho cô, nhưng Hứa Tùng muốn lấy tiền lại cũng chỉ là một câu chuyện. Hơn nữa hiện tại trong thẻ của cô cũng chỉ có 4.500 tỷ, Hứa Tùng muốn cô trả lại 6 tỷ. Cô còn thiếu 1.500 tỷ. Nếu còn không trả lại, sẽ bị khởi kiện. Nhân viên ngân hàng vừa rời đi không bao lâu, Đường Sở Vi đã nhận được tin nhắn của ngân hàng, tiền trong thẻ của cô đã bị ngân hàng rút hết. Chuyện này chắc chắn là do Hứa Tùng đứng ra làm. Hứa Tùng là ông chủ lớn thật sự, ông ta tìm tới ngân hàng, muốn rút hết tiền trong thẻ của cô là rất dễ dàng. Không có tiền, người trong nhà đều nóng nảy. Mẹ, hiện tại làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Đường Tấn sốt ruột khóc lóc. Hà Diệp Mai cũng không có biện pháp, chỉ có thể lo lắng xuông. Cả nhà đều sốt ruột. Ngay lúc đang lo lắng này, văn kiện của luật sư nhà họ Hứa được đưa đến nhà họ Đường. Nói là cô chiếm dụng trái phép tiền của người khác, chiếm dụng 1.500 tỷ, muốn cô phải hoàn trả trong kỳ hạn, nếu không, sẽ khởi tố Đường Sở Vi. Nhà đã rột lại gặp đúng lúc trời mưa suốt đêm, sóng trước chưa yên, sóng sau đã tới. Còn chưa trả lại 2.400 tỷ vay nặng lãi, nhà họ Hứa đã vận dụng quan hệ, chuyển tiền trong thẻ chuyển đi rồi. Nhà họ Đường trong nháy mắt rơi vào khủng hoảng. Người trong nhà tập trung lại. Nhưng không ai mở miệng nói chuyện, không khí có vẻ khác thường. Mẹ, mau nghĩ biện pháp đi, Ngô Mịch lo lắng mở miệng phá vỡ khung cảnh im lặng. Hà Diệp Mai cũng không có cách nào. Bà ta có thể có cách gì chứ? Thiếu nợ nhà họ Hứa 1.500 tỷ, còn có 2.400 tỷ tiền vay nặng lãi, cộng thêm tiền lãi. Đây là khoản tiền với con số trên trời, cho dù là bán toàn bộ vĩnh nhạc của nhà họ Đường, cũng không đủ bù lại nhiều tiền như vậy. Sở Vi, hiện tại chỉ có con mới có thể cứu Đường Tấn. Hà Diệp Mai nhìn về phía Đường Sở Vi. Con cứu như thế nào? Đường Sở Vi bất ức sắp bật khóc. Tiền này vốn không phải của cô, nhà họ Hứa lấy về cũng có thể tha thứ. Nhưng mà bây giờ Đường Tấn trộm 1.500 tỷ, làm cho cô lưng gánh nợ 1.500 tỷ bên ngoài, 1.500 tỷ này cô không thể lấy ra được, làm sao có thể lấy ra mấy nghìn tỷ để trả nợ cho Đường Tấn? Chị, không phải chị quen biết với nhiều kẻ có tiền như vậy sao? Chị đi ngủ với bọn họ đi, ngủ, có thể có được tiền. Chắc. Đường Sở Vi vung tay cho Ngô Mịch một cái tát trên mặt, mắng to nói, chồng của cô gây ra chuyện, tại sao lại muốn tôi đi chửi đi? Sao cô không đi ngủ với ông chủ lớn đi? Một cái tát đánh cho Ngô Mịch bật khóc. Em cũng muốn mà, nếu bọn họ muốn em nhất định sẽ đi, nhưng mà, bọn họ sẽ muốn em sao? Đúng vậy, chị ơi, em van xin chị. Chị không thể nào trơ mắt nhìn em bị bọn họ đánh chết được, cho đi tìm Hắc Long đi, anh ta không phải là chủ tịch tập đoàn Giang Long sao? Không phải anh ta rất có tiền sao? Chị đi tìm ngài Ngụy đi, anh ta cũng có tiền mà, ngủ một đêm với bọn họ, tiền liền đến tay, như vậy em cũng sẽ không phải chết. Mày, vậy mà. Đường Sở Vi nghẹn ngào nhìn bọn họ. Chuyện này thì liên quan gì đến cô? Trộm tiền của cô còn không nói, bây giờ còn muốn cô giúp đỡ, còn muốn cô đi ngủ với kẻ có tiền. Cô che miệng, khóc chạy ra ngoài. Bầu trời phía bên ngoài, mây đen dày đặc. Ẩm. Sấm sét xuyên qua những đám mây đen. Ào ào ào. Những hạt mưa lớn từng giọt chút xuống. Đường Sở Vi đứng ở bên ngoài, tùy ý để cho mưa gột rửa chính mình. Tâm trạng của cô cũng giống như bầu trời này. Cô cảm thấy cuộc đời của mình thật là tối tăm u ám. 10 năm bị hủy hoại khuôn mặt, trở thành trò cười của Tử Đăng, người nhà trói buộc, thật vất vả mới trải qua ngày tháng tốt đẹp, đã xảy ra biến cố này. Trước kia có Hắc Long ở sau lưng, cô làm chuyện gì cũng thuận buồm xuôi gió. Hiện giờ Hắc Long đã từ trước, Hắc Long rơi lại, cuộc đời của cô nửa bước khó đi. Tại sao, ông trời, tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Cô đứng dưới cơn mưa nặng hạt, lớn tiếng kêu gào. Nhưng, không ai trả lời cô, không ai đáp lại cô. Mưa tạnh rồi. Đường Sở Vi một mình ngồi ở trạm xe buýt. Cả người cô đều bị mưa xối ướt sũng. Quần áo và làn da dính chặt vào nhau, phát họa dáng người hoàn mỹ không thừa không thiếu. Làm sao bây giờ? Cô không ngừng suy nghĩ. Hiện giờ cô nợ nhà họ Hứa 1.500 tỷ, mà em trai cô thiếu 2.400 tỷ tiền vay nặng lãi, tính thêm tiền lãi, là hơn 3 tỷ, cộng lại toàn bộ là lên đến hơn 6 tỷ. Nhà họ Hứa nhà lớn nghiệp lớn, cô không dám không trả. Anh Mã cũng là người trên cao, thủ đoạn độc ác, nhà họ Đường sẽ gặp phải rắc rối lớn. 6 tỷ, cô biết chạy đi đâu để tìm 6 tỷ đây? Chương 205, Hứa Linh đưa ra ý tưởng. Nhà họ Đường rơi vào khủng hoảng. Nhưng vẫn phải suy nghĩ biện pháp để giải quyết vấn đề. Chuyện vay nặng lại tạm thời gác sáng một bên, thiếu nợ nhà họ Hứa 1.500 tỷ phải trả lại thật nhanh chóng. Trong tài khoản công ty của Đường Sở Ví vẫn còn 3 tỷ này cô có thể điều chuyển ra sử dụng. Biệt thự Hắc Long tặng cũng trị giá hơn 900 tỷ. bán ra với giá thấp, bán 900 tỷ có lẽ không có vấn đề gì, nhưng vẫn còn thiếu 300 tỷ. Cô đi đâu để gom về 300 tỷ? Cô bước đi trong vô định, không hề hay biết đã đi tới tập đoàn Giang Long. Cô muốn đi tìm ngài Giang thần bí, Giang Cung Tuấn. Chỉ là trên mạng đồn rằng Giang Cung Tuấn ở Nam Cương, ở biên giới cửa khẩu Thiên Sơn dốc sức chiến đấu với người tài của 28 nước, bị đội quân 100.000 người bao vây tấn công. Có tin đồn rằng Hắc Long đã trốn thoát khỏi bao vây, cũng có tin đồn rằng Hắc Long đã chết trận. Về phần tin tức nào là thật, cô cũng không biết. Cô thật sự không còn cách nào khác. Sau khi do dự một lúc, cô bước vào trong tập đoàn Giang Long. Tập đoàn Giang Long, phòng tiếp khách. Đường Sở Vi ngồi trên ghế sofa. Thần Tương lấy khăn lông tới, lau mái tóc ướt sũng của cô. Thần Nam hỏi, "Cô Sở Vi, làm sao vậy?" Giang Cung Tuấn có ở đây không? Tôi đến tìm anh ấy." Đường Sở Vi nhìn Tân Nam, mở miệng hỏi. Tân Nam nói, "Chủ tịch không có ở đây, có chuyện gì, cô nói với tôi cũng như nhau." Cổ họng Đường Sở Vi khẽ nhúc đích, muốn nói lại thôi. Cô muốn mượn tiền, nhưng mà miệng lại không thốt thành lời. Bởi vì cô vay không phải là một số tiền nhỏ, mà là một con số trên trời. Cô cũng đã nghe nói, bọn gia tộc lớn hợp tác thành lập nên phòng thương mại Tứ Hải, bắt đầu nở hờ mở vào tập đoàn Giang Long, hiện giờ tập đoàn Giang Long cũng đang gặp phải phiền phức. "Không, không có việc gì." Cô đứng dậy, kéo thân thể chật vật rời khỏi tập đoàn Giang Long. Thần Nam mắt nhìn Đường Sở Vi rời đi. Cho đến khi cô rời khỏi, Thần Nam mới lấy điện thoại ra, gọi điện thoại cho Giang Cung Tuấn. Sau khi Giang Cung Tuấn phẫu thuật giúp Lô Huy, phải đi nghỉ ngơi. Mà Quỷ Viễn cũng giúp anh mua một chiếc điện thoại mới, làm lại thẻ SIM. Giang Cung Tuấn mới chợp mắt không bao lâu, Quỷ Viễn bước tới, đánh thức anh, nói, "Đại tướng, có điện thoại, đổ chung rất nhiều lần." Giang Cung Tuấn xoay người đứng dậy, nói, "Đưa tới đây." Quỷ Viễn cầm điện thoại đưa qua. Giang Cung Tuấn vừa nhìn thấy, phát hiện là Tần Nam gọi điện tới, nhận điện thoại, hỏi, "Quản lý Tần, sao vậy? Có phải phía bên Tử Đằng đã xảy ra chuyện gì rồi hay không?" "Cậu chủ, thật ra cũng không xảy ra chuyện gì, chỉ là vừa rồi cô Sở Vi đến tập đoàn Giang Long tìm cậu, cả người cô ấy đều ướt sũng, dường như đã xảy ra chuyện gì, tôi hỏi cô ấy lại không nói cái gì cả." "Ừ, đã biết." Giang Cung Tuấn cúp máy. Nhìn thời gian, hiện giờ mới là 11 giờ rưỡi trưa. Anh cầm lấy điếu thuốc trên bàn, châm lửa. Sau đó mới gọi điện thoại cho Đường Sở Vi. Đường Sở Vi đang đi lang thang trên đường, cô không biết đi đâu, cũng không biết tiếp theo nên làm gì bây giờ. Điện thoại vang lên. Lấy điện thoại ra, phát hiện là Giang Cung đang gọi tới. Cô nhận lấy cuộc gọi. "Ông Sa ơi, có chuyện gì vậy?" Giang Cung Tuấn nói, "Sở Vi, anh đi ra ngoài vài ngày, công việc rất bận rộn, vẫn chưa gọi điện thoại báo bình an cho em, bây giờ vừa có thời gian, anh cứ gọi điện thoại về để báo bình an." "Đúng rồi, ở trong nhà không xảy ra chuyện gì chứ?" "Không, không có chuyện gì, có thể có chuyện gì chứ?" Đường Sở Vi không nói. Chuyện này Giang Cung Tuấn không thể giải quyết được. Tất cả tiền Giang Cung Tuấn làm ra, đều đưa hết cho cô. Hiện giờ số tiền cô cần là một con số trên trời. "Vợ, có chuyện gì, em nhất định phải nói cho. Anh biết, chuyện gì anh đều có thể giải quyết, chuyện bên này của anh sắp xong rồi, dự tính 10 ngày nữa là có thể trở về." "Vâng, anh công tác thật tốt, trong nhà không có chuyện gì, anh đừng lo lắng." Đường Sở Vi cúp máy. Sau khi cúp máy, cô liền bật khóc. Cô ngồi xổm trên mặt đất, khóc lóc thật đau lòng. Nếu chồng của cô không phải người vô dụng, nếu Giang Cung Tuấn có quyền có thế, vậy rắc rối của cô sẽ không còn là rắc rối. Nhưng mà chồng của cô là một người vô dụng. Sau khi Giang Cung Tuấn gọi điện thoại xong, lúc này mới yên tâm. Thuận tay đặt điện thoại lên trên bàn, hỏi, "Tình trạng của Ngô Huy thế nào?" Quỷ Viễn nói, "Xem như đã ổn định." "Ừ, quan sát chặt chẽ, có vấn đề gì, lập tức nói cho tôi biết." "Vâng." "Được rồi, đi xuống đi, tôi buồn ngủ, lại đi ngủ một lúc." Quỷ Viễn xoay người rời đi. Giang Cung Tuấn lại nằm trên giường. Anh ấy thực sự rất buồn ngủ. Ở cửa khẩu Thiên Sơn chiến đấu với người tài của 28 quốc gia, anh tiêu hao quá nhiều năng lượng cơ thể, tiếp đó anh liên tục chạy trốn suốt đêm, thân thể dường như đã đạt đến mức độ dầu hết đèn tắt. Sau đó phẫu thuật cho Ngô Huy, dùng hết một ngày một đêm. Anh ngã xuống giường, chưa đầy một phút đã chìm vào trong giấc ngủ. Về phần Đường Sở Vi vẫn đang bật khóc thương tâm muốn chết. Nhưng mà cô biết khóc lóc không thể giải quyết được vấn đề. Cô đi tìm Hứa Linh. Đến thời đại mới, khu phố ẩm thực, một nhà hàng mới mở. Hứa Linh mặc bộ đồ công sở, trên người có sức quyến rũ và nhiệt tình của một người phụ nữ trưởng thành. Cô ta thấy toàn thân Đường Sở Vi đều ướt đẫm, dáng vẻ vô cùng chật vật, không khỏi nhíu mày hỏi, "Sở Vi, làm sao vậy?" "Hứa Linh, tới gặp phải rắc rối lớn rồi." Đường Sở Vi bất tức bật khóc. "Đừng, đừng khóc mà, có chuyện gì, nói cho tớ biết." Hứa Linh kịp thời đi tới, ngồi ở bên cạnh cô, cầm lấy khăn giấy đưa cho cô, đồng thời nói, "Cậu xem cậu đi, cả người đều ướt sũng, như vậy sẽ bị cảm lạnh đấy." "Hu hu." Đường Sở Vi nước mắt không ngừng tuôn rơi. "Đừng, đừng khóc, nói cho tớ biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Đường Sở Vi nói rõ một năm một mười. Từ chuyện Hứa Tùng đưa cho cô 6 tỷ, Đương Tấn lấy trộm của cô 1.500 tỷ, đều bị thua sạch, còn vay nặng lãi 2.400 tỷ. Cho đến lúc này nhà họ Hứa đã chuyển tiền ở trong thẻ đi rồi. Hứa Linh nghe xong, cũng nhíu mày. Cho nên nói, hiện giờ cậu lưng gánh gần 6 tỷ tiền nợ. "Ừm." Đường Sở Vi rơi lệ gật đầu. "Nhà họ Hứa?" Hứa Linh cũng hơi thất thần. Làm sao cô ta lại không biết Hứa Tùng? Bởi vì, cô ta chính là người của nhà họ Hứa. Chẳng qua là, 10 năm trước gia đình cô ta đã bị đuổi khỏi nhà họ Hứa. "Sở Vi, hiện giờ tớ chỉ có một biện pháp.
Hả?
Đường Sở Vi nhìn Hứa Linh, nói, biện pháp.
Hứa Linh nói, tiền thiếu nợ nhà họ Hứa, cậu phải trả lại, nếu không nhà họ Đường sẽ gà chó không yên, mà tiền vay nặng lãi của em trai cậu, tìm một nhân vật lớn có lẽ có thể xóa bỏ được.
Đường Sở Vi lập tức kéo lấy Hứa Linh, khẩn cầu nói, Hứa Linh, cậu nhất định phải giúp đỡ tớ.
Hứa Linh nói, tớ làm gì có bản lĩnh này, tuy rằng tớ là phó tổng giám đốc của thời đại, nhưng tớ cũng không quen biết mấy dân xã hội, hiện tại chỉ có một người có thể giúp cậu, đó chính là Ngụy Trình, ngài Ngụy.
A, ngài Ngụy.
Hứa Linh gật đầu, như vậy đi, tớ sẽ lập tức thông báo với ngài Ngụy.
Đường Sở Vi muốn từ chối, nhưng mà chuyện đã đến nước này, cô thật sự không còn cách nào khác.
Cô gật đầu.
Hứa Linh liền gọi điện thoại cho Ngụy Trình,
biệt thự nhà họ Ngụy.
Sau khi Ngụy Trình nhận được điện thoại, biết được ngọn nguồn câu chuyện, cũng rơi vào trầm tư. Trong khoảng thời gian này anh ta vẫn còn nhớ thương Đường Sở Vi, chỉ là thế lực của chồng Đường Sở Vi của lớn mạnh, anh ta cũng chỉ có thể nhớ thương trong lòng. Nhưng mà trong khoảng thời gian này, chuyện Hắc Long từ chức truyền ra ồn ào huyên náo. Hơn nữa ngày hôm qua, chuyện Hắc Long xuất hiện ở Nam Cương, ở cửa khẩu Thiên Sơn dốc sức chiến đấu với người tài của 28 nước, bị đội quân 100.000 người đuổi giết đã lan truyền, hiện giờ Giang Cung Tuấn đã từ chức, không phải là Hắc Long, mình làm gì phải sợ. Hơn nữa Hắc Long đắc tội với rất nhiều người, chuyện khác không nói, chỉ nói đến chuyện lợi dụng mối quan hệ, cưỡng chế thu mua thời đại mới, liên minh năm tỉnh sẽ không bỏ qua cho anh ta. Chết ở Nam Cương là tốt nhất. Cho dù không chết, chỉ cần anh ta quay về Tử Đằng, không biết có bao nhiêu nhân vật lớn muốn xử lý anh ta. Nghĩ tới những chuyện này, trên mặt Ngụy Trình mang theo nụ cười nhạt.
Đường Sở Vi, cuối cùng thì em cũng là của tôi.
Chương 206, liên minh thương nghiệp năm tỉnh sẽ là chỗ dựa vững chắc của anh.
Đường Sở Vi thật sự không còn lựa chọn nào khác. Hiện giờ có thể cứu cô, có thể cứu gia đình cô, cũng chỉ có mình Ngụy Trình. Hai người chờ đợi trong nhà hàng. Ngụy Trình tới rất nhanh hóng, khoảng chừng nửa tiếng đã xuất hiện ở trong phòng riêng của nhà hàng. Anh ta mặc bộ vest hàng hiệu, đeo đồng hồ danh tiếng, toàn thân giá trị xa xỉ, nhẹ nhàng phong độ, đẹp trai ngời ngời. Anh ta bước đến, mở miệng chào hỏi hào phóng, "Sở Vi, Hứa Linh."
Đường Sở Vi lập tức đứng dậy, kêu lên, "Ngụy, ngài Ngụy."
Hứa Linh không đứng dậy, ngồi ở một bên, mỉm cười với Ngụy Trình, nhanh chóng chỉ vào chỗ đối diện, bên cạnh Sở Vi, nói, "Ngụy Trình, ngồi đi."
Đường Sở Vi ngồi xuống.
Ngụy Trình cũng ngồi xuống theo.
Hai người ngồi gần cạnh nhau, Đường Sở Vi hơi chút dịch chuyển cơ thể, duy trì một khoảng cách nhất định với Ngụy Trình.
Ngụy Trình liếc mắt nhìn Đường Sở Vi một cái, khóe miệng nết lên một ý cười nhạt, "Đứng rồi, Sở Vi, Giang Cung Tuấn, chồng của em đâu?"
Anh ấy đi công tác,
phải không?"
Ngụy Trình mỉm cười không cho là đúng.
Người khác không biết rõ danh tính của Giang Cung Tuấn, nhưng anh ta thì lại biết rõ.
Giang Cung Tuấn, chồng của Đường Sở Vi, chính là Giang Cung Tuấn của tập đoàn Giang Long, cũng chính là Hắc Long danh tiếng lẫy lừng. Chỉ là anh ta không hiểu, tại sao Giang Cung Tuấn lại muốn gùm hai thân phận này để xuất hiện.
Anh ta biết, Giang Cung Tuấn đã đi Nam Cương, nói không chừng đã chết tại cửa khẩu Thiên Sơn ở Nam Cương rồi.
Cái gì mà đi công tác, đều là lấy cớ.
Sở Vi à, Hứa Linh đã nói chuyện của em cho anh, vậy để anh nói với em thế này đi, 900 đến 1.500 tỷ, 3 tỷ, 24 tỷ đối với anh chỉ là chút chuyện nhỏ, nhưng anh với em cũng không có quan hệ gì, anh dựa vào đâu mà phải giúp em.
Ngụy Trình cho rằng Giang Cung Tuấn đã chết ở cửa khẩu Thiên Sơn ở Nam Cương.
Cho dù không có chết, cho dù có quay về, cũng sẽ không tạo thành ý hiếp đối với anh ta.
Anh ta bắt đầu ngang nhiên trắng trợn đánh chủ ý lên Đường Sở Vi.
Hứa Linh lập tức nói, "Ngụy Trình, Sở Vi là bạn thân nhất của tôi, chúng tôi là bạn học cấp 3, quan hệ rất tốt.
Hứa Linh, nếu chỉ giúp đỡ bình thường, tôi thuận tay thì sẽ giúp, nhưng mà chuyện này liên quan đến tiền bạc, đây là một con số trên trời, tôi cũng không phải làm từ thiện."
Đường Sở Vi không nhịn được khẩn cầu, "Ngụy, ngài Ngụy, tôi thật sự không còn cách nào khác, cầu xin anh giúp tôi."
Dáng vẻ này của Đường Sở Vi làm cho Ngụy Chi thấy đau lòng.
Anh ta suy nghĩ, nói, "Như vậy đi, em và Giang Cung Tuấn ly hôn, kết hôn với anh, chuyện này anh giúp em giải quyết, cho dù là nhà họ Hứa hay là em trai em thiếu nợ vay nặng lãi, anh đều giải quyết giúp em, trả lại cho em 3 tỷ, cho em gây dựng sự nghiệp, phòng kinh doanh Tứ Hải nhắm vào là Hắc Long giúp đỡ em, chứ không phải nhắm vào em."
Chuyện này,
trên khuôn mặt Đường Sở Vi mang theo vẻ do dự.
Hứa Linh lập tức khuyên bảo, "Sở Vi, cậu còn do dự cái gì?
Ngài Ngụy bất kể phương diện nào so với ông chồng vô dụng vứt bỏ cậu cũng cách xa 10 con phố, đi theo ngài Ngụy có gì mà không tốt?"
"Tớ..."
Đường Sở Vi rơi vào khó xử.
"Ly hôn?"
Cô đúng thật là có nghĩ tới.
Điều cô nghĩ chính là, sau khi ly hôn, sẽ ở cùng một chỗ với Giang Cung Tuấn của tập đoàn Giang Long, mà không phải là Ngụy Trình.
Đường Sở Vi do dự, làm cho trong lòng Ngụy Trình rất không vui, giọng điệu lạnh lùng nói, "Đường Sở Vi, anh để lời nói ở đây, nếu em đồng ý, vậy gọi điện thoại cho anh."
Nói xong, anh ta xoay người bước đi.
2.
Hứa Linh thở dài nói, "Sở Vi, tớ đã giúp cậu nghĩ cách rồi, là do chính cậu không nắm chắc cơ hội, tớ cũng không giúp được cậu, tớ thật không biết Giang Cung Tuấn có cái gì tốt, đáng giá để cậu đối xử với anh ta như thế. Nếu tớ là cậu, đã sớm đá anh ta đi từ lâu rồi."
Cô ta đứng dậy.
"Tự cậu suy nghĩ kỹ lại đi."
Nói xong, cô ta cùng rời đi.
Hu hu.
Sau khi hai bọn họ rời đi, Đường Sở Vi bất ức bật khóc. Chẳng lẽ, thật sự phải ly hôn, lao vào vòng tay của người khác, mới có thể giải quyết chuyện này hay sao? Cô không muốn bán đứng thân thể mình, để đổi lấy sự bình an cho gia đình.
Cô hận.
Hận Đường Tấn.
Hận cậu ta tại sao lại trộm tiền trong thẻ của hận cậu ta tại sao lại muốn đi đánh bạc? Hận cậu ta tại sao lại vay nặng lại nhiều như vậy? Nếu không có Đường Tấn, sẽ không có những chuyện này. Sau khi Ngụy Trình rời đi, lập tức tìm đến người nhà họ Hứa. Nhà họ Ngụy và nhà họ Hứa đều là gia tộc liên minh năm tỉnh, tuy rằng một bên ở Tử Đằng, một bên ở Hướng Bắc, nhưng quan hệ giữa hai nhà vẫn rất không tồi. Khu biệt thự Cẩm Tú, biệt thự nhà họ Ngụy. Ngài Hứa, hoan nghênh, hoan nghênh. Ngụy Trình tự mình đi tiếp đón Hứa Khải. Ngụy Trình, ngài Ngụy Hứa Khải bước vào nhà, hai người trao nhau một cái ôm. Biệt thự, sảnh lớn lầu 1. Hứa Khải cười hỏi, ngài Ngụy, không biết kêu thẳng em đến đây, là có chuyện gì vậy? Ngụy Trình đi thẳng vào vấn đề nói, là như vậy, nghe nói lúc trước nhà họ Hứa đưa cho Đường Sở Vi 6 tỷ, hiện giờ đã thu hồi được 4.500 tỷ, còn thiếu 1.500 tỷ. Sắc mặt Hứa Khải trở nên tối sầm lại. Bởi vì Giang Cung Tuấn, ba thế hệ trong gia đình anh ta đều phải chịu những tổn thương nặng nề. Ba của anh ta phải quỳ xuống trước mặt Đường Sở Vi, mất hết mặt mũi. Hiện tại Hắc Long đã rơi đài, đồn rằng đã chết tại cửa khẩu Thiên Sơn ở Nam Cương, nhà họ Hứa anh ta làm sao có thể nuốt trôi hơi thở này. Anh Ngụy, anh là đang nói giúp cho Đường Sở Vi hay sao? Ngụy Trình lập tức nói, anh Hứa, anh hiểu lầm rồi, tôi làm gì nói vậy, lần này tôi tìm anh, là muốn anh siết chặt thời gian khiến Đường Sở Vi trả lại tiền, không đúng, phải lập tức khởi kiện, hôm nay liền khởi kiện, ép Đường Sở Vi vào đường cùng. Hứa Khải khó hiểu, nhìn Ngụy Trình, hỏi, có ý gì? Ngụy Trình cười nhạt, nói, tôi nhìn chúng Đường Sở Vi, không ép cô ta vào đường cùng, cô ta sẽ không tới tìm tôi, sẽ không ngã vào trong vòng tay của tôi. Hứa Khải bật cười ha hả nói, dễ thôi, vậy mà được ngài Ngụy nhờ vả, tôi đây làm thế nào cũng phải đồng ý, tôi sẽ thông báo cho tòa án, để tòa án gửi giấy gọi cho Đường Sở Vi, cưỡng chế đóng băng xí nghiệp dưới tay nhà họ Đường. Anh em tốt, Ngụy Trình cười to. Có Hứa Khải giúp đỡ, anh ta có được Đường Sở Vi, liền dễ dàng. Nhưng thế này vẫn chưa đủ. Anh ta cũng đã từng điều tra Đường Sở Vi, Giang Cung Tuấn tặng cho cô một cái biệt thự, còn có rất nhiều thứ vô giá, bán toàn bộ những thứ này ra ngoài, gom góp trả 1.500 tỷ nợ nhà họ Hứa cũng không thành vấn đề. Anh ta thông qua mối quan hệ của nhà họ Ngụy, liên hệ với Mã Hóa Long, người có hy vọng sẽ trở thành vị vua mới của Tử Đằng. Tử Đằng, một câu lạc bộ. Đây chính là địa bàn của anh Mã Hóa Long. Một căn phòng riêng xa hoa trắng lệ. Trong phòng riêng, hai mươi mấy người phụ nữ xinh đẹp gợi cảm đang khiêu vũ huyền chuyển. Mã Hóa Long cũng tụ tập một số cá sấu lớn, kẻ quyền lực lớn trong giới xã hội đen lai một chỗ, đang bàn bạc làm sao để tiếp nhận địa bàn của Đoàn Vương gia, Cựu Chỉ Thiên và những nhân vật lớn khác, thống nhất chuyện lớn bên trong thế giới ngầm Tử Đằng. Ngay tại giờ phút này, cửa phòng riêng mở ra, một tên đàn em đi đến. Anh Mã, ngài Ngụy của nhà họ Ngụy đến rồi. Mã Hóa Long hét lớn, để cho anh ta đi vào. Không lâu sau, một người đàn ông mặc vét bước vào. Anh ta đúng là Ngụy Trình. Mã Hóa Long ngồi trên ghế sofa tại phòng riêng, nâng chân vắt chéo, ôm một cô nàng gợi cảm, nhìn Ngụy Trình đi tới, giọng điệu quái gở nói, ngài Ngụy, anh Mã tôi đây chưa bao giờ giao thiệp đến nhà họ Ngụy, lần này anh tìm tới cửa, là có ý gì? Mọi người trong phòng riêng kéo căng tinh thần. Nhà họ Ngụy đại diện cho gia tộc nằm trong liên minh thương nghiệp năm tỉnh. Một người có xuất thân từ gia tộc hàng đầu, giá trị tài sản hàng trăm nghìn tỷ đồng. Hiện giờ bỗng dưng tự nhiên tìm tới cửa, mấy người bọn họ đều làm ăn không sạch sẽ, sao có thể không khẩn trương. Ngụy Trình đi tới, ngồi xuống, cười nói, anh Mã, ngưỡng mộ danh tiếng đã lâu, hôm nay tôi đến đây, là để làm một cái giao dịch với anh, giúp anh leo lên đỉnh cao, trở thành vị vua mới của Tử Mã Hóa Long. Vẻ mặt nghi hoặc nhìn Ngụy Trình. Ngụy Trình thản nhiên nói, từ nay về sau, liên minh thương nghiệp năm tỉnh sẽ là chỗ dựa vững chắc của anh, toàn bộ Tử Đằng, thậm chí là năm tỉnh, không người nào dám làm gì anh. Nghe vậy, trên mặt Mã Hóa Long mang theo vẻ vui mừng, lập tức chỉ vào mấy người đẹp gợi cảm, kêu lên, cô, còn ngẩn ngơ làm gì, còn không mau đi tiếp đón ngài Ngụy. Chương 207, kính cẩn tiễn đưa chiến thần. Nhà họ Ngụy đã có quyết định này từ lâu. Mấy năm nay, việc làm ăn nhà họ Ngụy làm đều là quang minh chính đại, chưa bao giờ liên quan đến sản nghiệp xám. Lần này là một cơ hội. Nhà họ Ngụy muốn bồi dưỡng một con rối. Mã Hóa Long là một ứng cử viên không thôi. Loại chuyện này những người khác nhà họ Ngụy không tiện ra mặt, để Ngụy Trình ra mặt là thích hợp hơn hết. Ngụy Trình khẽ phất tay, từ chối mấy người đẹp, nhìn Mã Hóa Long, nói, nghe nói em trai Đường Sở Vi, Đường Tấn vay nặng lãi 2.400 tỷ ở chỗ anh. Đúng vậy, ngài Ngụy, làm sao vậy, nhà họ Đường có quan hệ gì với ngài Ngụy hả? Ngụy Trình khẽ xua tay, nói, không, tôi muốn anh nhanh chóng gây áp lực lên nhà họ Đường, bắt lấy em trai của Đường Sở Vi, khiến cho nhà họ Đường rơi vào khủng hoảng. Chuyện này, anh yên tâm nhanh chóng mạnh dạn đi làm, chỉ cần không xảy ra tai nạn chết người, toàn bộ vấn đề, nhà họ Ngụy đều có thể đè ép xuống giúp anh. Được. Mã Hóa Long gật đầu. Ngụy Trình cũng không có rời đi. Đối với tình hình hiện giờ của Tử Đằng, anh ta cũng cơ bản hiểu biết một chút. Bởi vì chuyện của bốn gia tộc lớn lần trước, rất nhiều nhân vật lớn thế giới ngầm đều đã đến nghĩa trang nhà họ Giang, đều bị đội quân 100.000 người dọa cho hoảng sợ, đều cải tà quy chính, rút lui khỏi giang hồ, hiện giờ thế lực ngầm ở Tử Đằng đều trở nên hỗn loạn. Điều anh ta phải làm chính là trợ giúp Mã Hóa Long trở thành vị vua mới của thế giới ngầm Tử Đằng. Anh ta trò chuyện nhắc đến việc này, giúp Mã Hóa Long nảy ra rất nhiều ý tưởng. Cùng lúc đó, Nam Cương, Giang Cung Tuấn nằm một giấc ngủ thẳng đến buổi chiều. Anh bị đói tỉnh. Sau khi rời giường, ăn rất nhiều món, cảm giác mệt mỏi mới tan đi không ít. Nam Cương, khu căn cứ quân sự nào đó, trong một phòng họp. Nơi này tập trung các tướng quân canh giữ khắp nơi của Nam Cương, mà người ngồi ở vị trí cao nhất chính là Giang Cung Tuấn. Cho dù hiện tại anh đã từ chức, nhưng vẫn ở trong lòng của rất nhiều các tướng quân Nam Cương, ở trong lòng 1 triệu quân Hắc Long, anh mãi mãi là đại tướng. Đại tướng vừa ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ xông pha vào nơi nước sôi lửa bỏng. Quỷ Viễn đúng lên nói, trận chiến ở cửa khẩu Thiên Sơn, quân ta tiêu diệt 60.000 quân địch, 40.000 tù binh, trong đó có 27 tướng quân của 28 nước, có 56 phó tướng. Anh ta báo cáo lại chi tiết kết quả của trận chiến lần này. Giang Cung Tuấn nghiêm túc lắng nghe. Sau khi báo cáo, Quỷ Viễn lại nói, đại tướng, hiện tại đại sứ của 28 nước đã đến Nam Cương, đã tập trung tại lãnh sự quán quốc tế ở thành phố Nam Cương, muốn quân Hắc Long thả người. Thả người? Sắc mặt Giang Cung Tuấn trầm xuống, nói, nào có dễ dàng như vậy, cứ dựa theo thông lệ quốc tế, một binh lính bị bắt làm tù binh tiền chuộc là 3 tỷ, cấp bậc tướng quân là 30.000 tỷ, phó tướng là 15.000 tỷ, trên cơ sở này, tăng lên gấp 10, đưa tiền thả người, không đưa tiền, tất cả đều bị xử bắn. Rõ. Quỷ Viễn gật đầu. Giang Cung Tuấn phân phó nói, Quỷ Viễn, hiện tại tôi đã từ chức, không nên ra mặt, lần đàm phán này, anh ra mặt, anh mang Ngô Huy đang bị thương nặng hôn mê bất tỉnh, mang toàn bộ tướng quân, phó tướng của 28 nước mang ra toàn bộ, đến trước cửa lãnh sự quán quốc tế của thành phố Nam Cương, nếu các nước đối địch không trả tiền, lập tức xử bắn. Tuân lệnh. Đúng rồi, đại tướng. Quỷ Viễn nhớ tới chuyện gì đó, nói, cũng không biết là người nào truyền ra tin tức, nói anh đã chết tại cửa khẩu Thiên Sơn. Di hai. Giang Cung Tuấn hít mắt. Đối với lời đồn đại ở thế giới bên ngoài, anh cũng không biết. Im lặng một lúc, nói, đã có tin tức truyền ra, vậy phái bên quân Hắc Long phát ra một tin tức, nói rằng Hắc Long đã chết ở Nam Cương, bị đội quân 100.000 người đuổi giết, chết thảm ở cửa khẩu Thiên Sơn. Quỷ Viễn sửng sốt, hỏi, đại tướng, đây là có ý gì? Giang Cung Tuấn khẽ phất tay, nói, cứ việc nghe theo. Rõ. Sau khi rời đi, anh ta lập tức truyền đạt mệnh lệnh xuống, đến ngục giam đưa tướng quân, phó tướng của 28 nước đem đến toàn bộ cho tôi, áp giải đến lãnh sự quán quốc tế thành phố Nam Cương, đồng thời đến bệnh viện, đưa tướng quân Hắc Phong tới đây, nhớ kỹ, hiện giờ tình hình vết thương của tướng quân Hắc Phong rất không ổn định, cẩn thận một chút. Sau khi phân phó, Quỷ Viễn ngồi lên xe tiến về phía thành phố Nam Cương. Thành phố Nam Cương là một thành phố lớn của cửa khẩu biên giới Nam Cương. Thành phố Nam Cương, lãnh sự quán quốc trước cổng chính, tập trung rất nhiều nhà báo, truyền thông. Quý vị khán giả, nơi này là lãnh sự quán quốc tế thành phố Nam Cương, đã nhiều ngày không ngừng lan truyền tin tức có liên quan đến tình hình cửa khẩu biên giới Nam Cương, tin đồn rằng đội quân 100.000 người của 28 nước đã cùng nhau liên hợp bao vây tấn công đại tướng Hắc Long của quân Hắc Long, lan truyền rằng Hắc Long đã chết trận, tin đồn rằng tướng quân của 28 nước đều đã bị quân Hắc Long bắt giữ. Những tin tức này rốt cuộc là như thế nào, chúng ta hãy yên lặng chờ đợi. Đúng lúc này, từ phía xa một chiếc xe quân sự chạy tới. Chiếc xe quân sự dừng lại ngay trước cổng lãnh sự quán. Quỷ Viễn dẫn đầu bước xuống xe. Ngay sau đó, một số quân nhân được vũ trang đầy đủ đàn áp tướng quân của 28 nước xuất hiện. Những tướng quân này bị đàn áp quỳ trên mặt đất, đầu bị nhìn chăm chú. Một đám phóng viên điên cuồng lao tới, vây quanh Quỷ Viễn. Hàng chục binh sĩ vũ trang đầy đủ đi tới, chĩa súng vào phóng viên. Đám phóng viên này hơi lùi lại. Quỷ Viễn khẽ phất tay, nói, lùi ra. Rõ. Những binh sĩ này liền lùi ra. Quỷ Viễn bước lên phía trước, nhìn phóng viên truyền thông, nói, cho các bạn 5 phút, có điều gì muốn hỏi, cứ hỏi. Một phóng viên lập tức hỏi, tướng quân Quỷ, trận chiến có liên quan đến cửa khẩu Thiên Sơn, anh có thể tiết lộ một số tin tức chính xác được? Quỷ Viễn gật đầu, nói, như mọi người đã biết, đại tướng Hắc Long của quân Hắc Long chúng tôi đã từ trước, Hắc Long đã từng tiêu diệt không ít binh lính ở các nước ở biên giới Nam Cương, bởi vậy bị oán hận, đây là một âm mưu nhắm vào Hắc Long. Trên đỉnh cửa khẩu Thiên Sơn, Hắc Long dốc sức chiến đấu với người tài của 28 nước, giết chết toàn bộ ở cửa khẩu Thiên Sơn. Nhưng đây chỉ là một trong những âm mưu nhắm vào Hắc Long. Sau khi Hắc Long giết chết bậc thầy quân sự của 28 nước, đội quân 100.000 người của 28 nước được điều động tiến hành đuổi giết Hắc Long ở cửa khẩu Thiên Sơn. Đối mặt với vô số máy bay chiến đấu cùng với 100.000 binh lính tỉnh nhuệ vũ trang đầy đủ, Hắc Long hai tay khó có thể chống lại đội quân, chết thảm ở cửa khẩu Thiên Sơn. Nói xong, Quỷ Viễn đau buồn rơi nước mắt. Quỷ Viễn hét lớn, đại tướng, ra đi bình an, nổ súng, bản kính cẩn tiễn đưa đại tướng. Ầm ầm ầm. Phía xa, rất nhiều đại bác bắn ra. Tiếng đạn pháo đỉnh hai nhức óc. Ngay sau đó, binh sĩ thành phố Nam Cương dương cao khẩu súng máy trong tay, bắn lên không trung. Cảnh tượng này đã được quay lại rõ ràng. Nam Cương, công dân của rất nhiều thành phố cửa khẩu biên giới ngay tại giờ phút này, toàn bộ đều đứng dậy, cúi đầu, mặc niệm. Cùng lúc đó, tin tức đầu tiên được truyền hình trực tiếp toàn bộ, lan truyền khắp cả nước, thậm chí là toàn thế giới. Khiếp sợ, đại tướng Nam Cương, Hắc Long mất mạng tại cửa khẩu Thiên Sơn. Buổi chiều, 5 giờ 10 phút, cả nước đứng dậy, mặc niệm 10 phút, kính cẩn tiên đưa chiến thần của nước ta. Chiến thần, ra đi bình an. Hắc Long, 10 năm trong quân đội, chinh chiến 10 năm, bây giờ mất mạng tại cửa khẩu Thiên Sơn, đây có lẽ là nơi trở về tốt nhất của anh ấy. Kênh tin tức quốc gia, các đài truyền hình thành phố lớn đều đang đưa tin về chuyện này, đều đưa tin về cái chết của Hắc Long, về câu chuyện chiến thần ngã xuống. Rất nhanh đã đến 5 giờ 10 phút chiều. Giờ phút này, nhân dân cả nước gác lại công việc trong tay, tập trung lại bước ra đường lớn, đi tới quảng trường, đến khu vực trống trải, ngẩng đầu nhìn về phía nam. Cả nước thầm mặc niệm, kính cẩn tiễn đưa chiến thần. Trên đường, mọi phương tiện đều ngừng lại, tất cả mọi người đứng dậy, nhìn về phía nam. Một thành phố như vậy, 10 thành phố cũng như vậy. Trên bầu trời cả nước, máy bay trực thăng bay vòng quanh trên không trung, trên máy bay trực thăng vang lên khúc quân hành. Khúc quân hành kéo dài trong 10 phút. Sau khi 10 phút kết thúc, chuyên đến một giọng nói rõ ràng vang vọng, kính cẩn tiễn đưa chiến thần, con dân Đại Lan đời đời tưởng nhớ đến ngài. Chương 208, tiền bồi thường thua trận. Cả nước thầm mặc niệm, kính cẩn tiễn đưa chiến thần Hắc Long. Sau khi Quỷ Viễn thông báo với phóng viên truyền thông, liền đuổi phóng viên đi, bởi vì chuyện phải làm sau đó, không nên bị lộ ra ngoài ánh sáng. Quỷ Viễn đi vào lãnh sự quán. Nơi này tập trung đại sứ đàm phán đến từ 28 quốc gia. Sau khi Quỷ Viễn đi tới, mấy binh sĩ nâng Ngô Huy còn đang bị thương nặng, hôn mê vẫn chưa tỉnh bước đến. Anh ta không nói lời vô nghĩa, trực tiếp mở miệng nói, dựa theo thông lệ quốc tế, muốn chuộc người, một binh sĩ là 3 tỷ, một tướng quân là 30.000 tỷ, phó tướng là 15.000 tỷ, 28 nước các người giết chết đại tướng của quân tôi, giá cả tăng gấp 10, lập tức chuyển khoản, nếu không, lập tức xử bản tù binh. Quỷ Viễn rất cường thể. Đại sứ của 28 nước đều trở nên phẫn nộ. Không có khả năng. Quỷ Viễn, anh đây là giao giá trên trời. Anh nằm mơ đi. Quỷ Viễn mắt lạnh nhìn đại sứ của 28 nước, vẻ mặt lạnh lùng, nói, một khi đã như vậy, tù binh lần này bắt được ở cửa khẩu Thiên Sơn, toàn bộ đều xử bản. Nói xong, anh ta xoay người rời đi. Quỷ, tướng quân Quỷ, có chuyện gì cứ từ từ. Tiếp tục thương lượng. Gấp 10 lần quá nhiều chúng tôi không thể chấp nhận được. Nhiều đại sứ lần lượt mở miệng. Nhiều. Quỷ Viễn chỉ vào Ngô Huy ở một bên vẫn đang hôn mê bất tỉnh, giọng điệu lạnh lùng nói, tướng quân Hắc Phong hiện giờ sống chết không rõ, đại tướng chết trận, các người tốt nhất nên hy vọng tướng quân Hắc Phong không có việc gì cả. Nếu không 28 nước các người sẽ chờ đợi sự trả thù của quân Hắc Long. Một câu này làm cho tất cả các đại sứ đều bị dọa cho hoảng sợ. Được, nước tôi giao. Một quốc gia thỏa hiệp, tôi cũng giao. Đã có một nước thỏa hiệp sẽ có nước thứ hai thỏa hiệp. Rất nhanh, đại sứ của 28 nước đều đã lựa chọn dùng tiền để giải quyết ổn thỏa. Những đại sứ này chuyển khoản ngay tại chỗ. Sau khi chuyển khoản, Quỷ Viễn nói lời giữ lời, thả người của 28 nước ra. Nam Cương, căn cứ nào đó. Quỷ Viễn đem chuyện này nói một năm một mười ra. Đại tướng, tin tức đã được thả ra, cả nước đều biết Hắc Long chết trận, cả nước đều mặc niệm 10 phút, đại sứ của các nước đều đã trả tiền, chuyện này xem như chấm dứt. Ừ, Giang Cung Tuấn nhẹ nhàng gật đầu. Quỷ Viễn lại nói tiếp, lần này 28 nước, tổng số tiền bồi thường thua trận là 267 triệu tỷ, khoản tiền này hiện giờ đang ở trong tài khoản của quân đội Hắc Long. Nhiều như vậy? Giang Cung Tuấn thoáng kinh ngạc. Trước kia anh đánh thắng trận, quốc gia thua trận cũng sẽ đưa tiền bồi thường, nhưng mà anh cũng không quan tâm tính toán rõ số tiền. Anh cũng không biết rõ khái niệm tiền bạc. Sau một lần đi đến Tử Đằng, anh đã hiểu rõ khái niệm của tiền bạc, đã biết khái niệm hơn 267 triệu tỷ là gì. Vâng. Quỷ Viễn gật đầu nói, lần này 28 nước đúng là chảy máu rất nhiều, sau lần này, quốc gia của bọn họ nhất định sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề, trong vòng 3 năm không thể khôi phục nền kinh tế. Giang Cung Tuấn suy nghĩ, nói, anh thông báo đến Bộ Tài chính quốc gia, chuyển 6 triệu tỷ cho Bộ Tài chính, chuyển 3 triệu tỷ vào tài khoản tôi, giữ lại 3 triệu tỷ làm chi phí quân sự cho quân Hắc Long, phần còn lại phân chia cho quân Hắc Long. Giang Cung Tuấn biết, mỗi quân Hắc Long đều có gia đình. Quân Hắc Long canh giữ biên giới, có vài năm, thậm chí là 10 năm cũng chưa về nhà một lần. Bọn họ giết quân địch nơi biên cương, nếu ngay cả việc ăn ở của người nhà cũng gặp phải vấn đề, vậy chẳng phải làm cho người ta lạnh lòng. 255 triệu tỷ, chia cho 1 triệu quân Hắc Long, phân chia xuống phía dưới, cũng không ít. Nhưng cho dù là bao nhiêu, cũng là một chút tấm lòng của anh. Tôi thay mặt các anh em cảm ơn đại tướng. Giang Cung Tuấn liếc mắt nhìn Quỷ Viễn một cái, nhắc nhở nói, khoản tiền này phải rơi vào trong tay các anh em, tôi không hy vọng xuất hiện hiện tượng có người khấu trừ làm tiền riêng. Rõ, tuyệt đối sẽ không. Được rồi, đi xuống đi. Rõ. Quỷ Viễn xoay người rời đi. Mà Giang Cung Tuấn cũng đi đến bệnh viện quân khu. Anh lại kiểm tra cơ thể giúp Ngô Huy, sau đó kê một đơn thuốc, phân phó người đi lấy thuốc, sắt thuốc, mà anh lại tiếp tục sử dụng kim bạc, tiếp tục chữa trị vết thương cho Ngô Huy. Ngày hôm nay đối với Đại Lan mà nói, tuyệt đối là một ngày đáng để tưởng nhớ. Bởi vì tin tức chiến thần Hắc Long của Đại Lan hy sinh vì nhiệm vụ đã lan truyền khắp cả nước. Chiến thần đi rồi, anh để lại huyền thoại bất tử. Đặc biệt trong trận chiến cuối cùng trước khi chết, dốc sức chiến đấu với bậc thầy quân sự của 28 nước, giết chết toàn bộ. Cuối cùng dưới sự đuổi giết của đội quân 100.000 người, trốn chạy một ngày một đêm, còn tiêu diệt hàng chục nghìn quân địch. Phần chiến tích này đã đủ để ghi vào sử sách. Phần vinh quang này sẽ được con dân Đại Lan đời đời khắc ghi. Nhà họ Đường, người một nhà tập trung lại một chỗ. Chị đang nghĩ ra biện pháp chưa? Giấy triệu tập của tòa án đã được đưa đến, buổi sáng ngày mai mở phiên tòa, nhà họ Hứa muốn thông qua biện pháp pháp lý để đòi tiền về. Trên mặt Đường Tấn mang theo vẻ lo lắng, hôm nay Đường Sở Vi đi ra ngoài gần cả ngày, cậu ta không biết Đường Sở Vi có nhận được tiền hay không. Đường Sở Vi mặt xám như cho tàn, trên khuôn mặt xinh đẹp không mang theo biểu cảm, giống như một cái máy không có cảm xúc, nhẹ giọng ả một tiếng. Ẩm. Ngay tại giờ phút này của nhà họ Đường bị đá văng ra, Mã Hóa Long mang theo mười mấy tên đàn em hùng hổ xông vào. Nhà họ Đường lập tức trở nên hoảng sợ, đều đứng dậy. Mã Hóa Long dẫn theo đám đàn em đi đến, ngồi xuống sofa. Mà người nhà họ Đường đứng ở một bên, dáng vẻ kinh hoàng biến sắc. Mã Hóa Long quét mắt liếc nhìn người nhà họ Đường, vẻ mặt nghiền ngẫm nói, tiền đã chuẩn bị xong chưa? Bịch. Đường Tấn lập tức quỳ xuống mặt đất, cầu xin nói, anh Mã, cho em thêm mấy ngày nữa, chị của em đã đi gom tiền, đi ngủ với nhân vật lớn, có thể có tiền ngay lập tức. Đường Sở Vi mặt không chút thay đổi. Cô đã quá thất vọng với gia đình này rồi. Mang đi cho tao. Anh Mã ra lệnh một tiếng. Mấy tên đàn em đi tới, bắt lấy Đường Tấn đang quỳ trên mặt đất. Mẹ, chị, ba, cứu mạng, cứu mạng. Đường Tấn cuống quýt kêu to. Sở Vi, mau, mau nghĩ cách đi. Hà Diệp Mai vẻ mặt hoảng hốt. Cách? Con thì có thể có cách gì? Đường Sở Vi lắc đầu, bây giờ cô thật sự không có cách nào. Mã Hóa Long đứng lên, giọng điệu lạnh lùng nói, Đường Sở Vi, tôi chỉ cho cô thời gian một ngày, sau ngày mai, nếu tôi không nhìn thấy tiền, vậy chờ nhặt xác thằng nhãi này đi, chuẩn bị đủ tiền, đến biệt thự Hoa Quế tìm tôi. Nói xong, anh ta xoay người bước đi. Ba, mẹ, chị, con không muốn chết, con thật sự không muốn chết mà. Đường Tấn bị cưỡng chế đưa ra khỏi nhà họ Đường. Cậu ta lớn tiếng kêu la thảm thiết. Nhưng mà người nhà họ Đường không dám đối nghịch với Mã Hóa Long. Sau khi Mã Hóa Long mang người đi, mọi người nhà họ Đường tê liệt trên ghế sofa. Khóe mắt Đường Sở Vi đã ướt nước, nước mắt tranh nhau rơi xuống. Sở Vi, con mau nghĩ cách đi, cho dù Đường Tấn hàng nghìn lỗi sai, nó cũng là em trai con mà. Đúng vậy, Sở Vi, con mau suy nghĩ cách đi. Chị Sở Vi, em cầu xin chị, đứa nhỏ không thể không có ba. Người trong nhà vây quanh Đường Sở Vi, không ngừng mở miệng cầu xin. Nhìn thấy người nhà họ Đường lấy nước mắt rửa mặt, Đường Sở Vi thở dài một hơi thật sâu, nói, đừng lo lắng, con sẽ nghĩ cách. Nói xong, cô trở về phòng. Quay lại phòng, bọc mình vào trong chăn, bật khóc thành tiếng, khóc đau lòng muốn chết, khóc đến đau thấu tim can. Đêm, lặng lẽ không một tiếng động trôi qua. Hôm sau, Đường Sở Vi đi tới tòa án. Cô không gọi luật sư, bởi vì cô không có phần thắng nào. Không có gì ngoài ý muốn, vụ kiện này, Đường Sở Vi thua kiện. Để yêu cầu trả lại tiền, tòa án đóng băng toàn bộ tài sản của cô, còn chuẩn bị bán đấu giá căn biệt thự mà Giang Cung Tuấn tặng cho cô, đồng thời ra lệnh muốn Đường Sở Vi nhanh chóng gom đủ số tiền còn lại. Nhà họ Hứa là chuyện nhỏ, cô gom góp chung quy vẫn có thể gom đủ. Khó khăn chính là phía Mã Hóa Long bên kia. Đây chính là hạng người lòng dạ độc ác, nếu không trả tiền trước đêm nay, bọn họ thật sự chuyện gì cũng có thể làm được. Đường Sở Vi không còn hy vọng, bước ra khỏi tòa án. Bầu trời hôm nay quang đãng, nhưng Đường Sở Vi lại cảm thấy cuộc đời là một màu u ám. Chẳng lẽ thật sự phải tìm lý trình mới có thể vượt qua cửa ải khó khăn lần này hay sao? Cô không cam lòng cứ như vậy mà thỏa hiệp với số phận. Cô lấy điện thoại ra, gọi điện thoại cho Giang Cung Tuấn. Alo, vợ, làm sao vậy? Nghe thấy giọng nói của Giang Cung Tuấn, Đường Sở Vi đưa tay che miệng, cố gắng không cho mình khóc. Nếu chồng của cô có tiền có thế, vậy mọi chuyện sẽ không như thế này. Đáng tiếc, chồng của cô không tiền không quyền, không phải nhân vật lớn. Không, không có việc gì. Cô cúp điện thoại. Nam Cương, căn cứ nào đó. Giang Cung Tuấn nằm trên giường, vẫn chưa đứng dậy. Sau khi nhận được điện thoại của Đường Sở Vi, anh sờ mũi, khế giọng thì thầm, chuyện gì thế này, không thể giải thích được. Chương 209, Đường Sở Vi muốn đính hôn. Đường Sở Vi muốn nói lời chia tay với Giang Cung Tuấn. Chỉ là, cô nói không nên lời. Hiện giờ cô chỉ có thể đi tìm Ngụy Trình trước, sau khi cùng một chỗ với Ngụy Trình, sau đó sẽ nói rõ ràng với Giang Cung Tuấn. Cô thật sự không còn cách nào khác. Không đi tìm Ngụy Trình, em trai của cô sẽ mất mạng, gia đình cô cũng sẽ tan nát thành mảnh nhỏ. Mà Giang Cung cũng không biết Tử Đảng đã xảy ra chuyện gì, anh cũng không suy nghĩ nhiều. Hiện giờ anh không thể đi ra ngoài, phải ở bên cạnh chăm sóc Nô Huy, không lúc nào là không chú ý đến tình trạng cơ thể của anh ta. Đường Sở Vi gọi điện thoại cho Ngụy Trình. Khu biệt thự Cẩm Tú, biệt thự nhà họ Ngụy. Đường Sở Vi ngồi trên sofa. Để đến gặp Ngụy Trình, cô đặc biệt quay về cách ăn mặc lúc trước, mặc một chiếc váy trắng hai dây gợi cảm, phần cổ và cánh tay chẳng nón để lộ ra bên ngoài. Ngụy Trình ngồi ở một bên, ngắm Đường Sở Vi thật kỹ. Từ trên nhìn xuống, từ dưới nhìn lên, vẻ mặt tràn đầy hài lòng. Hoàn hảo, thật sự là một người phụ nữ hoàn hảo không có thiếu sót nào. Đường Sở Vi, em phải hiểu rõ rằng, chuyện này cũng không phải tôi bức ép em. Đường Sở Vi khẽ gật đầu, Ngụy, ngài Ngụy, tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, hiện giờ chồng của tôi đang đi công tác ở bên ngoài, chờ anh ấy trở về, rồi liền ly hôn với anh ấy, kết hôn với anh, nếu anh không ghét bỏ tôi, trước mắt tôi sẽ làm người thứ ba, làm tình nhân cho anh. Cô gật đầu, nhìn Ngụy Trình, khẽ cắn môi, nói ra những lời này, cô cảm thấy bản thân thật không biết liêm sỉ. Nhưng cô không còn cách nào khác. Cầu xin ngài Ngụy ra tay, giúp tôi, cứu em trai của tôi. Ánh mắt Ngụy Trình dừng lại trên người cô. Cho dù anh ta đã gặp qua không ít người đẹp, chơi đùa không ít người, cũng không nhịn được mà nuốt nước miếng, hỏi, đúng rồi, bên ngoài đồn đại rằng, em với chồng của em chưa từng chung phòng, đây là sự thật sao? Đường Sở Vi cúi đầu, nhẹ nhàng gật đầu. Trong lòng Ngụy Trình khẽ động. Không ngờ tới vẫn còn nguyên em. Là Giang Cung Tuấn không được, hay là như thế nào? Đi, anh mang em đi tìm anh Mã gì đó, em yên tâm, sau khi giải quyết xong chuyện này, anh sẽ không động vào em, anh sẽ thông báo cho cả thế giới, sẽ đính hôn với em, cưới người con gái đã từng lấy chồng như em làm vợ, để em trở thành bà Nguy. Ngụy Trình chưa bao giờ nghĩ sẽ cứng rắn với Đường Sở Vi. Anh ta đối với Đường Sở Vi là tình yêu đích thực, anh ta muốn kết hôn với Đường Sở Vi. Kết hôn một cách quang minh chính đại. Sau khi đính hôn, nếu em muốn ở nhà giúp chồng dạy con cũng được, nếu em muốn ra bên ngoài, anh cho em tiền, để cho em đi gây dựng sự nghiệp, tóm lại mọi việc đều tùy em. Cảm ơn. Đường Sở Vi hít sâu một hơi. Hiện giờ cô đã bị ép vào tình cảnh khốn cùng. Chỉ là có câu, tìm được đường sống từ trong chỗ chết. Không ép cô đến tình cảnh khốn cùng, cô cũng sẽ không tìm đến Ngụy Trình, bỏ qua tất cả, nguy trình vẫn rất không tồi. Bất kể là gia thế, phong thái, đều bỏ xa Giang Cung Tuấn cách mấy con phố. Đi. Anh ta đưa tay kéo Đường Sở Vi. Thân thể Đường Sở Vi cứng ngắc, hơi rút tay thật xin lỗi, đột ngột quá Ngụy Trình lập tức giải thích. Anh ta đã quá nóng nảy. Đường Sở Vi sớm hay muộn gì cũng là người phụ nữ của anh ta. Anh ta sẽ làm cho Đường Sở Vi cam tâm tình nguyện yêu anh ta. Không, không có việc gì. Đường Sở Vi mỉm cười, đứng dậy. Ngụy Trình mang theo Đường Sở Vi ra cửa, đi đến biệt thự Hoa Quế. Biệt thự Hoa Quế, ở vùng ngoại ô thành phố, đây một căn cứ của Mã Hóa Long. Biệt thự, tầng hầm. Đường Tấn bị trói ở nơi này, cả người toàn vết thương. Mã Hóa Long đang ngồi trên một chiếc ghế ở dưới tầng hầm, hút thuốc nhìn Đường Tấn toàn thân đầy vết thương, khép mắt cười nói, "Đường Tấn, còn nửa ngày, nếu chị của mày không đem tiền đến đây, mày có thể sẽ chết." Hàm răng của Đường Tấn đã bị đánh rơi mấy chiếc, cậu ta muốn mở miệng nói chuyện, nhưng vừa mở miệng, liền cảm thấy miệng đau nhức. Cậu ta nói không nên lời, chỉ có thể phát ra âm thanh ồ ồ. Ngay tại lúc này, một tên đàn em đi đến, nói, "Anh Mã, ngài Ngụy mang theo Đường Sở Vi đến đây." Nhanh như vậy? Mã Hóa Long lập tức đứng dậy, nói, "Đi, đi ra ngoài." Sảnh lớn biệt thự, một nam một nữ đang ngồi. Đây chính là Ngụy Trình và Đường Sở Vi. Vẻ mặt Ngụy Trình bình tĩnh, Đường Sở Vi lại rất lo lắng. Rất nhanh, Mã Hóa Long liền mang theo mười mấy tên đàn em đi tới, cười ha ha nói, "Tôi còn tưởng là ai, thì ra là ngài Ngụy nhà họ Ngụy, Đường Sở Vi, tôi nói cho cô biết, coi như cô mời được Thiên Vương lão tử, tiền em trai cô thiếu nợ, cô cũng phải trả toàn bộ." Ngụy Trình thản nhiên nói, "Thiếu bao nhiêu?" Mã Hóa Long nói, "Cả vốn lẫn lãi tổng cộng là 4800 tỷ, ngài Ngụy, tôi cho anh mặt mũi, chỉ thu 3 tỷ. Tiền này tôi đưa, lập tức thả người." Mã Hóa Long liếc mắt nhìn đám đàn em bên cạnh một cái, phân phó, "Mang người tới." "Vâng." Đám đàn em đi xuống tầng hầm, nhanh chóng mang Đường Tấn toàn thân đầy vết thương dẫn lên. Ngụy Trình đứng dậy, nói, "Tiền, anh tự mình đến nhà họ Ngụy lấy, tôi mang người đi trước, chuyện này không thành vấn đề chứ?" "Không, không thành vấn đề, tôi tin ngài Ngụy sẽ không quy nợ." "Giấy vay nợ đâu?" Mã Hóa Long lập tức lấy giấy vay nợ ra đưa cho Ngụy Trình. Ngụy Trình liền đưa cho Đường Sở Vi. Đường Sở Vi vẻ mặt cảm kích, cảm ơn anh." Ngụy Trình khẽ phất tay, "Đều sẽ nhanh chóng trở thành người nhà cả, khách sáo như vậy làm gì, mau đưa em trai đi bệnh viện đi, để anh trở về chuẩn bị, ngày mai chúng ta liền đính hôn." "Hả? Chuyện này nhanh như vậy?" Đường Sở Vi ngây ngẩn cả người, nói, "Tôi còn chưa có ly hôn đâu." Ngụy Trình cười nói, "Không sao cả, đính hôn trước, sau này rồi ly hôn với Giang Cung Tuấn." Vốn Ngụy Trình muốn nói, Giang Cung Tuấn chính là Hắc Long, anh ta đã chết ở cửa khẩu Thiên Sơn rồi, nhưng mà suy nghĩ lại anh ta vẫn không nói gì. Bởi vì, Đường Sở Vi sắp trở thành người phụ nữ của anh ta không muốn người phụ nữ của mình phải đau lòng. Đường Sở Vi im lặng. Một lúc lâu sau, mới chậm rãi gật đầu, "Được, vậy ngày mai đi." Chuyện đã tới nước này, cô cũng không còn lựa chọn nào khác. Ngụy Trình giúp đỡ cô một tấn lớn, mà các phương diện của Ngụy Trình cũng không tồi. Cô mang Đường Tấn đang bị thương nặng đến bệnh viện. Còn Ngụy Trình về nhà, bắt đầu sắp xếp chuyện đính hôn vào ngày mai. Đường Tấn chỉ bị thương một chút ngoài ra, không có chuyện gì cả, thậm chí cũng không cần phải nằm viện, kê một ít thuốc rồi trở về nhà. Nhà họ Đường. Đường Sở Vi đem chuyện với Ngụy Trình nói ra. "Cái gì?" Hà Diệp Mai kinh ngạc kêu lên, khuôn mặt lập tức nở một nụ cười thật tươi, "Ha ha, lẽ ra nên phải như vậy từ lâu, sớm ly hôn với Giang Cung Tuấn, sớm ở cùng một chỗ với ngài Ngụy, vậy không phải sẽ không xảy ra chuyện gì hay sao?" Trên người Đường Tấn có vết thương, dựa vào trên sofa, vẻ mặt đắc ý nói, "Chị phải cảm ơn em đấy, nếu không nhờ em, làm sao chị có thể định bợ được kẻ có tiền như ngài Ngụy này, nghìn mấy tỷ thì tính là cái gì, nhà họ Ngụy có hơn 100.000 tỷ, tùy tiện bức một sợi lông, so với công việc vô dụng của tên Giang Cung Tuấn kia cũng hơn cả 100 năm." Nô Mịch đi theo gật đầu, "Đúng, đúng vậy, chị Sở Vi, chị phải biết ơn Đường Tấn nhiều vào, sau này phát đạt đừng cũng đừng quên anh ấy." Đường Sở Vi hơi thất thần. Cô không để ý đám người trong nhà, một thân một mình quay trở về phòng. Mà người nhà họ Đường lại là vô cùng hưng phấn. Chuyện này thật đúng là tìm được đường sống từ trong chỗ chết, ngay giữa làn danh tuyệt vọng lại xuất hiện lên hy vọng. Vốn đã rơi vào cảnh cuối cùng, hiện giờ mọi chuyện đều đã quay, lại còn có thêm một người con rể tài giỏi. Ngụy Trình làm việc rất nhanh chóng, rất nhanh đã đưa xính lễ đến, xính lễ vô giá, toàn bộ cộng lại, giá trị lên đến hơn 1000 tỷ. Ngay sau đó, tin tức đầu tiên lan truyền khắp Tử Đằng. Đó chính là Ngụy Trình của nhà họ Ngụy muốn đính hôn cùng Đường Sở Vi, ngay ngày mai, địa điểm tổ chức tại biệt thự nhà họ Ngụy của khu biệt thự Cẩm Tú. Tin tức này, không thể nghi ngờ chính là quả bom hạng nặng. Mọi người đều biết chỗ dựa vững chắc phái sau lưng Đường Sở Vi chính là Hắc Long. Tin tức Hắc Long chết vừa mới truyền ra, Ngụy Trình liền ra tay với Đường Sở Vi. A cũng biết Đường Sở Vi là người đã có chồng, tin tức hai người họ ly hôn còn chưa truyền ra, Đường Sở Vi lại đính hôn cùng Ngụy Trình. Cùng lúc đó, Nam Cương, bệnh viện quân khu. Thân thể của Ngô Huy xuất hiện tình trạng nguy hiểm. Giang Cung Tuấn nhanh chóng đến cấp cứu. Tình trạng vết thương của Ngô Huy quá nặng, nếu là người bình thường, sớm đã chết từ lâu, may mắn Ngô Huy thân trải qua 100 trận đánh, cộng với y thuật cao siêu của Giang Cung Tuấn, lúc này mới giữ được tính mạng của Ngô Huy. Tuy rằng đã giữ được một mạng, nhưng tình trạng thân thể rất không ổn định. Hiện giờ hơi thở của Ngô Huy lập tức yếu ớt, trái tim cũng gần như ngừng đập. Giang Cung Tuấn đang sử dụng kim bạc kích thích nhịp tim, duy trì cơ hội sống sót của anh ta. Trên người Ngô Huy phủ kín kim bạc, từng cái kim bạc dường như đều đang run rẩy. Giang Cung Tuấn ở bệnh viện, cấp cứu một ngày một đêm, hơi thở sinh mệnh của Ngô Huy cuối cùng cũng ổn định.
Phụ.
Nhìn thấy nhịp tim Ngô Huy khôi phục bình thường, Giang Cung Tuấn hít sâu một hơi.
Đại tướng, có rất nhiều cuộc gọi nhỡ.
Giang Cung Tuấn vừa mới thả lỏng, Quỷ Viễn liền bước vào phòng bệnh, đưa điện thoại cho Giang Cung Tuấn.
Giang Cung Tuấn nhận lấy, phát hiện rất nhiều cuộc gọi nhỡ, có cuộc Đường Sở Vi gọi tới, có cuộc Bạch Tâm gọi tới, có cuộc Hà Nhược Loan gọi tới, cũng có cuộc Tần Nam gọi tới. Tóm lại ở Từ Đẳng, những người có một chút quen biết với anh đều gọi điện thoại tới. Chẳng qua bắt đầu từ ngày hôm qua, anh đều ở trong phòng bệnh cấp cứu cho Ngô Huy. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ, trong lòng Giang Cung Tuấn liền nổi lên dự cảm không tốt.
Chương 210, trở về.
Từ Đẳng nhiều người gọi điện tới như vậy, Giang Cung Tuấn biết chắc chắn Từ Đẳng đã xảy ra chuyện. Anh phân phó, chú ý chặt chẽ tình trạng của Ngô Huy. Nói xong bước ra khỏi phòng bệnh, đi đến hành lang bên ngoài phòng bệnh, rút một điều thuốc ra châm lửa, trước tiên gọi điện thoại cho Đường Sở Vi. Bây giờ là 7 giờ sáng. Sáng sớm hôm nay, Đường Sở Vi dậy rất sớm, đầu tiên là đến biệt thự nhà họ Ngụy. Cô khoác lên chiếc váy cưới màu trắng, chuyên gia trang điểm đang trang điểm cho cô. Chuông điện thoại vang lên, cô cầm điện thoại lên vừa nhìn, phát hiện là Giang Cung Tuấn gọi tới, cô hơi thất thần, có nên nhận hay không?
Không biết nhận, sẽ nói thế nào với Giang Cung Tuấn?
Sau một hồi do dự, cô nhận điện thoại.
Sở Vi, có việc gì vậy?
Tối hôm qua anh mệt quá, trở về khách sạn liên ngủ thiếp đi, không nhận được điện thoại.
Trong điện thoại truyền đến giọng nói của Giang Cung Tuấn.
Đường Sở Vi hơi sửng sốt, lập tức hít một hơi thật sâu, nói, không, không có việc gì, anh cứ công tác thật tốt đi.
Nói xong cô liền cúp máy.
Mà Giang Cung Tuấn lại làm vẻ mặt nghi ngờ.
Không có việc gì sao?
Tại sao anh lại cảm thấy giọng điệu của Đường Sở Vi có chút không thích hợp?
Ngay sau đó, điện thoại của anh vang lên.
Là Hà Nhược Loan gọi tới.
Anh nhận lấy điện thoại.
Hà Nhược Loan, làm sao vậy?
Phụ.
Sau khi điện thoại được kết nối, Hà Nhược Loan thở dài một hơi nhẹ nhõm, nói, anh Giang, em biết mà, anh sẽ không xảy ra chuyện gì, em biết anh sẽ không xảy ra chuyện gì mà.
Có chuyện gì nói đi.
Anh Giang, anh đang ở đâu, anh mau trở về đi, chị Sở Vi.
Trái tim Giang Cung Tuấn treo lên cổ họng, không nhịn được hỏi, Sở Vi làm sao vậy?
Sở Vi sắp đính hôn với Ngụy Trình của nhà họ Ngụy, ngay ngày hôm nay, anh rốt cuộc đang ở đâu vậy, tối hôm qua em cứ gọi cho anh nhiều cuộc điện thoại như vậy, sao anh lại không nhận?
Nghe thấy tin tức này, sắc mặt Giang Cung Tuấn lập tức liên châm xuống.
Vợ của anh sắp đính hôn với người khác,
lại còn là Ngụy Trình của nhà họ Ngụy.
Hà Nhược Loan vội vàng nói, lễ đính hôn bắt đầu vào lúc 12 giờ trưa, anh mau trở lại đi, nếu không thì chị Sở Vi sẽ thành vợ người khác mất.
Tôi biết rồi.
Giang Cung Tuấn bình tĩnh cúp máy.
Bây giờ cuối cùng anh cũng biết, tại sao lại có nhiều người gọi điện cho anh như vậy, thì ra là Sở Vi sắp đính hôn với người khác, chuyện này đã lan truyền khắp thành phố Từ Đăng, chỉ có mình anh vẫn hồ đồ không biết gì.
Anh bước vào phòng bệnh. Ngô Huy nằm ở trên giường bệnh, ngoài miệng đang mang máy thở.
Tình trạng hiện giờ của Ngô Huy rất nguy hiểm, anh thật sự không thể đi ra ngoài.
Nhưng mà, đó là vợ của anh.
Anh suy nghĩ một lúc, phân phó, Quỷ Viễn.
Có thuộc hạ.
Giang Cung Tuấn nói, lập tức chuẩn bị chuyên cơ, hộ tống Ngô Huy quay trở về Từ Đảng.
Rõ.
Còn nữa.
Đại tướng, xin phân phó.
Bí mật điều động 1000 quân Hắc Long tinh nhuệ, lặng lẽ quay trở về Từ Đảng, sau khi đến Từ Đảng, chờ mệnh lệnh của tôi.
Rõ, tuân lệnh.
Vốn Giang Cung Tuấn muốn chờ tình trạng vết thương của Ngô Huy ổn định, sau khi tỉnh lại rồi mới quay về Từ Đảng.
Nhưng vợ của anh lại sắp đính hôn với người khác, anh không chờ được.
Ngụy Trình, anh là đang tự đào hố cho mình, là đang đẩy nhà họ Ngụy vào trong hố lửa.
Giang Cung Tuấn siết chặt nắm tay, sắc mặt tâm trầm, trên người tràn ngập luồng sát ý hoang vu lạnh lẽo.
Rất nhanh chuyên cơ đã chuẩn bị xong.
Nhiều binh sĩ cẩn thận nâng Ngô Huy, khiêng theo máy thở, một số máy móc khác, đưa Ngô Huy lên máy bay trực thăng, Giang Cung Tuấn cũng đã ở trên đó.
Sau khi đã chuẩn bị xong, máy bay trực thăng cất cánh, bay về hướng Từ Đằng phía trước.
Hai tiếng sau, máy bay trực thăng xuất hiện tại quân khu Từ Đằng.
Tiêu Giao Vương đích thân ra đón máy bay.
Nhìn Giang Cung Tuấn xuống máy bay, trông thấy Ngô Huy bị thương nặng hôn mê được người nâng, Tiêu Giao Vương hơi sửng sốt.
Lập tức đi qua, ôm Giang Cung Tuấn một cái, tôi biết thằng nhóc cậu nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì mà, làm tôi sợ muốn chết, tôi còn nghĩ cậu đã thật sự chết ở cửa khẩu Thiên Sơn tôi.
Giang Cung Tuấn nở nụ cười nhạt, nói, tôi còn trẻ như vậy, làm sao có thể chết được, tôi còn cô vợ như học như ngọc, làm sao có thể cam lòng mà chết.
Thằng nhóc cậu, đến bây giờ vẫn còn nói giỡn, tôi có nghe nói, vợ của cậu sắp đính hôn với người khác rồi.
Nghe vậy, sắc mặt Giang Cung Tuấn trầm xuống.
Tiêu Giao Vương lập tức nói sang chuyện khác, Hát Phong làm sao vậy?
Giang Cung nói, xảy ra một chút ngoài ý muốn, lập tức đưa đến bệnh viện quân khu, cử người quan sát liên tục 24 giờ, một khi xảy ra tình trạng gì, lập tức thông báo cho tôi biết.
Được.
Tiêu Giao Vương gật đầu, lập tức phân phó nói, lập tức đưa tướng quân Hát Phong đến bệnh viện quân khu.
Sau khi phân phó, Tiêu Giao Vương quàng tay lên vai Giang Cung Tuấn.
Sao lại thế này, cậu đi Nam Cương, làm sao có thể xuất hiện ở cửa khẩu, chiến đấu kịch liệt với bậc thầy quân sự của 28 nước tại cửa khẩu Thiên Sơn, còn bị đội quân 100.000 người đuổi giết, tiếp đó lại truyền đến tin tức về cái chết của cậu.
Sắc mặt Giang Cung Tuấn trầm xuống, nói, tôi cử Ngô Huy đến Nam Cương để lấy ít tiền, Ngô Huy lại gặp nạn, bị bắt tới cửa khẩu Thiên Sơn, kẻ địch muốn tôi đơn thương độc mã đi cứu Ngô Huy, tôi đi, đây là ván cờ nhằm vào tôi, nhưng tôi không biết là người nào đang âm thầm nhằm vào mình, cho nên tôi mới cho truyền ra tin tức về cái chết của mình.
Thì ra là như vậy.
Tiêu Giao Vương bừng tỉnh hiểu ra, hỏi, vậy cậu đã biết là ai nhằm vào cậu chưa? Giang Cung Tuấn lắc đầu, vẫn chưa biết, hiện tại chỉ biết do một người tên là Y Vương phân phó, về phần Y Vương này là ai, tôi vẫn chưa điều tra, anh Tiêu Dao, anh bí mật điều tra một chút cho tôi, Đại Lang có người nào gọi là Y Vương không? Đúng rồi, anh ta còn có một cái biệt danh, gọi là Diệu Thủ Hồi Xuân.
Được.
Đã hiểu, Tiêu Dao Vương gật đầu, lập tức hỏi, đúng rồi, nếu cậu đã chết, bây giờ lộ diện, không phải làm cho người ra nghi ngờ hay sao? Và mặt Giang Cung Tuấn chua xót. Anh vốn cũng không muốn lộ diện sớm như vậy, muốn điều tra một cách bí mật. Nhưng Đường Sở Vi sắp đính hôn với người khác, anh không thể không xuất hiện. Anh Giang, nếu không chuyện này để tôi ra mặt, giúp anh ngăn cản vợ anh đính hôn với người khác, anh lại tiếp tục bí mật chờ đợi một khoảng thời gian.
Quên đi.
Giang Cung Tuấn khẽ phất tay, nói, đây là chuyện riêng của tôi, tự tôi giải quyết là được. Hơn nữa bây giờ mọi người trên thế đều biết Hắc Long là một Giang Cung Tuấn khác, chỉ có một số ít người mới biết thân phận thật sự của tôi. Giang Cung Tuấn đã suy nghĩ tới chuyện này, nhằm vào anh, chắc chắn là biết rõ anh như lòng bàn tay. Đó có thể là người của chính phủ, cũng có thể là có liên quan đến sự diệt vong của gia tộc anh. Anh vốn định ẩn giấu trong bóng tối, chờ kẻ địch để lộ ra càng nhiều dấu vết rồi xuất hiện. Chỉ là bây giờ anh không thể không xuất hiện. Còn những chuyện khác, anh cũng không kiểm soát được. Anh xuất hiện hay không xuất hiện đều có chỗ tốt. Không xuất hiện, kẻ địch sẽ nghĩ anh đã chết, sẽ không kiêng nể gì cả. Xuất hiện, kẻ thù có thể tiếp tục nhằm vào anh, như vậy anh có thể nhân cơ hội này tìm hiểu thêm càng nhiều tin tức bức trong. Nếu đã như vậy, tôi cũng không miễn cưỡng, có gì cần giúp đỡ, cứ mau chóng mở miệng. Giang Cung Tuấn cười nhẹ, lập tức xoay người rời khỏi quân khu Hương Bắc. Lúc này, đã là 9 giờ 30 sáng. Khu biệt thự Cẩm Tú, nhà họ Ngụy. Biệt thự nhà họ Ngụy răng đèn kết hoa, danh môn quý tộc ở Tử Đằng tụ tập lại. Biệt thự, lầu 2. Đường Sở Vi mặc váy cưới màu trắng đoán, trang điểm thanh lịch nhã nhặn, đôi môi đỏ mọng. Cô của giờ phút này giống như một con thiên nga quý phái, xinh đẹp gợi cảm. Ngụy Trình mặc bộ vest màu đen, trước ngực đeo một đông hoa bước tới. Anh ra nhìn thấy Đường Sở Vi xinh đẹp gợi cảm, giống như thiên thần, kéo lấy tay cô, vẻ mặt say mê. Sở Vi, em thật sự rất đẹp, có thể lấy được em là kiếp trước anh tích phúc đức, anh thề, anh sẽ đối xử với em thật tốt, sẽ che chở cho em cả đời. Đường Sở Vi mỉm cười. Chuyện đến lúc này, cô cũng đã nghĩ thông suốt. Tuy rằng ở cùng một chỗ với Ngụy Trình là bị ép buộc, nhưng suy nghĩ kỹ càng, ở cùng một chỗ với Ngụy Trình cũng rất không tồi. Chỉ là cô cảm thấy thẹn với Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn đã chữa khỏi bệnh cho cô. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, Giang Cung Tuấn ở nhà họ Đường, nhẫn nhục chịu khổ, chưa từng nói một câu oán trách. Tuấn, thật xin lỗi, sau này em sẽ bồi thường cho anh. Cô nhắm mắt lại, trong lòng thầm nghĩ. Chương 211. Tôi không đồng ý nhà họ Ngụy thật náo nhiệt. Nhà họ Ngụy là gia tộc đại diện Tử Đằng nằm trong liên minh năm tỉnh. Nhà họ Ngụy luôn rất khiêm tốn. Đến lúc nhà họ Ngụy làm to lên, sẽ khiến cho cả Tử Đằng khiếp sợ. Bên ngoài biệt thự nhà họ Ngụy, từng chiếc xe sang lần lượt xuất hiện, những chiếc xe sang này không có chiếc nào thấp hơn 15 tỷ, đều là trên 15 tỷ. Mà những chiếc sang trên 15 tỷ đều là đệm lót. Chục tỷ, mấy chục tỷ đều đến không xuể. Các nhân vật lớn từ khắp nơi đều lần lượt xuất hiện, chúc mừng Ngụy Trình và Đường Sở Vi đính hôn. Biệt thự, sảnh lớn. Đây là một tầng biệt thự rộng 2 mét vuông, giờ phút này trong sảnh lớn đã được dựng một cái sân khấu. Dưới sân khấu, nhiều nhân vật lớn trong giới kinh doanh đều tụ tập lại một chỗ, thậm chí còn có một số nhân vật lớn trong giới chính trị. Dưới cái nhìn chăm chú của nhiều nhân vật lớn, Ngụy Trình khoác tay Đường Sở Vi đi tới. Đường Sở Vi khoác lên chiếc váy cưới màu trắng. Chiếc váy cưới này là Ngụy Trình đặc biệt làm theo yêu cầu cho Đường Sở Vi, trên chiếc váy cưới đều được đính đầy những viên kim cương sáng lấp lánh. Dưới ánh đèn chiếu rọi, lộng lẫy như vậy, rực rỡ chói mặt như thế. Riêng chiếc váy cưới này đã trị giá 144 tỷ.
Và
hiện trường truyền đến âm thanh xôn xao.
Thật đẹp.
Ngài Ngụy thật sự là may mắn. Đường Sở Vi thật hạnh phúc, có thể được ngài Ngụy yêu thích. Không ít cô gái lộ vẻ mặt hâm mộ. Người của nhà họ Đường cũng có mặt. Không chỉ có một nhà Đường Bình, mà ngay cả đám người Đường Thành Lâm, Đường Hiện, Đường Khánh cũng đều tới toàn bộ. Giờ phút này, Đường Sở Vi là người phụ nữ hạnh phúc nhất từ đảng. Trên người Đường Tấn mang theo vết thương, nhưng không che giấu được sắc mặt vui mừng trên mặt cậu ta. Cậu ta cùng lứa con cháu nhà họ Đường tụ tập lại một chỗ, thối phồng đắc ý, chị Sở Vi có thể cùng một chỗ với ngài Ngụy, toàn bộ đều dựa vào tôi, nếu không nhờ tôi, chị Sở Vi cũng không định bợ được vô ngài Ngụy. Đường Tấn vô cùng tự hào. Nô Mịch lại ngẩng cao đầu lên, đón nhận ánh mắt hâm mộ của mọi người. Người dẫn chương trình cầm mịt rộ phồn bước lên sân khấu. Người dẫn chương trình chính là Hứa Linh. Cô ta mặc một chiếc váy màu đỏ, đậm chất chuyện vui mừng. Cô ta cầm mịt rộ phồn, khuôn mặt mang theo ý cười sáng lạ, thật sự là một đôi trời đất tạo nên, tôi cũng bắt đầu cảm thấy hâm mộ. Đường Sở Vi khuôn mặt đỏ ửng, nhỏ giọng nói, đừng, đừng nói lung tung. Hứa Linh bật cười, tôi vẫn còn cảm thấy xấu hổ cơ. Ngụy Trình đúng lúc bước ra, hòa giải, Hứa Linh, Sở Vi ra mặt mỏng, cô ít nói vài câu. Hứa Linh cười duyên nói, người ta còn chưa qua cửa đâu, anh đã giúp Sở Vi rồi, Sở Vi. Cậu xem, ngài Ngụy thật là săn sóc. Hứa Linh vừa nói như vậy, Đường Sở Vi lại càng ngượng ngùng. Chẳng qua, nhận thấy phía dưới sân khấu có không ít ánh mắt hâm mộ, trong lòng cô sinh ra cảm giác vui sướng, cô cũng hiểu được, bây giờ mình chính là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới. Hứa Linh cũng không tiếp tục đùa giỡn, cầm microphone, nói, các vị nhân vật tiếng tăm ở Tử Đằng, hoan nghênh đến nhà họ Ngụy, làm chứng cho nghỉ lễ đính hôn của Đường Sở Vi và Ngụy Trình. Nói xong, cô ta liếc mắt nhìn Ngụy Trình một cái. Ngụy Trình lập tức lấy ra một chiếc nhẫn kim cương rất lớn, quỳ một gối xuống mặt đất, nhìn Đường Sở Vi, vẻ mặt dịu dàng thâm tình. Sở Vi, từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy em đã bước vào trong lòng anh, em có nguyện ý làm vị hôn thê của anh không? Mau đồng ý, mau đồng ý đi. Phía dưới truyền đến âm thanh ồn ào. Đường Sở Vi nhìn Ngụy Trình đang quỳ gối, trong đầu liền hiện ra một người, Giang Cung Tuấn. Cùng lúc đó, bên ngoài cửa nhà họ Ngụy, một người đàn ông xuất hiện. Đó chính là Giang Cung Tuấn từ Nam Cương vội vã trở về. Giang Cung Tuấn ở quân khu, sau khi xác nhận tình hình của Ngô Huy, điều tra rõ ngọn nguồn lý do Đường Sở Vi đính hôn với Ngụy Trình, liền đi tới nhà họ Ngụy, hiện giờ mới 11 giờ, hoàn toàn tới kịp. Biệt thự nhà họ Ngụy, bên ngoài sân, vô cùng náo nhiệt. Tập trung không ít người. Giang Cung Tuấn đi tới, khiến cho không ít người chú ý. Đây không phải là Giang Cung Tuấn chồng của Đường Sở Vi sao? Tại sao anh ta lại đến đây? Không phải anh ta đã ly hôn với Đường Sở Vi rồi sao? Hẳn là tới tìm Ngụy Trị, muốn bắt chẹt một khoản đi. Không ít người âm thầm thảo luận. Giang Cung Tuấn vẻ mặt bình tĩnh bước tới, mấy bảo vệ ngay lập tức chặn đường anh. Một bảo vệ lấy rủi cui điện ra, chỉ vào Giang Cung Tuấn đang bước tới, trách mắng: "Cậu nhóc, cậu có biết đây là nơi nào không? Đây là nơi cậu có thể tới sao? Cút cho tôi." Giang Cung Tuấn liếc mắt nhìn bảo vệ một cái. Ánh mắt của anh thật sắc bén. Tên bảo vệ này cảm giác bản thân giống như bị dã thú nhìn chằm chằm, toàn thân không được tự nhiên, thân thể hơi lùi lại mấy bước. Cút! Giang Cung Tuấn lạnh lùng quát. Bảo vệ hơi sững sờ, lập tức quát lên: "Thằng nhãi, đây là nhà họ Ngụy." Nói xong, anh ta nhấc rủi cui điện lên, ném về phía Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn nâng tay, chặn rủi cui điện lại, nhấc chân lên đạp, một đạp giẫm lên người tên bảo vệ. Rắc! Tiếng khớp xương rạn nứt vang lên. Tên bảo vệ bị đá gãy xương, thân thể bay ngược ra bên ngoài, hung hăng ngã quỵ trên mặt đất, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Bên trong biệt thự, Ngụy Trình quỳ trên mặt đất, trong tay cầm nhẫn kim cương. Phía dưới, không ít người trẻ tuổi đang ồn ào. Đường Sở Vi nhìn thấy Ngụy Trình vẻ mặt chân thành như vậy, liền đem Giang Cung Tuấn vừa xuất hiện ném ra sau đầu. "Giang Cung Tuấn, thật xin lỗi, em cũng là không còn lựa chọn nào khác." Sau khi hít sâu một hơi, cô gật đầu, "Tôi nguyện ý." "Tôi không đồng ý." Ngoài cửa truyền đến tiếng hét lớn. Mấy tên bảo vệ lăn lộn dẫn anh tiến vào, ngay sau đó một người đàn ông mặc áo khoác đen bước vào. Mọi người xoay người lại nhìn. Nhìn thấy Giang Cung Tuấn đi tới, biểu cảm trên mặt mọi người đều bắt đầu trở nên phấn khích. Hà Diệp Mai đang tập trung một chỗ với người nhà họ Đường, khoe khoang về con rể Ngụy Trình của mình. Nhìn thấy Giang Cung Tuấn đi tới, sắc mặt bà A lập tức trầm xuống, đứng dậy, đi qua, hai tay chống nạnh, quát mắng: "Giang Cung Tuấn, cậu làm gì ở đây? Chỗ này là nơi cậu có thể tới sao? Cậu cút cho tôi." Giang Cung Tuấn không nhìn Hà Diệp Mai, ánh mắt dừng lại ở phía trước sân khấu, nhìn Đường Sở Vi đang sắp sửa nhận lấy nhẫn kim cương. Mà Đường Sở Vi nhìn thấy Giang Cung Tuấn, cũng lập tức hoảng sợ. "Không phải anh đi công tác sao? Làm sao đã quay trở về?" Sắc mặt Ngụy Trình cũng khẽ biến đổi. "Không phải Giang Cung Tuấn đã chết ở cửa khẩu Tiên Sơn ở Nam Cương rồi sao? Tại sao lại quay trở về?" Suy nghĩ Ngụy Trình có chút xoay chuyển qua lại. Buổi chiều hôm qua, cả nước mặc niệm, kính cẩn tiễn đưa Giang Cung Tuấn. Mà người khác lại không biết con rể nhà họ Đường, Giang Cung Tuấn, chính là Hắc Long Giang Cung Tuấn. Những nhân vật lớn đều lộ vẻ mặt đang xem diễn trò. Ở đây còn có Diệp Hình, cũng nhân vật lớn như Lâm Hưng. Những người này đều biết thân phận thật sự của Giang Cung Tuấn, bọn họ cũng không ngờ tới, Giang Cung Tuấn vậy mà vẫn còn sống. Chẳng qua họ cũng không nhiều lời, mà đứng một bên yên lặng xem. Bọn họ muốn nhìn xem, Giang Cung Tuấn đã từ trước, cũng không còn là Hắc Long, làm sao có thể đấu với nhà họ Ngụy. Ngụy Trình sau khi hơi sửng sốt, trên khuôn mặt anh Tuấn mang theo ý cười thản nhiên: "Tôi còn tưởng là ai, hóa ra là tên ở rể của nhà họ Đường, anh nói anh không đồng ý. Việc này e là không liên quan tới anh đi, anh đã bị Sở Vi đá rồi." Giang Cung nhìn Đường Sở Vi, hỏi: "Sở Vi, là như vậy sao?" "Em..." Đường Sở Vi muốn nói rồi lại thôi. Cô không ngờ tới, Giang Cung Tuấn lại trở về vào lúc này. Cô không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Khuôn mặt cô thật nóng. Cô cảm thấy rất xấu hổ. Cô và Giang Cung Tuấn vẫn chưa ly hôn, hiện giờ lại đính hôn cùng với người đàn ông khác, cô cảm thấy bản thân thật không biết liêm sỉ. Cô nhìn Ngụy Trình, trên mặt mang theo nét khẩn cầu: "Ngụy, ngài Ngụy, chuyện đính hôn có thể hoãn lại trước không? Chờ sau khi tôi và Giang Cung Tuấn hoàn toàn vạch rõ giới hạn, rồi đính hôn với anh được không?" Sắc mặt Ngụy Trình trầm xuống, giọng điệu lạnh lùng nói: "Đường Sở Vi, ý em là gì?" "Tôi..." Đường Sở Vi há mồm, nhưng nói không nên lời. Giang Cung Tuấn đứng dưới sân khấu, nhìn chăm chú trên sân khấu, Đường Sở Vi mặc chiếc váy cưới màu trắng, tựa như thiên nga, từng chữ nói: "Đường Sở Vi, anh tuyệt đối không ép buộc em điều gì, nhưng anh với em vẫn là vợ chồng, bây giờ vẫn chưa ly hôn, em lại đính hôn với người khác, em xem anh là cái gì?" Cho dù biết Đường Sở Vi là bị ép buộc không còn lựa chọn nào khác, nhưng trong lòng Giang Cung Tuấn cũng có oán hận. Trong khoảng thời gian này, anh ở lại bên cạnh Đường Sở Vi, nhẫn nhục chịu đựng. Nhưng mà, Đường Sở Vi thừa dịp anh không ở đây, liền đính hôn với người khác. Quan trọng chính là, anh còn không biết được. Ly hôn cũng chỉ là một lời nói, chỉ cần em nói muốn ly hôn, anh tuyệt đối không ép buộc. Giang Cung Tuấn từ trước quay trở về Từ Đăng, ở rể nhà họ Đường, là để báo ơn. Báo ơn cứu mạng của Đường Sở Vi. Anh sẽ không cưỡng cầu Đường Sở Vi. Toàn bộ đều nghe theo ý nguyện của Đường Sở Vi. "Đồ vô dụng, cậu ồn ào cái gì mà ồn ào?" Hà Diệp Mai vươn tay quăng một cái tát, nổi giận mắng: "Không nhìn thấy hôm nay là ngày vui Sở Vi đính hôn với ngài Ngụy sao? Đồ vô dụng như cậu chạy tới tham dự cái gì? Sở Vi đi theo cậu có thể cho nó cái gì?" Giang Cung Tuấn nâng tay, chặn một cái tát này. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Hà Diệp Mai, quắc, đủ rồi, trong khoảng thời gian này, tôi ở nhà họ Đường, nhẫn nhục chịu đựng, chưa bao giờ có nửa câu oán hận, hiện tại tôi chỉ cần một câu của Đường Sở Vi. Nói xong, anh nhìn chằm chằm Đường Sở Vi. Đường Sở Vi rất rối bời. Cô biết bản thân thẹn với Giang Cung Tuấn. Cô biết bản thân không tuân thủ nữ tắc. Chỉ là, cô không còn cách nào khác. Không đính hôn, cô sẽ thiếu món nợ lớn. Gia đình cô sẽ nhà tan cửa nát. Hiện giờ nhìn thấy khuôn mặt âm trầm của Giang Cung Tuấn, cô cũng không đành lòng, nhìn Ngụy Trình, khẩn cầu nói, "Ngài Ngụy, chuyện đính hôn có thể hoãn lại được không?" Nói xong, cô liền quỳ xuống, "Tôi cầu xin anh." Cảnh tượng này bị không ít nhân vật lớn nhìn trong mắt. Ngụy Trình chỉ cảm thấy trên mặt không còn chút ánh sáng, mặt mũi của nhà họ Ngụy đều bị anh ta làm mất hết rồi. Giang Cung Tuấn đi về phía sân khấu, nâng cô dậy, "Em làm gì vậy? Em là vợ của anh, sao lại quỳ xuống với người khác?" "Giang Cung Tuấn, em..." "Đừng nói điều gì cả, có chuyện gì khó xử, trở về rồi nói sau." Giang Cung Tuấn kéo Đường Sở Vi bước đi. Trước khi đến, anh đã tìm Tiêu Giao Vương điều tra xong việc này, biết được nhà họ Đường bị ép vào cảnh khốn cùng. "Giang Cung Tuấn, anh buông tay." Hứa Linh đứng ra, quát mắng, "Anh chạy tới đây tham dự vớ vẩn cái gì?" Giang Cung Tuấn xoay người, nhìn Hứa Linh, giọng điệu lạnh lùng nói, "Câm miệng." Lại kéo Đường Sở Vi rời đi. Ngụy Trình đứng trên sân khấu, gào lên, "Đường Sở Vi, nếu hôm nay em dám bước xuống sân khấu này, tôi nhất định sẽ làm cho nhà họ Đường thân bại danh liệt, bị xóa sổ khỏi Từ Đảng." Giang Cung Tuấn xoay người, lạnh lùng nói, "Phải không? Vậy để tôi xóa tên nhà họ Ngụy ở Từ Đảng trước đã." "Ha ha, chỉ bằng anh." Ngụy Trình đưa tay chỉ vào Giang Cung Tuấn, tức giận cười điên cuồng, "Giang Cung Tuấn, anh cho là mình vẫn là Giang Cung Tuấn trước kia sao? Anh cho là anh vẫn là người vài phong một coi sao?" Giang Cung Tuấn vung mạnh tay, một cây kim bạc bất ngờ bản ra ngoài, chuẩn xác lao vào trong cơ thể của Ngụy Trình. Câu kế tiếp anh ta còn chưa kịp nói ra, dưới ánh nhìn chăm chú của rất nhiều người, anh ta ngã quỵ trên sân khấu. Chương 212. Giang Cung Tuấn bá đạo Ngụy Trình cứ vậy mà ngã trên mặt đất. Ầm. Trên sân khấu truyền đến tiếng âm vang. Tất cả mọi người trừng lớn mắt, trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng này. "Giang Cung Tuấn!" Một tiếng quát lạnh lùng vang lên. Ngụy Quang mặc vét đi tới, trên mặt mang theo vẻ phẫn nộ, gắt gao dán mắt nhìn Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn nhìn ông ta một cái. "Hừ." Hừ lạnh một tiếng, liền kéo Đường Sở Vi bước đi. "Chặn lại cho tôi!" Ngụy Quang hét lớn. Ngay lập tức, mấy chục tên bảo vệ xông tới. Ngoài ra, còn có một số là cảnh sát. Đây là cảnh sát duy trì an ninh trật tự. Một đám người ngăn chặn đường đi của Giang Cung Tuấn. "Ngăn cả tôi!" Sắc mặt Giang Cung Tuấn trầm xuống. "Đồ vô dụng, cậu buông Sở Vi ra." Hà Diệp Mai đi tới, quát mắng, "Cậu ngại còn chưa đủ mất mặt hay sao? Lập tức cút ngay cho tôi." Giang Cung Tuấn trực tiếp làm ngơ. Đường Sở Vi nhìn thấy nhiều bảo vệ, cảnh sát xông tới như vậy, trên mặt cũng mang theo vẻ lo lắng, gắt gao nắm lấy tay Giang Cung Tuấn, nhỏ giọng nói, Giang Cung Tuấn, anh đi trước đi, bọn họ có quyền thế, sẽ bất lợi cho anh. Đi." Giang Cung Tuấn nhìn cô, nói ra từng chữ, "Bỏ vợ lại rồi đi sao?" "Em..." Cổ họng Đường Sở Vi khẽ nhúc nhích. Chuyện đã diễn biến thành ra thế này, cô cũng không ngờ tới. Ngụy Quang đi tới, quát lạnh nói, "Giang Cung Tuấn, cậu đã không còn là Giang Cung Tuấn của trước kia." "Đúng." Giang Cung Tuấn không có phủ nhận, nói, "Tôi đúng là không còn là Giang Cung Tuấn của trước kia, nhưng mà không phải người nào cũng có thể chèn ép, là do Ngụy Trình muốn tìm chết, nhà họ Ngụy tự đào mộ cho mình." Giang Cung Tuấn đi về phía trên sân khấu. Ngụy Trình đang nằm trên sân khấu, vẫn chưa đứng dậy. Dưới ánh nhìn chăm chú của không ít người, Giang Cung Tuấn trực tiếp xách anh ta lên, lôi kéo cổ áo anh ta, quét mắt nhìn những nhân vật lớn nổi tiếng của Từ Đảng. "Cho dù là như vậy, cũng không phải ai cũng có thể ức hiếp vợ của tôi, cũng không phải ai cũng có thể ức hiếp nhà họ Đường, đối nghịch với nhà họ Đường, đây chính là kết cục." Lời vừa thốt ra, anh tung ra một cú đá mạnh. Phần đầu của chiếc giày đá thẳng lên đầu gối của Ngụy Trình. "A!" Ngụy Trình đau đớn hét to, vẻ mặt trở nên vặn mẹo. Giang Cung Tuấn lại tung ra một cú đá. Ngay sau đó ra tay, trực tiếp ghì chặt cổ tay anh ta, dùng sức mạnh mẽ. Cổ tay Ngụy Trình bị gãy nứt. Ra tay liên tục, phế bỏ đi tay chân của Ngụy Trình. Cuối cùng, chẳng khác nào quăng một con chó chết trên mặt đất. "A, đau quá, giết anh ta, ba, giết anh ta cho con." Ngụy Trình nằm trên mặt đất, kêu đến rằng xé tim gan. Toàn bộ hiện trường yên tĩnh, chỉ có mỗi tiếng kêu đau đớn của Ngụy Trình. Toàn bộ mọi người đều trợn tròn mắt. Cái tên ở rể này lá gan lớn như vậy, dám ở ngay tại nhà họ Ngụy, phế bỏ Ngụy Trình. Cảnh sát đã rút súng, hơn 10 khẩu súng chĩa thẳng vào Giang Cung Tuấn phía trên sân khấu. Đường Sở Vi bị dọa đến sắc mặt tái nhợt. Sắc mặt Ngụy Quang Âm trầm đáng sợ. Hứa Linh đứng trên sân khấu cũng sững sờ cả người. "Đây chính là kết cục." Giọng nói của Giang Cung Tuấn vang vọng khắp sảnh lớn. "Giang Cung Tuấn, tôi tuyên bố ở nơi này, từ hôm nay trở đi, kẻ nào lại dám đánh chủ ý lên vợ tôi nhất định sẽ khiến cho kẻ đó muốn sống không được, muốn chết không xong, kẻ nào lại dám nhằm vào nhà họ Đường, tôi nhất định sẽ khiến cho kẻ đó phải chết." Giọng nói Giang Cung Tuấn chém đỉnh chặt sắt, lạnh lùng, bá đạo. "Bắt lại cho tôi." Cơ thể Ngụy Quang tức giận đến phát run. Chỉ là tên công chức đã từ chức, không còn là một trong năm đại tướng, anh ta kiêu ngạo cái gì mà kiêu ngạo, ra vẻ cái gì? Rất nhiều viên cảnh sát từ từ bước lên sân khấu. Giang Cung Tuấn nhấc chân lên, đạp mạnh. Một đạp này nặng ngàn cân, cả sân khấu lập tức chấn động. Ở ngay sau đó, sân khấu sụp đổ. Cảnh tượng này, dọa sợ đám cảnh sát chuẩn bị bước lên sân khấu. "Cái này, đây là sức mạnh gì vậy?" Một đạp đạp xuống, sân khấu liền sụp đổ. Trong lúc đám cảnh sát đang kinh ngạc, Giang Cung Tuấn đã đi xuống sân khấu, đi đến trước người Ngụy Quang, túm lấy ông ta, trong tay xuất hiện một cây kim bạc, đâm mấy cái trên người ông ta. Ngụy Quang ngay lập tức ngã quỵ trên mặt đất. Giờ phút này ông ta cảm thấy toàn thân không còn sức lực, ngay cả hơi sức nói chuyện cũng không có. Ngụy Quang, muốn sống, đến cửa nhà họ Đường chịu đòn nhận tội, nếu không, tôi đảm bảo ông sẽ không sống sót quá 3 ngày. Nói xong, Giang Cung Tuấn kéo Đường Sở Vị, dưới ánh nhìn chăm chú của không ít người, xoay người bước đi. Không ai dám ngăn cản, bởi vì Ngụy Trình đang giống như con chó chết nằm trên đống sụt lún giữa sân khấu. Ngụy Quang cũng nằm trên mặt đất, khuôn mặt nổi đầy gân xanh, thần sắc dữ tợn đáng sợ, ông ta muốn mở miệng, nhưng một câu cũng không thể thốt ra thành lời. Một bữa tiệc đính hôn hoành tráng, lại bởi vì sự xuất hiện của Giang Cung Tuấn, biến thành một trò hề. Nhiều nhân vật lớn ở Tử Đằng đầu nghi hoặc. Tên ở rể vô dụng, Giang Cung Tuấn này, làm sao lá gan lại lớn như vậy, dám ở biệt thự nhà họ Ngụy, ra tay với nhà họ Ngụy, chẳng lẽ anh không sợ nhà họ Ngụy báo thù sao? Nhà họ Ngụy là gia tộc đại diện Tử Đằng nằm trong liên minh năm tỉnh, muốn tiêu diệt nhà họ Đường cũng chỉ cần một câu nói. Chỉ có một số ít người ôm thái độ quan sát đứng nhìn. Những người này đều biết được thân phận thật sự của Giang Cung Tuấn. Cho dù là đã từ chức, không còn là Hắc Long, cho dù không ít nhân vật lớn muốn anh chết, nhưng đến hiện giờ anh vẫn chưa chết. Hắc Long không chết, cho dù không phải là một trong năm đại tướng, cũng không phải người nào cũng có thể trả đạm. Tuy rằng đám người Diệp Hình, Lâm Hưng hiện giờ không bán mặt mũi cho Giang Cung Tuấn, nhưng cũng không dám tùy tiện đi đắc tội. Nhà họ Ngụy lại không biết sống chết. Nhà họ Ngụy, bên ngoài biệt thự, Đường Sở Vi mặc chiếc váy cưới màu trắng, tự như một con thiên nga cao quý. Đôi mắt cô nổi lên sương mù, giọt nước mắt trong suốt lăn dài, bật khóc nói, "Giang Cung Tuấn, thật xin lỗi, em thẹn với anh, em không muốn đẩy nhà họ Đường vào trong hố lửa, anh đi đi, từ nay về sau, chúng ta không còn quan hệ gì nữa." Giang Cung Tuấn làm tất cả vì cô thật sự rất vui, cũng thật sự rất cảm động. Nhưng, Giang Cung Tuấn liều chết đắc tội với nhà họ Ngụy. Cô không thể đi. Cô không thể đi cùng Giang Cung Tuấn. Cô phải quay trở về giải thích. Nếu không nhà họ Đường sẽ phải chịu đựng sự trả thù mang tính hủy diệt của nhà họ Ngụy. Sự trả thù của một gia tộc lớn có khối tài sản trị giá hàng trăm nghìn tỷ, nhà họ Đường không chịu đựng nổi thế nào, chẳng lẽ em thật sự nghĩ rằng, chỉ một nhà họ Ngụy không quan trọng, mà anh sẽ e sợ sao? Giang Cung Tuấn nhìn Đường Sở Vi, nhìn thất giọt nước hiện lên nơi khóe mắt cô, anh cũng không đành lòng, đưa tay, lau đi nước mắt nơi khóe mắt cô, bưng lấy khuôn mặt cô, nói, Sở Vi, chỉ một nhà họ Ngụy thôi, anh thật sự không đặt vào trong mắt. Anh còn chưa kịp nói xong, một đám người liền đuổi tới. Chính là người nhà họ Đường. Có Hà Diệp Mai, Đường Bình, đám người Đường Thành. Hơn 20 người nhà họ Đường đều đuổi tới. Đường Thành giã cây gậy ba tòng, quát mắng, tên vô dụng này, cậu là đang đẩy nhà họ Đường vào trong hố lửa rồi đấy. Trên mặt Hà Diệp Mai cũng mang theo vẻ cầu xin, Giang Cung Tuấn, tôi van xin cậu, buông tha Sở Vi đi, cậu không thích hợp với nó. Đường Tấn cũng hổn hển mắng to, Giang Cung Tuấn, cái đồ vô dụng nhà anh cút đi cho tôi. Nói xong, liếc nhìn Đường Sở Vị, cầu xin nói, chị Sở Vi, chị không thể đi, chị đi rồi, em liền xong đời, em sẽ bị chặt thành tám khúc, chị đi rồi, nhà họ Đường cũng xong đời luôn. Những chuyện này Đường Sở Vi hiểu. Cô cũng không mất lý trí. Nhà họ Ngụy có bao nhiêu lớn mạnh, cô biết. Cô không thể đi cùng Giang Cung Tuấn. Một khi bước ra khỏi biệt thự nhà họ Ngụy, chờ đợi nhà họ Đường chính là lửa giận của nhà họ Ngụy. Cô nhìn Giang Cung Tuấn, nước mắt lưng tròng. Giang Cung Tuấn, thật xin lỗi, em không thể đi theo anh, hãy quên em đi. Nói xong, cô khóc, liền chạy về phía biệt thự. Biệt thự, sảnh lớn. Nơi này tập trung rất nhiều nhân vật nổi tiếng ở Từ Đằng. Đường Sở Vi lại quay trở về. Ngụy Trình đã được bảo vệ kéo ra từ đống sụp đổ giữa sân khấu. Tay chân của anh ta đều bị đánh gãy, trên mặt mang theo vẻ thống khổ. Đường Sở Vi ngồi xổm trên mặt đất, khóc lóc nói, "Ngụy, ngài Ngụy, cầu xin anh cho tôi một cơ hội, cho nhà họ Đường một cơ hội, tôi sẽ cắt đứt quan hệ với Giang Cung Tuấn." Trên mặt Ngụy Trình mang theo vẻ đau đớn. Anh ta không còn sức lực nâng ngón tay về phía Đường Sở Vi. "Đường Sở Vi, tôi nói cho cô biết, cô, nhà họ Đường, Giang Cung Tuấn xong đời rồi, Giang Cung Tuấn đi theo đến." Thấy cảnh tượng như vậy, anh cau mày. Thế lực nhà họ Ngụy quá lớn, nhà họ Đường e sợ, Đường Sở Vi e sợ. Xem ra, không tiêu diệt nhà họ Ngụy, Đường Sở Vi sẽ không đi theo anh. Chương 213. Nhà họ Ngụy cầu xin tha thứ Giang Cung Tuấn vẫn còn biện pháp. Anh dự tính tiêu diệt nhà họ Ngụy, giết gà dọa khỉ, khiến cho người bên ngoài biết, cho dù anh đã từ trước, không còn là Hắc Long, muốn tiêu diệt một gia tộc, tôi sai rồi, cầu xin anh cho tôi một cơ hội. Ngụy Trình muốn nói, nhưng mà hiện giờ toàn thân anh ta chuyên đến cơn đau đến nói không nên lời. Mà Ngụy Quang cũng như vậy. Sau khi Giang Cung Tuấn ra tay với ông ta, toàn thân ông ta ngứa ngáy khó chịu, giống như có vô số con côn trùng chui vào bên trong cơ thể, cắn xé máu thịt của ông ta. Giờ phút này, ông ta mới nhớ tới Giang Cung Tuấn còn có một thân phận khác. Đó chính là bác sĩ thiên tài. Đồn rằng, sức mạnh của Hắc Long có 102 trên thế giới, y thuật cũng là thế giới có 102. Y dị thuật có thể cứu người, cũng có thể giết người. Câu nói kia của Giang Cung Tuấn, sống sót không quá 3 ngày, hoàn toàn làm ông ta hoảng sợ. Trong lòng ông ta dâng lên sợ hãi. Ông ta muốn đứng dậy cầu xin tha thứ. Nhưng toàn thân ông ta rất đau đớn, từng tấc cơ thể, từng đốt xương đều giống như bị côn trùng cắn xé. Ông ta như muốn ngất đi, nhưng rồi lại rất tỉnh táo. Giang, ngài Giang, cầu xin anh buông tha Ngụy Quang nằm trên mặt đất phát ra giọng nói rất nhỏ. Tuy rằng giọng nói rất nhỏ, nhưng vẫn bị mọi người nghe thấy. rất nhiều nhân vật nổi tiếng đều cho rằng bản thân nghe nhầm.
Ngụy Quang cầu xin tha thứ.
Giang Cung Tuấn bước qua, ngồi xổm người xuống, nhấc Ngụy Quang khỏi mặt đất, giọng điệu lạnh lùng nói, muốn báo thù nhà họ Đường không?
Không, không dám, không dám, cầu xin ngài Giang thả cho tôi một con ngựa. Ngụy Quang mở miệng, khớp hàm run rẩy.
Toàn thân ông ta khó chịu, trên mặt đau đớn nổi lên gân xanh, khuôn mặt vặn mèo, vẻ mặt dữ tợn đáng sợ.
Giang Cung Tuấn vươn tay, chạm vài cái trên người Ngụy Quang.
Cảm giác đau đớn trên người Ngụy Quang lúc này mới biến mất.
Giờ phút này, ông ta tê liệt trên mặt đất, toàn thân đều bị mồ hôi làm ướt sũng.
Giang Cung Tuấn đi đến chỗ Đường Sở Vị, nói, Sở Vị, đi thôi, nhà họ Ngụy sẽ không báo thù nhà họ Đường.
Chuyện này,
Đường Sở Vị do dự.
Giang Cung Tuấn xoay người, liếc mắt nhìn Ngụy Quang đang ngồi trên mặt đất, hỏi, Ngụy Quang, có đúng không?
Đúng, đúng, đúng.
Ngụy Quang yếu ớt đứng dậy, khó khăn bước đến trước mặt Đường Sở Vị, vẻ mặt hối lỗi, nói, cô Sở Vị, thật sự rất xin lỗi, đây chỉ là hiểu lầm, nhà họ Ngụy chúng tôi tuyệt đối sẽ không trả thù nhà họ Đường, cô đi đi.
Lúc này Đường Sở Vị mới thở dài một hơi nhẹ nhõm.
Cô cúi đầu thật sâu với Ngụy Quang.
Cúi đầu thật sâu với rất nhiều nhân vật nổi tiếng từ đằng có mặt ở đây.
Vâng, thật sự xin lỗi.
Nói xong, cô đi theo Giang Cung Tuấn rời đi.
Những nhân vật nổi tiếng bên trong biệt thự đều há hốc mồm.
Chuyện này, cứ vậy là xong.
Bọn họ còn chờ xem náo nhiệt, không ngờ cứ như vậy là xong rồi.
Nữ chính đi rồi, bữa tiệc đính hôn này cũng ngâm nước nóng, rất nhiều nhân vật lớn cũng lần lượt rời đi.
Ngụy Trình cũng được đưa đến bệnh viện.
Bệnh viện, phòng bệnh.
Ngụy Trình hổn hển mắng to, tức chết con, không giết chết Giang Cung Tuấn, con nuốt không trôi cục tức này.
Ngụy Quang đứng ở một bên, vẻ mặt âm u, giọng điệu lạnh lùng nói, không còn là một trong năm đại tướng, còn dám không coi ai ra gì như vậy, Giang Cung Tuấn, cậu chờ cho tôi, nhà họ Đường chờ đợi sự trả thù của liên minh thương nghiệp năm tình đi, thời đại chờ bị trả thù đi.
Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa.
Ngay sau đó, Mã Hóa Long mang theo quả bước vào phòng bệnh.
Khuôn mặt anh ta ý cười rạng rỡ, "Ngụy, ngài Ngụy, tôi đến thăm anh đây."
Ngụy Chính hét lớn, "Mã Hóa Long, tìm đến nhà họ Đường gây phiền toái, trói Đường Sở Vi lại cho tôi muốn nhà họ Đường biết thế nào là hậu quả của việc đắc tội nhà họ Ngụy của tôi."
"Không thành vấn đề, ngài Ngụy, chuyện vặt vãnh này cứ đặt hết trên người tôi."
Nhà họ Đường mọi người trong nhà tập trung lại, mặt mày người nào người nấy đều sụ xuống.
Đường Sở Vi vẫn còn đang mặc chiếc áo cưới trị giá 144 tỷ kia.
Cô ngồi trên sofa, nhìn vẻ mặt u ám của người nhà họ Đường, mở miệng kêu lên, ba, mẹ, mọi người đừng trách Giang Cung Tuấn, anh ấy cũng là vì tốt cho con, hơn nữa con và anh ấy là vợ chồng, việc này vốn là con không đúng.
Hà Diệp Mai đứng dậy, vung tay cho cô cái tát.
Giang Cung Tuấn làm chuyện ngu xuẩn, con cũng ngu ngốc theo.
Ngụy Trình là ai còn cần mẹ phải nói với con sao, Giang Cung Tuấn là người như thế nào chẳng lẽ con không rõ ràng sao, cậu ta có điểm nào có thể so sánh với Ngụy Trình, hôm nay ở nhà họ Ngụy, chỉ cần một câu nói của con, có thể đuổi Giang Cung Tuấn đi, nhưng con.
Vẻ mặt Hà Diệp Mai một bộ dáng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
Lần này suýt chút nữa bà ta đã có được một tất cả đều bị Giang Cung Tuấn phá hỏng.
Trên khuôn mặt trắng non của Đường Sở Vị lập tức có thêm một dấu bàn tay đỏ rực.
Cô đưa tay bụm lấy mặt, nước mắt lưng tròng, khóc nói, chuyện này đâu có liên quan gì tới con, việc này vốn là thằng con trai của mẹ gây ra, nếu nó không trộm tiền của con sẽ gặp phải nhiều chuyện như vậy hay sao?
Con còn nói.
Hà Diệp Mai giận dữ giơ tay sắp sửa tát.
Đường Sở Vị đột nhiên đứng dậy hét lớn, vốn chính là vậy, lỗi lầm của nó, tại sao con phải thanh toán hóa đơn?
Đường Tấn không vui, đứng dậy nói, chị Sở Vi, chị cũng không thể trách em, nếu không nhờ em, làm sao chị có thể lịnh bợ lên nhà họ Ngụy, giờ thì hay rồi, mọi việc em làm ra, đều bởi phí, đều bị thằng nhãi Giang Cung Tuấn này phá hỏng hết rồi.
Giang Cung Tuấn ngồi ở một bên hút thuốc.
Việc gia đình của nhà họ Đường, anh cũng không muốn quan tâm quá nhiều.
Thùng thùng thùng.
Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa.
Đường Bình rất biết điều đi mở cửa.
Đây là người nhà họ Ngụy.
Đến nhà họ Đường, là muốn lấy xính lễ trị giá 3.000 tỷ về, còn muốn lấy thêm chiếc váy cưới giá trị đắt đỏ trên người Đường Sở Vi.
Chẳng qua, người nhà họ Ngụy nói, váy cưới đã được mặc qua, không cần nữa, yêu cầu Đường Sở Vi đối chiếu bồi thường lại bằng tiền.
Mà xính lễ cũng không thu lại được, cần nhà họ Đường dựa theo giá trị mà bồi thường.
Nhà họ Ngụy cho nhà họ Đường thời hạn 3 ngày.
Trong vòng 3 ngày không bồi thường đủ tiền cứ dựa theo trình tự thông thường, khởi kiện nhà họ Đường.
Kết thúc rồi, kết thúc rồi.
Đường Tấn tê liệt ngồi trên sofa, lẩm bẩm nói, tôi biết ngay, nhà họ Ngụy sẽ không từ bỏ ý định, lúc này chỉ vừa mới bắt đầu, tiếp đó nhà họ Ngụy nhất định sẽ trả thù nhà họ Đường.
Sắc mặt mọi người nhà họ Đường đều xanh mét.
Đối chiếu bồi thường bằng tiền.
Bọn họ kiếm đâu ra nhiều tiền như vậy?
Còn Giang Cung Tuấn sắc mặt tâm trầm.
Thời điểm ở nhà họ Ngụy, Ngụy Quang nói sẽ không trả thù, không ngờ tới lúc này lại bắt đầu nhắm vào nhà họ Đường.
Xem ra, không tiêu diệt nhà họ Ngụy, chuyện này sẽ không chấm dứt.
Giang Cung Tuấn, làm sao bây giờ?
Đường Sở Vi cũng không có biện pháp, vẻ mặt lo lắng, hỏi, Đường, nhà họ Đường kiếm đâu ra nhiều tiền như vậy chứ?
Giang Cung Tuấn khẽ phất tay, nói, không sao, giao cho anh đi lo liệu.
Chỉ là một nhà họ Ngụy, Giang Cung Tuấn đúng thật không để vào mắt.
Anh muốn tiêu diệt nhà họ Ngụy, còn đơn giản hơn so với việc bóp chết một con kiến.
Anh đi ra ngoài một chuyến.
Giang Cung Tuấn đứng dậy, nhìn Đường Sở Vi nước mắt lưng tròng, nói, anh đã nói, chuyện gì anh đều có thể giải quyết, sau này gặp phải chuyện gì không giải quyết được, nhất định phải nói cho anh đầu tiên có hiểu không, anh không muốn mọi người trên thế giới đều biết, còn anh lại chẳng hay biết gì, anh là chồng của em. Vâng. Đường Sở Vi dưng dưng gật đầu. Lời nói của Giang Cung Tuấn lý lẽ hùng hồn, khiến cô tin tưởng một cách không giải thích được. Giang Cung Tuấn đi ra ngoài, trước tiên đến nhà họ Ngụy, dự định cho nhà họ Ngụy một chút bài học. Chân trước anh vừa rời đi, Mã Hóa Long đã dẫn người xông vào nhà họ Đường, mạnh mẽ trói Đường Tấn và Đường Sở Vi lại. Trước khi trời tối, gom đủ 5.400 tỷ, đem đến biệt thự Hoa Quế, nếu không, chờ nhặt xác hai người bọn họ đi. Mã Hóa Long để lại một câu, trói Đường Sở Vi và Đường Tấn lại rồi rời đi. Chương 214. Con cọp không răng Giang Cung Tuấn không biết, Đường Sở Vi và Đường Tấn đã bị Mã Hóa Long bắt đi. Anh đi nhà họ Ngụy, thế nhưng lại đi hụt. Ở nhà họ Ngụy không có bất kỳ ai. Sau khi nghe ngóng được anh mới biết, Ngụy Trình đã được đưa đến bệnh viện, mà Ngụy Quang thì lại đi theo Ngụy Trình đến bệnh viện luôn. Giang Cung Tuấn lại đi tới bệnh viện. Bên trong bệnh viện thành phố Tử Đằng. Phòng phẫu thuật. Ngoài cửa, Ngụy Quang đang lo lắng đi tới đi lui. Ở phía xa bên lôi đi bên kia là một vệ sĩ mặc tây trang màu đen, đeo kính đen, đây là do Ngụy Quang chú ý gọi tới, bởi vì ông ta biết thực lực của Giang Cung Tuấn rất mạnh, mà bây giờ ông ta đã triển khai trả thù nhà họ Đường. Ông ta lo lắng Giang Cung Tuấn lại tới tìm phiền phức cho mình, cho nên mới kêu thêm không ít vệ sĩ. Những vệ sĩ này đều là những hạng người hung ác tàn nhẫn hơn, thân thủ cũng không tệ, đều là kiểu một người đánh được 10 người. Cửa phòng phẫu thuật được mở ra. Một bác sĩ trung niên mang theo khẩu trang đi ra tới. Ngụy Quang lập tức đi tới, lo lắng hỏi bác sĩ kia, "Bác sĩ Vương, thể nào rồi?" Bác sĩ Vương tháo khẩu trang ra, thở dài nói, "Ngài Ngụy à, cậu Ngụy bị thương rất nặng, đầu gỗ ải vỡ vụn hết, phẫu thuật thì hoàn thành rồi, nhưng cần phải có thời gian dài để điều dưỡng lại, có lẽ khoảng 3 năm hoặc hơn, chỉ sợ không có cách nào xuống giường đi bộ được." "Cái gì?" Sắc mặt Ngụy Quang lập tức tái nhợt, "3 năm hoặc hơn sao?" Bác sĩ Vương gật đầu. Ngụy Quang sầm mặt lại, nắm chặt nắm đấm, một quyền vừa ra lập tức nện trên vách tường. "Giang Cung Tuấn, thằng đốn mặt thật đáng giận mà, tôi tuyệt đối sẽ không buông tha cậu đâu, con trai tôi nhận bao nhiêu khổ sở tôi muốn cậu phải trả lại gấp trăm lần." Ngụy Quang giận dữ không thôi. Lúc Giang Cung Tuấn còn ở Hắc Long, đã lợi dụng đặc quyền trong tay mà tạo áp lực cho thương nghiệp của Ngũ Thỉnh, lấy giá thấp thu mua vào lúc ban đầu khiến cho nhà họ Ngụy tổn thất không nhỏ. Ông ta là một trong 5 đại tướng ở Hắc Long. Thương nghiệp Ngũ Thỉnh chỉ có thể căn răng nuốt vào bụng chuyện này. Bây giờ ông ta không còn là 100 năm đại tướng nữa, mà thương nghiệp Ngũ Thỉnh cũng đã vượt qua thời kỳ mới mẹ bị chèn ép, để thu hồi kế hoạch vượt thời gian. Nhưng ông ta đợi không được nữa rồi. Ông ta nhất định phải để Giang Cung Tuấn đánh đổi nặng nề như thế nào. Ông ta lấy điện thoại ra gọi điện cho Mã Hóa Long. Mã Hóa Long nhận điện thoại, giọng điệu đầy tôn kính kêu, ông chủ Ngụy. Ngụy Quang chỉ trầm mặt rồi hỏi, mọi chuyện đã làm như thế nào rồi? Mã Hóa Long nói, đã làm xong, Đường Sở Vi và Đường Tấn để bị tôi bắt tới biệt phủ Quế Hoa. Làm tốt lắm. Ngụy Quang cúp điện thoại, vẻ mặt mang theo tiêu điều và đầy sắc ý. Có thể đi tới một bước này, ông ta cũng không phải là người lương thiện gì. Những năm gần đây, ông ta vẫn luôn khiêm tốn mà sống, người đời đều quên đi thủ đoạn của Ngụy Quang này. Một lát sau thì Ngụy Trình được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, phòng chăm sóc đặc biệt. Ngụy Trình nằm trên giường, tứ chỉ đều cột đầy thạch cao và băng gạc. "Ba, con không cảm nhận được chút chi giác nào ở tứ chỉ của mình cả, con có phải con bị phế rồi không?" Ngụy Trình mở miệng, trong giọng nói cũng đầy sự run rẩy. Anh ta mới 27 tuổi, vẫn còn đang ở độ thanh xuân, anh ta không muốn cứ ngồi trên xe lăn như vậy tới già đâu. Ngụy Quang an ủi, "Chi à, con đừng lo lắng, bây giờ y học phát triển như thế, ngay cả gãy chân mà còn có thể chữa, chút vết thương nhỏ đó của con thì có là gì, tu dưỡng một thời gian thì sẽ bình phục lại thôi, thực sự không được nữa thì ba sẽ đưa con ra nước ngoài trị liệu." "Ba, con muốn Giang Cung Tuấn phải chết, con muốn nhà họ Đường diệt vong." Ngụy Trình hét tầm lên. "Chi, đừng tức giận, Giang Cung Tuấn chắc chắn sẽ chết, bây giờ thương nghiệp Ngũ Tỉnh đã đưa ra kế hoạch rồi, chẳng mấy chốc sẽ vượt tới thời hạn trả thù, bây giờ Giang Cung Tuấn vẫn chưa đụng đến được, nhưng muốn giết chết nhà họ Đường vẫn là chuyện dễ như trở bàn tay, Đường Sở Vi và Đường Tấn đều đã bị bắt." "Ba, dẫn con đi, con khốn nạn Đường Sở Vi kia hại con mất mặt như vậy, bây giờ còn chịu khổ sở thế này, con muốn để cô ta sống không được mà chết cũng không xong." "Được, ba sẽ dẫn con đi tới biệt phủ Quế Hoa." Sắc mặt của Ngụy Trình mang theo tức giận, giọng điệu lạnh lùng nói, "Con muốn con khốn nạn kia trả lại gấp trăm lần." Ngụy Quang dặn dò người bên dưới, bắt đầu khiên Ngụy Trình vừa làm phẫu thuật xong đi, hộ tống anh ta đến khu biệt phủ Quế Hoa. Đồng thời, ông ta cũng gọi một cuộc điện thoại, lợi dụng quan hệ nhà họ Ngụy, toàn lực chèn ép nhà họ Đường, "Tôi muốn trước lúc trời tối nhà họ Đường phải phá sản, tôi muốn nhà họ Đường phải gánh vác khoản nợ kết sù, tôi muốn nhà họ Đường phải quỳ gối xuống sám hối trước mặt con của tôi." Giang Cung Tuấn tới nhà họ Ngụy lại bị vồ hụt. Sau khi hỏi thăm một lần nữa, mới biết là Ngụy Trình và Ngụy Quang đều ở bệnh viện. Anh lại chạy đi tới bệnh viện, thế nhưng vẫn chậm một bước. Anh lại vồ hụt tiếp. Anh trực tiếp gọi điện thoại cho Quỷ Kiên Sầu. Chỉ một lúc là điện thoại được kết nối. "Ôi, đây không phải là Hắc Long sao? Sao vậy nè?" Trong điện thoại, truyền tới giọng cười cợt nhã kỳ quặc của Quỷ Kiên Sầu. "Giang Cung Tuấn dặn dò, tôi cần người đi thăm dò ngay tung tích của người nhà họ Ngụy." "Giang Cung Tuấn, cậu đã không còn là Hắc Long, cậu không có quyền ra lệnh cho tôi, từ hôm nay trở đi đừng có tìm tới tôi nữa." Quỷ Kiên Sầu không cho Giang Cung Tuấn chút thể diện nào. Ông ta làm việc chính là mua bán tình báo. Khi Giang Cung Tuấn vẫn còn là Hắc Long thì ông ta rất e ngại, nghề này của ông ta sợ nhất là chơi với quan chức. Bây giờ Giang Cung Tuấn đã rời chức vị, ông á không cần phải e ngại nữa. Mà việc ông ta làm chính là buôn bán tình báo nên biết rất nhiều chuyện bên trong. Ông ta biết rất nhiều người muốn cho Giang Cung Tuấn chết.
Bây giờ Giang Cung Tuấn đã tự khó đảm bảo bản thân rồi.
Quỷ Kiến Sầu, ông được lắm. Giang Cung Tuấn lạnh lùng cúp điện thoại. Ngay cả Quỷ Kiến Sầu cũng nghe theo anh nữa. Đều cho rằng anh là cọp không có răng à, dễ bắt nạt lắm sao?
Giang Cung Tuấn không biết Ngụy Trình và Ngụy Quang đi nơi nào, anh cũng không muốn làm phiền Tiêu Giao Vương nên trực tiếp quay về nhà. Còn chưa về tới nhà đã nghe trong phòng truyền ra từng trận cãi vã ầm. Đi vào tới thì nhìn thấy Đường Thành Lâm đứng ở phòng khách, cầm quả trượng, không ngừng gõ mạnh quả trượng.
Phế vật, thật sự là phế vật mà, Đường Mình, Hà Di Mai, anh có biết đứa con rể phế vật kia của anh đã mang tới bao nhiêu phiền phức cho nhà họ được không?
Bây giờ các công ty lớn đều giải ước với nhà họ Đường, còn lấy vấn đề chất lượng ra khởi kiện Vĩnh Nhạc lên tòa án, bây giờ công ty Vĩnh Nhạc đã bị niêm phong lại rồi. Mắt xích tài chính của chúng ta đứt đoạn, trong nháy mắt đã thiếu mấy chục tỷ tiền nợ.
Đường Thành Lâm gào to mắng chửi. Nhà họ Ngụy hành động vô cùng thần tốc. Lúc này chỉ mới một khoảng thời gian, nhà họ Đường đã bị trả thù đủ. Nhà họ Đường coi như xong.
Hà Di Mai, Đường Bình và Ngô Mịch ngồi ở trên ghế sofa. Bọn họ cũng rất lo lắng, bởi vì Đường Sở Vi và Đường Tấn đều bị bắt đi mất. Ngoại trừ Đường Thành Lâm ở bên ngoài thì trong nhà còn có không ít người.
Đường Hiên, Đường Khánh, còn có đời thứ ba của nhà họ Đường.
Tất cả những người này đều ồn ào chửi mắng không ngừng.
Chửi mắng cả nhà Đường Bình máu chó đầy đầu.
Chửi Giang Cung Tuấn không còn gì cả.
Giang Cung Tuấn đi tới, vừa vặn nghe được những lời khó nghe này.
Làm gì vậy?
Vẻ mặt của anh âm trầm, nói, có gì ghê gớm lắm hả?
Mọi người quay đầu nhìn lại.
Đường Thành Lâm cầm quải trượng nện qua, nổi giận mắng chửi, cái đồ phế vật này, cứ đi gây phiền phức cho nhà họ Đường này, ông già này đánh chết câu.
Giang Cung Tuấn đưa tay ra đỡ được cây quải trượng hạ xuống.
Đường Lăng Bồi Dối tức giận nhảy dựng lên, giận dữ nói, còn dám cản?
Ông đây giết chết câu.
Anh ta nhấc chân lên muốn đá tới chỗ Giang Cung Tuấn.
Giang Cung Tuấn hơi động đậy cơ thể một chút.
Anh ta đạp một cước vào không trung, ngã xuống như chó đập phân.
Anh vứt quải trượng của Đường Thành Lâm xuống rồi đi tới chỗ sofa, ngồi xuống, lại không thấy Đường Sở Vi nhịn không được hỏi, mẹ, Sở Vi đâu?
Hà Diệp Mai khóc sưng cả mắt, nước mắt cũng cả khô.
Bà ấy đau lòng khóc giống lên, chửi tiếp, đều hại tên phế vật nhà cậu, nếu không phải cậu, nhà họ Đường chúng tôi sao lại bị trận tai ương này? Sở Vi, Tấn cũng không bị người của anh Mã bắt đi, anh Mã nói, trước khi trời tối đến biệt phủ Quế Hoa nhặt xác Sở Vi và Tấn.
Sắc mặt Giang Cung Tuấn lập tức trầm xuống.
Muốn chết mà.
Anh đập một quyền lên trên bàn.
Đây là bàn thủy tinh.
Nên trong phút chốc cái bàn bị chia năm xẻ bảy, biến thành một đống kiếng bể tán loạn trên mặt đất.
Anh đứng lên, nhìn người nhà họ Đường trong phòng, gần từng chữ một nói, đều ở nhà đợi cho tôi, trước khi tôi chưa trở về ai cũng không được đi lung tung, nếu không, có chuyện gì xảy ra thì đừng trách sao tôi không nhắc nhở.
Để lại một câu nói này xong thì anh lập tức xoay người rời đi.
Mà người nhà họ Đường thì nhìn cái bàn bị đập một quyền đã nát bấy thật lâu cũng không lấy lại bình tĩnh được.
Chương 215, tra tấn biệt phủ Quế Hoa tầng hầm.
Đường Sở Vi và Đường Tấn đều bị trói trên ghế.
Mã Hóa Long nhìn Đường Sở Vi còn mặc áo cưới, nhìn qua dáng người thon thả, khuôn mặt hoàn hảo không có khuyết điểm của cô thì nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng.
Gã ta nhìn Đường Sở Vi một thời gian rồi nhìn tới phát thèm luôn.
Lúc đầu dự định thừa cơ hội lần này để Đường Sở Vi bỏ lên giường của gã ta. Chỉ là Ngụy Trình lại xuất hiện. Vì muốn trở thành hoàng đế thế giới ngâm chân chính ở thành phố Tư Đằng, gã ta tạm thời phải nhịn lại ý nghĩ này. Bây giờ Đường Sở Vi ồn ào với Ngụy Trình, gã ta lại có ý nghĩ này lần nữa.
Anh Ma, cô nàng này thật sự là cực phẩm mà, da thịt trắng nõn, thật sự là có thể khiến cho người ta dục hỏa đốt người mà, anh Mã, anh thì sướng rồi nha, nên anh cũng phải để anh em sung sướng kẻ với.
Đúng vậy anh Mã, cô này quá đẹp, tôi cũng quá muốn, anh Mã cho thêm tôi với được không?
Một đám đàn em nhìn chằm chằm vào Đường Sở Vi đang bị trói, nhìn qua cô tất cả đều thèm nhỏ dãi.
Bàn tay anh Mã vỗ tới một tên đàn em rồi mắng chửi, đây chính là cô gái của cậu Ngụy, chờ cậu Ngụy tới, lần này Đường Sở Vi làm cho cậu Ngụy mất mặt như vậy, cậu Ngụy chắc chắn sẽ tra tấn cô ta tới chết, đến lúc đó tôi sẽ cân nhắc tới mọi người.
Vâng, vâng, anh Mã dạy bảo phải ạ.
Tên đàn em kia liên tục gật đầu.
Mặc dù không thể đụng vào nhưng vẫn có thể nhìn mà.
Một đám đều nhìn chằm chằm vào Đường Sở Vi.
Các loại dâm đãng nói không ra lời.
Có khi nào mà Đường Sở Vi phải trải qua cảnh tượng như này, cô bị hù dọa cho trang bệnh mặt mày, thân thể không ngừng run rẩy.
Mà Đường Tấn thì bị hù cho trực tiếp hôn mê.
Chỉ một lúc sau thì Ngụy Trình và Ngụy Quang đã đến.
Ngụy Trình được người ta khiêng tới tầng hầm.
"Cậu Ngụy," ngài Ngụy Mã Hóa Long vẻ mặt tôn kính kêu một tiếng.
"Xin chào ngài Ngụy, cậu Ngụy."
Cả đám đàn em trong tầng hầm đều rối rít mở miệng.
Ngụy Trình nằm trên cáng cứu thương, nhìn Đường Sở Vi bị trói bên kia thì cười to dữ tợn, "Ha ha, Đường Sở Vi, tôi thật lòng đợi cô, vì cứu cô mà tôi khổ sở không ít, thế nhưng cô thì sao hả? Lại vì cái tên phế vật kia khiến tôi khó xử, khiến cho nhà họ Ngụy của tôi phải mất mặt.
Anh Ngụy, Ngụy, cầu xin anh hãy thả tôi ra."
Sắc mặt Đường Sở Vi tái nhợt, không ngừng cầu xin.
Ngụy Trình kêu to, "Người tới, cởi trói."
Mã Hóa Long lập tức cho người tới mở trói.
Đường Sở Vi được cởi dây trói ra.
Ngụy Di chỉ vào trên mặt đất quát lớn tiếng, "Quỳ xuống!" Quỳ xuống đó cho tôi, cô nhanh chóng quỳ phục xuống trên mặt đất, không ngừng dập đầu.
"Anh Ngụy, cầu xin anh vung thà cho tôi. Kéo qua đây cho tôi."
"Vâng."
Mã Hóa Long lập tức đi lên trước, nắm lấy tóc Đường Sở Vi lôi qua bên này, sau đó đè xuống trên mặt đất. Thân thể Ngụy Trình không thể động đậy, anh ta nằm trên cáng cứu thương mà cáng cứu thương lại được người ta nâng lên.
"Tắt một cái đi."
Anh ta dặn dò, cũng bởi vì con nhỏ khốn nạn này mà anh ta mới gặp phải nhiều khổ sở như vậy.
Mã Hóa Long tuân lệnh, nắm lấy tóc Đường Sở Vi kéo giật ra phía sau, chỉ mới đánh hai bàn tay là khuôn mặt trắng nõn của cô lập tức đỏ lên, trong nháy mắt đã xuất hiện một dấu bàn tay lớn. Một tát này dường như đánh tới mức cô thấy mơ hồ, bên hai cô không ngừng vang lên tiếng vụ vụ, nửa ngày cũng không trả lời lại. Động tĩnh vang dội ở tầng hầm cũng đánh thức Đường Tấn đang bị mất. Cậu ta vừa mở mắt đã thấy Đường Sở Vi bị nắm tóc còn bị tát một tay. Cậu ta bị hù dọa cho run rẩy cả người, lớn tiếng cầu xin tha thứ, anh Mã, tha mạng, anh Ngụy, anh rể, tha mạng. Một tiếng anh rể này giống như một con lưới dao sắc đâm vào trái tim của Ngụy Trình. Đường Tấn, lúc đầu tôi có thể trở thành anh rể của cậu, anh có thể hưởng không hết giàu sang sung sướng, nhưng vì chị gái của cậu, tất cả mọi thứ đều bị ngâm nước nóng, đánh vào mặt mũi của tôi, khiến tôi phải nhận không biết bao nhiêu khổ sở, tôi muốn thằng nhóc đó cũng bị trả lại gấp 10 lần, đánh gãy hai chân của cậu ta cho tôi, đánh gãy hai chân của cậu ta nhanh lên. Sắc mặt Ngụy Trình giữ tợn nói. Dạ. Mấy tên đàn em đi tới. Một người trong số đó cầm theo một cái ống sắt, bất chợt dùng sức đập lên đầu gối của Đường Tấn. A. Tiếng gầm gừ vang vọng tràn đầy thống khổ, ế tâm liệt phế vang lên. Đường Tấn trợn trừng hai mắt, vẻ mặt đau đớn không ngừng nhăn nhó. Cách. Lại là một côn sắt nữa tới. Một đầu gối khác của Đường Tấn cũng bị nện nát, máu tươi theo băng ghế chảy xuống. Hai gậy đập xuống, Đường Tấn không thể thừa nhận khổ sở này nên trực tiếp ngất đi. Đường Sở Vi triệt để bị hù sợ, núp trên mặt đất thân thể không ngừng run lẩy bẩy. Nếu biết sớm như vậy, cô sẽ không vì chút áy náy này mà cảm kích Giang Cung Tuấn, cứ thể ở lại nhà họ Ngụy để Ngụy Trình khó xử làm gì. Sớm biết như vậy thì cô sẽ không đi theo Giang Cung Tuấn làm gì. Hối hận, cô hối hận rồi. Hối hận không làm lại được như ban đầu. Đường Sở Vi, đây chính là kết quả mà cô đối nghịch với tôi, cho cô đường tốt nhất cô không chịu đi, nhất định phải chọn đường đối đầu với tôi, yên ổn làm bà Ngụy không tốt hay sao? Ngụy Trình cắn chặt răng nói. Anh ta thích Đường Sở Vi. Mỗi hành động của Đường Sở Vi, mỗi tiếng nói của cô đều hấp dẫn anh ta thật sâu. Anh ta thật lòng muốn ở cùng với Đường Sở Vi. Cho dù Đường Sở Vi đã có chồng anh ta cũng sẽ không chê. Nhưng mà không nghĩ tới, ngay tại lễ đính hôn, Đường Sở Vi lại không thèm cho anh chút thể diện nào, cùng với Giang Cung Tuấn rời đi, khiến anh ta mất hết mặt mũi. Ghê tởm hơn chính là, tên khốn nạn Giang Cung Tuấn này lại đánh anh ta tới tàn phế. Đường Sở Vi, cô gái đẹp nhất ở thành phố Tư Đăng, ha ha, hôm nay, tôi sẽ khiến cô trở thành cô gái xấu nhất ở thành phố Tư Đăng này, thứ tôi không có được, thì ai cũng đừng mong có được, đã không chiếm được vậy thì tôi sẽ phá hủy. Sắc mặt Ngụy Trình càng dữ tợn hơn, giận dữ quát lớn, chuẩn bị xăng. Anh Mã lập tức dặn dò, còn không mau đi lấy đi. Mấy tên đàn em nhanh chóng rời khỏi tầng hầm, đi chuẩn bị xăng. Đường Sở Vi mất hết can đảm. Cô không biết tiếp theo thứ mình chờ đợi sẽ là gì. Cô biết lần này coi như khó thoát nạn ai, đã làm mất lòng nhà họ Ngụy, chẳng những cô xong đời mà ngay cả người nhà của cô cũng sẽ gặp nạn theo. Nước mắt của cô cũng đã sớm chảy cả khô. Thân thể của cô nằm bệnh trên đất, hai tay ôm chặt đầu gối, nhẹ giọng nức nở. Ngụy Quang biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Tôi đi ra bên ngoài chờ. Ông ta đứng dậy đi ra bên ngoài. Con của ông gặp phải khổ sở lớn như vậy, đây tất cả đều do Đường Sở Vi tạo ra. Đường Sở Vi phải chết. Chẳng mấy phút là đàn em của Mã Hóa Long đã đem xăng tới. Anh Huy, đã chuẩn bị xăng xong rồi. Ngụy Trình dặn dò nói, đổ hết lên người của cô ta. Dặn. Mấy tên đàn em lập tức gật đầu, mở thùng xăng ra, đổ liền một mạch lên trên người Đường Sở Vi. Đường Sở Vi ngửi thấy mùi xăng, giờ phút này trong lòng của cô càng sợ hãi lớn hơn, lớn tiếng kêu thảm thiết, không, không, anh Ngụy, tôi cầu xin anh, buông tha cho tôi đi, cầu xin anh cho tôi một cơ hội. Tôi nguyện ý làm trâu bò để báo đáp anh. Đường Sở Vi thật sự bị dọa cho sợ. Sợ hãi cái chết quét tới khiến cô cảm thấy không rét mà run. Chết rồi, giọng nói của Ngụy Trình lạnh lùng vang lên. Đường Sở Vi, tôi đã cho cô cơ hội rồi là cô không biết quý trọng, đã không làm bà Ngụy được thì tôi sẽ phá hủy cô. Bên ngoài Ngụy Trình là vẻ phong độ nhẹ nhàng, nhưng thật ra là một Ngụy quân tử. Anh ta không có được thứ mình muốn vậy ai cũng đừng hòng đạt được. Làm cho thằng nhóc kia tỉnh lại, tôi muốn để Đường Sở Vi tận mắt nhìn thấy em trai của mình vì mình mà chết thảm. Mấy người đàn em kia lập tức đi tới đập tỉnh Đường Tấn. Phế tay của cậu ta đi. Dặn. Tên đàn em gật đầu, lập tức tiến hành tra tấn Đường Tấn. Trong tầng hầm vang lên từng tiếng kêu khổ sở thảm thiết. Đường Tấn càng khổ sở, kêu càng lớn thì trong lòng Ngụy Trình càng thoải mái. Anh ta nằm trên cáng cứu thương nhìn qua áo cưới khảm đầy đá quý trên người Đường Sở Vi. Áo cưới thật là đẹp, cái áo này cùng cô Hương Tiêu Ngọc vẫn thì cô phải biết đủ, châm lửa. Cái này. Mã Hóa Long mang theo vẻ mặt khó xử nói. Đây chính là một cô gái xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, tin đồn cho rằng cô ấy vẫn còn trong sạch. Bị hủy như vậy thật là đáng tiếc. Cậu Ngụy, nếu cậu không muốn cậu có thể để cho các anh em sung sướng một chút hay không? Mã Hóa Long là một đại ca, dạng phụ nữ nào mà gã ta chưa chơi qua, nhưng thật ra lại chưa chơi cô gái xinh đẹp như vậy, gã ta có chút không đành lòng nên to gan đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Cậu Ngụy, cứ như vậy để cô ta chết thật sự là quá lợi cho cô ta rồi, chúng ta cứ chiếm hữu cô A xong rồi quay video lại đem video phát ra bên ngoài khiến cô ta danh bại thân liệt, cái này so với giết cô ta còn có sức phá hủy hơn. Mã Hóa Long bắt đầu nghĩ kế. Lúc đầu, đây là cô gái của anh, hẳn là cậu nên làm trước. Nhưng bây giờ cậu không tiện lắm, cái khổ sở này cứ để cho anh em bên dưới thế nào ạ? Ngụy Trình chỉ muốn Đường Sở Vi chết. Bây giờ Mã Hóa Long lại nói như vậy, anh ta lập tức bật cười, ha ha, có thể, tôi muốn người đời đều nhìn thấy, vợ của Hắc Long đang bị cưới dưới hông của người khác, tôi muốn Hắc Long phải mất hết thể diện. Ngụy Trinh cười to, chợt dặn dò nói, lập tức mang Đường Sở Vi ra ngoài, tắm rửa cho cô ta thật sạch sẽ, tôi muốn đích thân mình tới.
Cậu Ngụy, cậu như này có thể làm sao, thực sự không được thì cứ để đàn em đây, chờ một chút. Hắc Long gì?
Mã Hóa Long lập tức trắng bệch mặt mày đầy hoảng sợ nói, cái gì vợ Hắc Long?
Cậu Ngụy, cậu nói đùa cái gì vậy?
Hắc Long chỗ rửa sau lưng Đường Sở Vi không phải đã rời chức và chết ở Thiên Sơn rồi sao?
Chương 216, lửa giận Giang Cung Tuấn.
Chỗ rửa phía sau Đường Sở Vi là Hắc Long, cái này không phải là bí mật gì nữa. Hắc Long gần như đắc tội hết các nhân vật lớn trong thành phố Tư Đẳng, cái này cũng không phải là bí mật gì. Các nhân vật lớn muốn Hắc Long chết cũng được chuyên gia. Thế nhưng các nhân vật lớn lại không có ra tay, thì tin tức Hắc Long chết lập tức chuyển tới, nói anh chết ở Hải Thiên Sơn Nam Cương. Bây giờ Ngụy Trình nói Đường Sở Vi là vợ của Hắc Long.
Giang Cung Tuấn không phải là con rể của nhà họ Đường sao? Sao còn là Hắc Long?
Vẻ mặt Mã Hóa Long tràn đầy hoảng sợ.
Nói lời vô dụng làm gì, còn không mau dẫn Đường Sở Vi ra bên ngoài, muốn chết phải không?
Ngụy Trình biết không thể chờ đợi được nữa. Nhớ kỹ tìm phụ nữ tắm rửa cho cô ta, trước khi tôi chưa đụng vào cô ta tôi không hy vọng đàn ông khác nhìn cô ta.
Vâng.
Mã Hóa Long lập tức gật đầu.
Gã ta không dám suy nghĩ nhiều nữa.
Theo gã thấy, Đường Sở Vi có lẽ có một chân với Hắc Long đã chết nên Ngụy Trình mới nói Đường Sở Vi là vợ của Hắc Long.
Đường Sở Vi bị cưỡng ép bắt đi ra.
Mã Hóa Long tìm thấy một người phụ nữ, bắt đi tắm rửa cho Đường Sở Vi.
Sau khi tắm rửa xong, dẫn cô đi tới một phòng trống trong biệt phủ Quế Hoa.
Mã Hóa Long thì đi chuẩn bị camera. Mặc dù không thể lên được nhưng có thể nhìn cũng không tệ.
Còn Ngụy Trình tứ chi đã bị gãy kia, chắc chắn không thể động, cần người giúp nên cái việc tốt này chắc chắn sẽ rơi vào tên tay gã ta. Chờ Ngụy Trình thoải mái xong, Đường Sở Vi còn không phải mặc cho gã ta xâm chiếm hay sao?
Một căn phòng trong biệt phủ Quế Hoa.
Đường Sở Vi núp trong chăn, dùng chăn mềm bọc lấy cơ thể mình, chỉ lộ ra một cái đầu ở bên ngoài.
Ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân.
Nghe được tiếng bước chân, trái tim của cô không ngừng run rẩy.
Kéo kẹt.
Cửa phòng mở ra.
Ngụy Trình được người nâng đi tới.
Đi theo còn có Mã Hóa Long và mấy tên đàn em.
Mã Hóa Long đã chuẩn bị xong camera.
Sau khi tới phòng, Ngụy Trình nói dặn dò, "Tiểu Mã, anh quay chụp phải cẩn thận một chút, đừng để tôi dính vào, tôi cũng không muốn trở thành đối tượng cho mọi người nhìn ngắm."
"Cậu Ngụy, cậu yên tâm đi, chắc chắn sẽ không dính đâu, mấy năm trước tôi chính là làm nghề này, góc độ quay chụp tuyệt đối không có vấn đề gì."
Ngụy Trình dặn dò bọn đàn em cởi quần áo của anh ta ra, rất nhanh đã thoát sạch sẽ ra.
Anh ta được đặt lên trên giường.
"Đường Sở Vi, muốn không khổ sở thì tự mình đến hầu hạ tôi."
Ầm.
Bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn nổ ra.
Cửa phòng đóng chặt bị người ta đá văng.
Một người mặc áo khoác màu đen, mang theo tràn ngập lửa giận đi vào.
Đây là Giang Cung Tuấn đã chạy tới được.
Người trong phòng đều quay qua cửa nhìn lại, nhìn thấy người tới là Giang Cung Tuấn thì cười vui vẻ lên.
Mã Hóa Long trêu tức cười nói, tôi còn tưởng là ai, thì ra là con rể nhà họ Đường tới nhà, sao anh lại chạy tới đây, là muốn nhìn vợ mình bị người khác vũ nhục hay sao?
Vẻ mặt Giang Cung Tuấn âm trầm đáng sợ, nắm chặt nắm đấm đi tới.
Mã Hóa Long quát lớn, bắt lại cho tôi.
Mấy tên đàn em lập tức lấy đao chém tới hướng Giang Cung Tuấn.
Thân thể Giang Cung Tuấn chợt lệch sang một hướng, tránh thoát một đao bất chợt quay lại ra tay, bắt lấy cổ tay tên đàn em kia.
Ai tiếng kêu thảm thiết vang lên.
Giang Cung Tuấn thì đoạt được thanh đao.
Anh muốn chém người.
Nghĩ tới Đường Sở Vi vẫn còn ở đây, anh không muốn Đường Sở Vi thấy được hình tượng máu tanh này của mình nên trực tiếp đá một cước, cái tên đàn em kia lập tức bị đá bay xa mấy mét.
Một tên lưu manh nhỏ, làm gì là đối thủ của Giang Cung Tuấn.
Trong khoảnh khắc ấy, mấy tên đàn em kia cũng liên tiếp bị đánh ngã.
Giang Cung Tuấn đi thẳng về phía giường, trực tiếp ôm cả người Đường Sở Vi đang bọc trong chăn lên.
Cả chăn mền và người đều được bọc lại.
Xoay người rời đi.
Cản anh ta lại, cản thằng đó lại cho tôi.
Ngụy Trình gầm thét lên.
Nhưng mấy tên đàn em trong phòng đều đã ngã xuống, chỉ còn một mình Mã Hóa Long.
Mã Hóa Long nhìn Giang Cung Tuấn muốn rời khỏi phòng, trong nháy mắt móc súng ra.
Cứ cỏ.
Ẩm.
Giang Cung Tuấn vun tay lên, một cây ngân châm lập tức bắn ra.
Ngăn cản chính xác viên đạn bay tới.
Một lần nữa có thêm cây ngân châm khác bay tới và Mã Hóa Long lập tức ngã ẩm xuống trên mặt đất.
Anh không quay đầu lại mà chỉ xoay người muốn rời đi.
Đường Sở Vi được ôm trong ngực, khổ sở khóc lớn.
Không sao, không sao rồi.
Giang Cung Tuấn lập tức an ủi, nói xin lỗi, anh xin lỗi, anh đã tới chậm.
Anh ôm Đường Sở Vi đi ra bên ngoài.
Bên ngoài biệt phủ Quế Hoa có một chiếc xe.
Đây là chiếc xe bình thường Tào Hấn hay lái, bây giờ Tào Hấn ở bệnh viện nên lái xe Thành Văn Tâm.
Anh ôm Đường Sở Vi lên trên xe.
Giang Cung Tuấn, em trai em còn ở dưới tầng hầm, nhanh nhanh đi cứu em trai em đi. Đường Sở Vi nhớ ra cái gì đó lập tức hô lớn lên.
Ừm, anh biết.
Giang Cung Tuấn buông Đường Sở Vi ra, nói với Văn Tâm, trước tiên đưa cô ấy tới phòng khám trần tục đi.
Văn Tâm gật đầu, nhắc nhở, anh Giang, phải cẩn thận một chút.
Một bầy kiến hôi mà thôi, tôi không quan tâm lắm.
Giang Cung Tuấn đầy vẻ lạnh lùng xoay người rời đi.
Văn Tâm quay người lại nhìn Đường Sở Vi phía sau một chút, cũng không nhiều lời nữa khởi động xe, rồi lái rời đi.
Giang Cung Tuấn lại đi vào biệt phủ Quế Hoa lần nữa, đồng thời còn cầm điện thoại lên gọi một cuộc điện thoại cho Tiêu Giao Vương.
Tôi ở vùng ngoại ô thành phố biệt phủ Quế Hoa, sau một tiếng tới giải quyết hậu quả đi.
Anh cúp điện thoại xong thì trực tiếp đi tới tầng hầm.
Tầng hầm có không ít tên đàn em trông coi.
Giang Cung Tuấn đi tới đâu, máu chảy thành sông tới đỏ, hài cốt cũng chất cao như núi.
Những tên đàn em này toàn bộ bị chết oan chết uổng.
Anh thấy Đường Tấn bị trói trên ghế, mà trên đất lại lưu lại một bãi máu.
Những vết máu này đều là từ trên người Đường Tấn chảy ra. Giang Cung Tuấn cau mày, đi tới, chụp lấy mạch đập của Đường Tấn, kiểm tra sơ qua cho cậu ta. Tổn thương nặng như vậy à? Đầu gối Đường Tấn bị đập nát, tay bị đánh gãy, không phải người nên bị tra tấn thế này, bây giờ cậu ta chỉ còn thoi thóp, sinh mạng cũng rơi vào hấp hối từng hơi thở. Giang Cung Tuấn mở trói cho cậu ta. Trong nháy mắt thân thể của cậu ta lập tức ngã xuống, Giang Cung Tuấn kịp thời đỡ cậu ta kịp, Đường Tấn cũng tỉnh. Trong phút chốc, cậu ta thấy được Giang Cung Tuấn, cậu ta muốn mắng chửi thật to, há miệng lại không nói ra lời nào. Giang Cung Tuấn lấy ra mấy cây ngân châm, đâm đâm vài cái coi như giúp cậu ta kéo dài tính mạng, sau đó con cậu ta rời đi khỏi tầng hầm. Bên ngoài truyền tới từng đợt âm thanh sao động. Giang Cung Tuấn còn chưa khỏi tầng hầm, bên ngoài đã tụ lại hơn trăm người, trong tay đều cầm theo vũ khí, có ống sắt dài hơn 2 mét, có đao cũng dài hơn 1 mét. Giết chết cậu ta. Một người đàn ông trung niên đứng giữa trăm người mà hét lớn tiếng. Đó là Ngụy Quang. Vẻ mặt của ông ta trầm thấp, âm thanh lạnh lùng nói, "Giang Cung Tuấn, tôi thật không ngờ cậu dám xuất hiện, hôm nay chính là ngày chết của cậu." Giang Cung Tuấn lạnh lẽo nhìn qua trăm người kia. Cả đám phế vật này thôi, ông cũng xem thường tôi quá rồi đó nhỉ. Anh ôm Đường Tấn lên, từng bước một đi ra ngoài. Lên. Giết. Hơn trăm người cầm vũ khí đi tới, tranh nhau phóng về hướng Giang Cung Tuấn. Do dao phay lên chặt chém về phía bên anh. Cho dù Giang Cung Thần đang có một người, nhưng những tên lưu manh này căn bản không phải đối thủ của anh. Anh không ngừng né tránh, cũng tránh thoát hàng loạt công kích, đồng thời còn tìm ra cơ hội ra tay. Anh không hề không chút nào, vừa ra tay nhất định sẽ giết sạch một mạng người. Rất nhanh trên mặt đất đã nằm hơn trăm người. Những người này không phải mất chân chính là mất tay, 70 mấy người đều ngã rạp trên đất, tử trạng thê thảm. Ngụy Quang triệt để bị dọa cho choáng váng. Ông ta biết thực lực của Giang Cung Tuấn vô song, nhưng lại không nghĩ tới thực lực của anh lại mạnh như thế. Ôm Đường Tấn trọng thương còn khủng bố như vậy, hơn 100 người cũng không phải đối thủ của anh. Ông ta móc một cây súng lục ra. Không, không được nhúc nhích, nếu cử động tôi sẽ bắn chết cậu. Ông ta cầm súng, thế nhưng tay chân lại không ngừng run rẩy. Trên trán mồ hôi từng hạt như hạt đậu lan xuống. Giang Cung Tuấn đưa tay ra sau lưng, lấy ra một cây ngân châm, vừa nhấc tay. Vài ngân châm lập tức được bắn ra. Ngụy Quang còn chưa kịp nổ súng, ngân châm đã đâm vào trong cơ thể ông ta, thân thể ông ta từ từ ngã xuống trên mặt đất. Giang Cung Tuấn để Đường Tấn xuống đất, đi lên trên phòng trên, một tay lôi thân thể Ngụy Chỉnh Trần chồm ra đi tới bên cửa sổ, trực tiếp thả anh ta từ trên lầu 2 ném xuống đất. Ai bên ngoài mặt đất truyền tới tiếng kêu đau đớn tê tâm liệt phế. Đây là lầu 2, không phải quá cao, bị ném xuống dưới Ngụy Chỉnh cũng không ngã chết được. Nhưng toàn thân xương cốt của anh ta dường như nát vụn. Mã Hóa Long nằm trên mặt đất nhìn Giang Cung Tuấn từng bước đi về phía mình, bị hù cho sắc mặt trắng bệch, run rẩy, "Giang Cung Tuấn, cầu xin anh hãy cho tôi." Giang Cung Tuấn kéo theo gã ta giống như quả bóng ra trực tiếp ném xuống từ trên cửa sổ. Sau đó, từ trên cửa sổ thả người nhảy xuống đất. Từ lầu 2 nhảy xuống tới, bình ổn lại đứng thẳng trên mặt đất. Kéo Ngụy Quang đi tới vứt lại trên đất. Sau đó ngồi trên bậc thang, lấy ra một điếu thuốc đốt lên. Tôi rời chức thì có thể để mấy người bắt nạt sao thì bắt hả? Giang Cung Tuấn nhìn Ngụy Trình cả người máu me be bét, vẻ mặt lạnh lùng nói, "Tôi đã cảnh cáo anh, đừng đánh chủ ý lên vợ của tôi, vì sao anh cứ muốn tự chui đầu vào giỏ hả?" Chương 217, Tiêu Giao Vương giải quyết hậu quả thật tốt. Buổi trưa, Ngụy Trình đã bị đánh nát đầu gối, vặn gãy hai tay, vừa làm giải phẫu xong, bây giờ lại bị Giang Cung Tuấn ném xuống từ lầu 2. Xương cốt toàn thân của anh ta dường như gãy hết, đau tới mức không muốn sống. Trên mặt tràn đầy vết máu, anh ta ngã xuống trong vũng máu, mà ngay cả động một chút cũng khó khăn. Do phút này, Ngụy Trình cảm thấy vô cùng sợ hãi cái chết. Hàm răng của anh ta run rẩy liên tục, phát ra từng âm thanh yếu ớt, "Đừng đừng giết tôi cầu xin anh đừng giết tôi, cho tôi một cơ hội, tôi có tiền, tôi sẽ cho anh tiền." Anh ta thật sự sợ. Từ khi sinh ra tới bây giờ, anh ta chưa hề bị sợ hãi bao vây như vậy. Sợ hãi tử vong bao phủ khắp người anh ta. "Cứu, cứu tôi, nhanh đưa tôi tới bệnh viện." Ngụy Trình biết, nếu còn không đưa tới bệnh viện anh ta sẽ chết ngay. Giang Cung Tuấn ngồi trên bậc thang, vẻ mặt lạnh lùng, nhìn Ngụy Quang, giọng điệu lạnh lùng nói, "Ngụy Trình hồ đồ, ông cũng vờ ngớ ngẩn theo sao, mấy chục tuổi đầu rồi, đầu óc cũng không còn linh hoạt nữa hả? Tôi rời trước, nhưng tôi đã từng là một trong năm đại tướng, cho dù rời trước, ông cho rằng chỉ với các người là có thể dẫm lên trên đầu của tôi hay sao?" "Tôi..." Ngụy Quang mở miệng. Thế nhưng mà, toàn thân của ông ta cũng đau đớn không ngừng, há miệng thì hàm răng đã run rẩy kịch liệt nên không nói ra được lời nào. Một bên còn nằm một người khác, đó chính là Đường Tấn. Đường Tấn là người thường khó có thể chịu đựng tra tấn như vậy, thời gian dài một chút, có lẽ cậu ta đã chết rồi, nhưng Giang Cung Tuấn lợi dụng ngân châm che lại tâm mạch cho cậu ta, nhất thời giúp cậu ta không chết được. Do phút này cậu ta đang vô cùng tỉnh táo. Cậu ta rõ ràng nghe được Giang Cung Tuấn làm gì. Trong lòng cậu ta run lên. Anh ấy là Hắc Long. Giang Cung Tuấn là Hắc Long sao? Cái này, sao có thể chứ? Cái tên phế vật tới nhà họ Đường ở dễ này, sao có thể là Hắc Long? Hắc Long là chủ tịch tập đoàn Giang Long, anh đã chết ở Hải Thiên Sơn, chuyện này ai cũng biết rõ, là tin tức của tướng quân Nam Cương tự mình tuyên bố, cái này tuyệt đối không sai. Đường Tấn không tin Giang Cung Tuấn chính là Hắc Long. Không tin cái tên phế vật ở nhà họ Đường cứ chịu mệt chịu nhọc này lại là Hắc Long tiếng tăm lừng lẫy. Do phút này, cậu ta cũng không có suy nghĩ nhiều thêm nữa. Bởi vì cậu ta có hơi mơ hồ, vừa rồi suy nghĩ vấn đề kia khiến đầu cậu ta như muốn nứt ra. Rồng có vảy ngược, chạm vào phải chết, vảy ngược của tôi chính là Đường Sở Vi. Giang Cung Tuấn đứng thẳng người lên,
đi đến Ngụy Trình đang nằm trong vũng máu, nhấc chân lên giẫm mạnh vào dưới đũng quần của anh ta.
A!
Ngụy Trình trừng lớn hai mắt, vẻ mặt nhăn nhó, phát ra tiếng kêu đau đớn. Ngay sau đó thì ngất đi.
Cậu, cậu!
Sắc mặt Ngụy Quang tái nhợt. Ngụy Trình con trai duy nhất của ông ta, còn chưa cưới vợ, còn chưa có con nhỏ, bây giờ lại bị phế rồi.
Còn có ông.
Giang Cung Tuấn vừa đi đến chỗ Ngụy Quang vừa nói, giọng điệu lạnh lùng, buổi trưa ông đã làm cái gì hả?
Ông nói sẽ không ra tay với nhà họ Đường, lúc ấy tôi mới giữ lại cho ông một mạng, thế như đảo mắt một cái, ông lập tức ra tay trả thù nhà họ Đường, thật sự coi tôi là con cọp.
Không răng hay sao? Giang Cung Tuấn nhấc chân lên trực tiếp giẫm mạnh lên ngực Ngụy Quang.
Một cước này trực tiếp giẫm lên trái tim của ông ta.
Ai?
Ngụy Quang kêu đau thảm thiết.
Ngay sau đó đầu lệch sang một bên, đã mất đi sức lực.
Giang Cung Tuấn đi từng bước lại gần Mã Hóa Long.
Mã Hóa Long bị Giang Cung Tuấn đẩy ngã từ lầu 2 xuống, té gãy chân, nằm trên mặt đất, không cách nào đứng dậy. Gã ta nhìn thấy một màn này thì trực tiếp bị hù cho toàn thân run rẩy.
Hối hận.
Gã ạ ta hối hận. Sớm biết Giang Cung Tuấn ở rễ nhà họ Đường chính là Hắc Long thì có đánh chết gã ta cũng không dám làm khó Đường Sở Vi, đánh chết gã cũng không dám gài bẫy Đường Tấn.
Hắc Long, chủ tướng, tha mạng, tôi sai rồi, cầu anh tha cho tôi một con đường sống, tôi nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp.
Mã Hóa Long không ngừng mở miệng cầu xin tha thứ.
Mã Hóa Long, anh tự đi cầu độc mục của anh, tôi sẽ tự đi đường của tôi, anh và tôi không hề gặp nhau, nhưng vì sao anh không có mắt như vậy, cứ muốn đi gây chuyện với nhà họ Đường là sao?
Giang Cung Tuấn đi tới trước người gã ta, từ trên cao nhìn xuống gã ta, nhấc chân lên đạp lên.
Một cước này nặng ngàn cân.
Mã Hóa Long, cái này có hy vọng trở thành hoàng đế mới dưới thế giới ngầm ở Hưng Bắc, cứ như vậy mà mất mạng, ngay cả kêu cũng kêu không ra.
Ngụy Quang, Mã Hóa Long chết rồi.
Toàn bộ biệt phủ, trăm tên đàn em cũng chết toàn bộ. Chỉ có một người còn sống chính là Ngụy Trình.
Mặc dù còn sống nhưng anh ta đã bị phế đi.
Tứ chỉ tàn phế, chân thứ ba tàn phế, cho dù là bất tử thì nửa đời sau cũng vượt qua trên xe lăn.
Tiêu Giao Vương rất nhanh đã đi tới.
Ông ta nhận được điện thoại của Giang Cung Tuấn, lo lắng sẽ xảy ra chuyện nên trực tiếp điều máy bay trực thăng sử dụng.
Rất nhanh, máy bay trực thăng đã xuất hiện, đáp xuống biệt phủ.
Người mặc áo giáp đi vào, vai đeo ngôi sao năm cánh xuất hiện chính là Tiêu Giao Vương. Ông ta thấy tình cảnh trước cửa biệt phủ, thấy Ngụy Quang nằm trong vũng máu trên đất, Mã Hóa Long và còn Ngụy Trình, đi tới, cau mày hỏi, sao thế này?
Một chút chuyện nhỏ.
Giang Cung Tuấn chỉ vào Mã Hóa Long nằm trên mặt đất nói, này có không ít tư liệu xấu, cẩn thận điều tra thêm, nhổ cỏ tận gốc hang ổ của gã. Về phần Ngụy Quang, ông tùy tiện mượn cơ cấu kết trên đường gì đó, bắt đi quân đội xử lý tra hình là được. Anh nói xong thì chỉ còn có Ngụy Trình.
Thằng nhóc này thì đưa đi bệnh viện đi, có thể sống hay không thì phải nhìn tạo hóa của cậu ta.
Giang Cung Tuấn không có giết Ngụy Trình.
Nhà họ Ngụy là gia tộc thương nghiệp ở Ngũ Tỉnh, lưu lại Ngụy Trình cũng coi như cho thương nghiệp Ngũ Tỉnh một lời cảnh cáo, nếu không sau này sẽ liên tục gây phiền phức.
Tiêu Giao Vương có hơi bất đắc dĩ. Ông ấy còn tưởng Giang Cung Tuấn sẽ biết thu liễm, không nghĩ tới lại ra tay ác như vậy, nhiều người chết như vậy còn giao cho ông ta xử lý.
Ông ta biết điều nên không hỏi thăm tiếp.
Mặc dù Giang Cung Tuấn tâm địa tàn nhẫn nhưng chưa hề ra tay với người bình thường, anh giết người đều là người đáng chết, những người này trốn khỏi chế tài của pháp luật, lại trốn không khỏi bàn tay ác ma của Giang Cung Tuấn. Mà trên người Giang Cung Tuấn đã từng là đại tướng Nam Cương, lúc còn phong soái, đế vương Đại Lan đã từng ban cho anh kiếm, anh có thể tiền trạm hậu tấu.
Giang Cung Tuấn ngoắc tay một tướng sĩ, chỉ vào người nằm trên đất, trừng mắt Đường Tấn, dặn dò nói, đưa cậu ta đi tới bệnh viện, anh Tiêu Giao này, cho tôi mượn máy bay dùng một lát nha.
Tiêu Giao Vương gật đầu, dặn dò, nhanh, đưa người đi bệnh viện.
Dạ.
Mấy người chiến sĩ lập tức đi tới, nâng Đường Tấn lên máy bay.